Chương 1532, Hải Quốc chương 1532, Hải Quốc Ninh Thần nghe nói, không khỏi lại hỉ. Thuận gió thay đổi, từ ngược gió đổi thành thuận gió, cái này biểu thị bọn hắn thời gian kế tiếp sẽ nhanh rất nhiều. Truyền buồn vương mệnh lệnh, thang buồm. Buồm dâng lên. Quả nhiên, thuận gió tốc độ nhanh hơn rất nhiều, mà lại mấy ngày kế tiếp vẫn luôn là thuận gió. Nữ thần may mắn rốt cục lại đối hắn bảy bảy, xem ra trước mấy ngày là đại di mụ đến. Trên biển, đứng bước vàng một hòn đảo. Đây chính là Trương Tiên Luân lưu cho đường lui của mình, đáng tiếc hắn hiện tại đi địa ngục, nơi này tiện nghi Quảng Châu. Hòn đảo nhìn xem không lớn, nhưng thật ra là bởi vì không có vật tham chiếu. Trên thực tế tòa hòn đảo này có thể nhẹ nhõm dung nạp 100 vạn người, nhưng trước mắt, trên tòa đảo này có 7-8 vạn người. Trừ 40,000 đại quân cùng 5000 năm nhẹ mỹ mạo nữ tử, còn lại đều là Trương Tiên Luân lúc trước theo đồng cảnh bắt tới lao công. Cải tạo một hòn đảo cần đại lượng lao lực. Đúng rồi, ở trên đảo còn có mấy ngàn Chiêu Hỏa Quốc người. Vì biểu đạt hai nước hữu hảo, Chiêu Hỏa Quốc chuyên môn phái 3,000 tướng sĩ đến đây, giúp Quảng Châu huấn luyện thủy quân. Hiện tại nơi này gọi Hải Quốc, Quảng Châu tự lập làm đế, tự xưng mở đế. Ở trên đảo cảnh sắc không tệ, thảm thực vật bao trùm, xanh úng tươi tốt. Còn có hàng loạt hoa quả cây, nhưng đại bộ phận là cây dừa. Bởi vì tòa đảo này là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nước ngọt tài nguyên những này đều rất phong phú. Trung ương đảo, kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Trong đó, một tòa cung điện hùng vĩ phá lệ dễ thấy, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nơi này chính là Quảng Châu hoàng cung. Hắn hình dạng, bố cục, kỳ thật đều là dựa theo đại huyền hoàng cung đến, chỉ là quy mô nhỏ không ít. Hải Quốc hoàng cung, ngự thư phòng. Một người mặc long bào, hình thể khôi ngô, ngũ quan cứng rắn người trung niên, ngồi tại long án về sau, bưng lấy chén trà. Long án trước, đứng một người mặc ửng đỏ quan bào, giữ lại râu dê, 40-50 tuổi nam nhân. Người này chính là Hải Quốc công bộ thượng thư. Đừng nhìn Hải Quốc không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nên có quan không thiếu một cái. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng gia lâm viên cải tạo đã đến cuối cùng giai đoạn, lại có 2 tháng liền có thể dùng. Trên đảo này mùa đông còn tốt, không hạ tuyết, cũng không lạnh. Nhưng là mùa hè oi bức, con muỗi lại nhiều. Quảng Châu cho chính mình tại đảo phía đông tu một tòa nghỉ mát lâm viên. Quảng Châu nhíu mày, trầm giọng nói, tiếp qua 2 tháng nên vào thu, chấm còn muốn lâm viên làm cái gì? Chấm lại cho ngươi thời gian nửa tháng, làm không tốt đưa đầu tới gặp. Công bộ thượng thư sắc mặt đại biến, bệ hạ thứ tội, chúng ta lao công không đủ. Không đủ rồi. Hơn 3 vạn lao công còn chưa đủ ngươi dùng. Bẩm bệ hạ, chỉ còn hơn 5000 lao công. Quảng Châu trầm giọng nói, làm sao thừa như thế điểm rồi? Bệ hạ, chỉ là xây dựng hoàng cung thời điểm liền chết rồi hơn 15,000, 2 năm này không ngừng tại xây dựng thêm, cải tạo. 30,000 lao công, hiện tại liền chỉ còn lại hơn 5000. Công bộ thượng thư dừng một chút, nói tiếp, bệ hạ, có thể hay không phái người theo đông cảnh lại bắt một nhóm lao công trở về? Quảng Châu hừ lạnh một tiếng, bắt? Làm sao bắt? Tế Nguyên Trung tại bờ biển trú quân 50,000, gần nhất Linh Thần lại đem chúng ta xếp vào tại Tường Châu nhân thủ cơ hồ một mẹ hốt gọn. Muốn không chấm cho ngươi một bạn người, ngươi đi đông cảnh bắt chút lao công trở về. Công bộ thượng thư biến sắc, quỳ trên mặt đất, bệ hạ khai ân, thần chính là một giới văn nhân, không hiểu mang binh đánh trận A Quảng Châu A một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Nhưng rất nhanh, hắn túi đầu suy nghĩ, đột nhiên nói, kỳ thật cũng không phải không được, Tề Nguyên Trung mặc dù tại bờ biển bố trí 50,000 đại quân, nhưng bờ biển dài như vậy, luôn có không thể chú ý đến địa phương, tỉ như duyên hải có không ít thôn xóm, bọn hắn nhưng không có thành trì bảo hộ. Nói, hắn phân phó bên người thái giám, chuyển Diêu tướng quân nhất kiến. Nô tài tuân chỉ. Thái giám rời đi phái người đi thông truyền. Một canh giờ sau, một người mặc giáp trụ mặt đen tướng lĩnh, quỳ tại Quảng Châu trước mặt, hô to, tham kiến bệ hạ. Diêu tướng quân miễn lễ. Tạ bệ hạ. Diêu tướng quân, bản danh Diêu Thiêm Đinh. Hắn vốn là Quảng Châu phó tướng, Quảng Châu đăng cơ về sau, phong hắn làm Hải Quốc đại tướng quân. Quảng Châu phân phó nói, Diêu tướng quân, ở trên đảo lao công không đủ dùng, ngươi ngày mai dẫn đầu 2,000 tướng sĩ, thẳng đến đại huyền đông cảnh bờ biển, tránh đi bọn hắn bố phòng, tập kích duyên hải thôn xóm, bắt chút lao công trở về. Đi nhớ, nhất định phải cẩn thận một chút, chớ kinh động đại huyền bờ biển binh tướng. Diêu Thiêm Đinh cúi người nói, thần lĩnh chỉ. Quảng Châu nâng chén trà lên uống 2 ngụm, sau đó rủi rủi con mắt, chợt đặt chén trà xuống nói, chấm 2 ngày này mí mắt tổng nhẹ, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh. Linh thần đem chúng ta xếp vào tại Tương Châu nhân thủ cơ hồ một mẹ hốt gọn, Tề Nguyên Trung dưới trướng 50,000 tướng sĩ một mực đang huấn luyện thủy tính, chấm lo lắng Linh thần sẽ xuất quân đến tiến đánh chúng ta. Diêu tướng quân, ngươi để ngoài đảo tuần tra tướng sĩ gần nhất nhiều hơn cảnh giác, tuần tra phạm vi tăng lớn, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Quảng Châu vốn là đại huyền danh tướng, cho nên đánh trận loại sự tình này hắn rất quen thuộc. Tề Nguyên Trung một mực đang huấn luyện thủy quân, hắn biết sớm muộn có một ngày Linh thần khẳng định sẽ xuất quân đến tiến đánh. Mặc dù cả tòa đảo bốn phía đều tăng cường phòng ngự, có thể nói là nghiêm phòng tử thủ, nhưng vẫn là phải cẩn thận, dù sao bọn hắn đối mặt chính là Linh thần. Là Diêu Thiêm Đinh túi người lĩnh mệnh, toàn tức nói, bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng, trên lục địa Linh thần đích xác chiến vô bất thắng, nhưng hải chiến hắn không nhất định sở trường, chỉ cần không để hắn lên mở, hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô dụng. Quảng Châu nói, không thể chủ quan, Linh thần không thể tính toán theo lẽ thường. Là Diêu Thiêm Đinh ngoài miệng đáp ứng, nhưng kỳ thật căn bản không có để ở trong lòng. Hải chiến cùng lục chiến nhưng khác biệt. Huống hồ, Linh thần có thần binh lợi khí, bọn hắn bây giờ cũng có. Quảng Châu khoát qua tay, ra hiệu Diêu Thiêm Đinh có thể lui ra. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm. Quảng Châu đứng dậy, đi tới ngoài điện. Bên ngoài sấm sét vang dội, rất nhanh hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Quản Châu mặt đen lên, cái chỗ chết tiệt này chống thật sự là chịu đủ. Nơi này 3 ngày 2 đầu gió thổi trời mưa, thường xuyên gió lớn đến có thể đem cây thổi đoạn. Đoạn thời gian trước, càng là đến một trận địa long xoay người, ở trên đảo kiến trúc bị hủy không ít. Hắn thật lo lắng ngày nào cái này đảo sẽ chìm đến đáy biển đi. Lúc này mới có mời Đại Huyền đem Đông Cảnh cắt nhường cho hắn ý nghĩ. Bất quá, hắn thượng thư cho Đại Huyền hoàng đế, kết quả liền cái hồi âm đều không được đến, người ta căn bản không có phản ứng hắn. Quản Châu dưới cơn nóng giận, quay đầu cùng Chiêu Hỏa Quốc đạt thành giao dịch. Đợi đến sang năm, Chiêu Hỏa Quốc đáp ứng hắn, xuất binh 100,000, giúp hắn cướp đoạt Đại Huyền Đông Cảnh. Trên mặt biển, sóng lớn cuộn cuộn, tiếng phóng đạn cuộn cuộn. Trong khoang thuyền, Ninh Thần theo trên bản đồ ngẩng đầu, hỏi Hải Phong, chúng ta còn bao lâu có thể tới Hải Quốc? Hải Phong cúi người, cung kính nói, nếu như sóng gió không ngừng, cần 4-5 cái canh giờ, nếu là sóng gió ngừng, chỉ cần 2 canh giờ. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe. Trước khi trời sáng người là buồn ngủ nhất thời điểm, nếu là lúc kia đổ bộ, xác suất thành công phải lớn rất nhiều. Nghĩ được như vậy, Ninh Thần trầm giọng nói, tiếp tục đi tới. Chờ sóng gió nhỏ, phái ra thủy ngư thuyền, mỗi cái thủy ngư trên thuyền, phân phối 2 tên linh an quân, tận khả năng thanh lý mất bọn hắn tuần tra thuyền. Hải Phong huấn luyện một nhóm thủy tính cực tốt thủy ngư, những người này nhưng điều khiển nhanh thuyền, cấp tốc xuất kích, thanh lý đối diện tuần tra thuyền. Chương 1533, đoạt lục chương 1533, đoạt lục báo tố tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sau nửa đêm thời điểm, gió ngừng mưa hơi thở. 300 chiếc chiến thuyền cách hải đảo đã không xa. Phía trước, thủy ngư thuyền một đường nhanh chóng xuất kích, gần đây 2 năm huấn luyện thành quả triệt để biểu diễn ra. Chờ Quảng Châu tuần tra thuyền phát hiện lúc, Ninh Thần thủy ngư thuyền đã đến trước mặt. Tuần tra thuyền lớn nhỏ cùng thủy ngư thuyền, nhiều nhất cỡi 7-8 người, chủ đánh chính là nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ. Nhưng thủy ngư trên thuyền, trừ thủy ngư, còn phân phối 2 tên thân kinh bách chiến linh an quân. Phàm là gặp được tuần tra thuyền, đều bị thanh lý. Cho đến Ninh Thần đại quân tới gần hải đảo, người trên đảo cũng không phát hiện. Nhưng là, Ninh Thần tuyển định đổ bộ địa phương quá nhỏ, một lần nhiều nhất chỉ có thể ngừng 5 chiếc chiến thuyền. Không có cách nào, cũng liền nơi này phòng thủ yếu kém một chút. Thuyền lớn cập bờ. 5 chiếc trên chiến thuyền tướng sĩ bắt đầu đợt thứ nhất đoạt lục. 5 chiếc chiến thuyền, 1,000 danh tướng sĩ, nhưng là trên thuyền muốn lưu lại 50 tên người cầm lái đem thuyền lái rời, để đằng sau chiến thuyền cập bờ. Nói cách khác, đoạt lục chỉ có 750 tên lính. Một chút thuyền, 750 tên lính thẳng đến bên bờ. Bên bờ xây lên tường cao. Hơn 700 binh sĩ chú ý cẩn thận hướng phía trước sơ soạn. Nhưng lại tại bọn hắn lên bờ trong nháy mắt đó, không trung vang lên dày đặc tiếng xé gió. Đầy trời mưa tên, theo tường cao về sau bắn ra, chút xuống. Nguyên lai địch nhân đã sớm phát hiện bọn hắn đổ bộ, một mực chịu đựng không có động thủ, chờ lấy bọn hắn tiến vào cùng tiễn trong tầm bắn. Một vòng mưa tên rơi xuống, hơn 700 binh sĩ thương vong thảm trọng. Lúc này, lại có 700 binh sĩ theo trên chiến thuyền lao xuống, cùng phía trước binh sĩ hội tụ. Hơn 1000 người, liều chết khởi xướng công kích. Giành trước, xông vào trận địa, chạm tướng, cướp cờ. Chỉ cần hoàn thành một hạng, tương lai đường tất nhiên huy hoàng. Thú hổ, bọn hắn muốn là tiền trạng quân. Linh Thần ngay tại đằng sau nhìn xem bọn hắn. Lúc này, không có đường lui. Lúc này sắc trời đã tảng sáng, Ninh Thần đứng tại chiến thuyền cột buồm phía trên, dùng kính viễn vọng nhìn xem tình huống bên này. Sắc mặt hắn rất khó nhìn. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy mấy trăm binh sĩ đổ vào địch nhân mưa tên xuống, nhưng không có cách nào, đây chính là chiến trường. Đánh trận liền sẽ có thương vong. Nơi này đã là ở trên đảo lực phòng ngự chỗ yếu nhất, nếu như không thể từ nơi này đổ bộ, theo địa phương khác tiến công thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Xem chừng, địch nhân cũng là chờ bọn hắn tới gần mới phát hiện. Lúc này, tin tức hẳn là còn không có truyền đến Quảng Châu trong lỗ tai, cho nên tạm thời không có viện quân. Nhất định phải tại viện quân đuổi tới trước, thuận lợi đổ bộ. Linh Thần trầm giọng nói, chống trận, lên. Đông đông đông. Chống trận gióng lên. Xông, xông lên a. Các tướng sĩ bắt đầu công kích. Đầy trời mưa tên, chút xuống. Các tướng sĩ từng mảng lớn đổ vào công kích trên đường. Nơi này quá nhỏ, không có cách nào để thiên quân vạn mã cùng một chỗ công kích. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, cung tiễn doanh, tiểm hộ, cung tiễn doanh cho ta ngăn chặn. Thế Nguyên Trung giắc cuống họng hô to. Lính liên lạc điên cuồng bút đầu. Cũng may nơi này nhỏ, mệnh lệnh có thể rất nhanh truyền đạt đến tướng lĩnh trong lỗ hai. 50,000 thủy quân có thể Nguyên Trung thống lĩnh, cho nên lần này đoạt lục từ hắn chỉ huy. Hắn biết 50,000 thủy quân huấn luyện thành quả, liền nhìn một trận chiến này. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, đao thuật binh cho ta chống đi tới. Đốc quân doanh người triệt hạ đi, nơi này tạm thời không cần các ngươi. Thế Nguyên Trung cuống họng đều hô bốc khói, lính liên lạc chân đều nhanh chạy bật mất. Lúc này phụ trách ngăn cản Linh Thần đổ bộ người gọi Cao Trấn Thắng. Cao Trấn Thắng chỉ là cái thiên hộ, hắn dẫn đầu 2,000 người phụ trách phòng thủ nơi này. Địa thế nơi này nhỏ hẹp, nhiều người lời nói căn bản không thi triển được, 2,000 người vừa vặn. Cái này 2,000 người, 1,000 đao thuật binh, 1,000 cung tiễn thủ. Mà lại, bọn hắn còn có tường cao ỷ vào. Nói là tường cao, kỳ thật cũng liền cao hơn 3 mét, bởi vì bắt được ở trên đảo Lao Công tử vong quá lớn, còn sót lại Lao Công cũng đang giúp hoàng đế tu lâm viên, căn bản không có dư thừa sức lao động đến gia cố tường cao. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Chỉ là 1,000 cung tiễn thủ, liền có thể ép tới địch nhân không ngóc đầu lên được. Bất quá, Cao Trấn Thắng không nghĩ tới chính là Ninh Thần đại quân xuất hiện quá mức đột nhiên. Đại quân cũng bắt đầu đổ bộ, bọn hắn mới phát hiện. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, Ninh Thần người không sợ chết, đỉnh lấy đầy trời mưa tên điên cuồng công kích. Cao Trấn Thắng rất rõ ràng, nếu là không có viện quân, bọn hắn cản không được quá lâu. Dù sao bọn hắn cung tiễn cũng nắm chắc, lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn đã phái người đi thông báo Diêu tướng quân. chỉ cần kiên trì đến viện quân đuổi tới liền không sao, địa thế nơi này dễ thủ khó công, binh mã căn bản không có cách nào triệt để trải rộng ra. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn giống như đợi không được Diêu Thiêm Đinh viện quân. Bởi vì đại viện bên này, thuận binh cùng cung tiễn thủ phối hợp lẫn nhau, đang không ngừng tới gần. Bắn tên. Theo giống to một tiếng, đại viện bên này tiến công bắt đầu. Đầy trời mưa tên, hướng tường cao ép đi. Cao Chấn Thắng người nhất thời không quan sát, bị thiệt lớn, thương vong rất lớn. Kịp phản ứng bọn hắn, lập tức trốn đến tường cao đằng sau. Tuy nói tạm thời an toàn, nhưng lại bị bay tới mưa tên ép tới không dám ló đầu. Đột nhiên, Cao Chấn Thắng sắc mặt đại biến, bởi vì đại viện tướng sĩ đã thừa cơ vọt tới dưới tường. Xong, đạo phòng tuyến này thủ không được. Đại viện tướng sĩ vọt tới dưới tường, người giẫm người, lật qua tường. Bất quá người cũng đốc, bọn hắn coi là tường này cùng tường thành quan hậu, không nghĩ tới chỉ là lấp kín tường. Nguyên lai là dọa người đồ chơi. Chỉ là một bức tường, vậy liền dễ làm. Đại viện tướng sĩ biết được về sau, cùng nhau tiến lên, đem tường trực tiếp đẩy ngã. Tương đổ, quân địch không có điểm hộ, song phương đánh giáp lá cả. Tiếng giết rung trời. Bên này, rốt cục đến phiên Linh An quân vị trí thuyền cập bờ. Linh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong. Viên Long chờ không nổi đằng sau Linh An quân xuống thuyền, trực tiếp mang 1.000 Linh An quân vào tới. Quân kỳ pháp phối. Tế Nguyên Trung xuất lĩnh hải quân nhìn thấy Linh An quân chiến kỳ, cấp tốc đường đường. Linh An quân gia nhập chiến đấu, thế cục nháy mắt lớn đảo ngược. Linh An quân khủng bố sức chiến đấu, kém chút đem Cao Trần Thắng hụt chết. Không đến nửa canh giờ, hắn 2.000 người chỉ còn lại 200 cái không đến. Rút, mau bỏ đi. Bình một tiếng. Cao Trần Thắng rút lui, âm thanh biến thành tiếng kêu thảm thiết, trên đùi của hắn trúng một thương. Cứu ta, nhanh cứu ta. Cao Trần Thắng hoảng sợ hướng phía trước bỏ, hô to để bên người binh sĩ cứu hắn. Nhưng hắn người đều dọa điên, đâu còn có tâm tư quản hắn, điên cuồng chạy trốn. Đều trở về. Viên Long giống to một tiếng, gọi lại truy sát Linh An quân binh sĩ. Trước mắt đã đổ bộ, giữ vững nơi này là được. Chờ những người khác xuống thuyền, sau đó cùng nhau xuất kích. Hải quốc, hoàng cung. Quản Châu chính ôm chính mình ái phi đang ngủ say. Tối hôm qua dày vò quá muộn, cho nên ngủ rất say. Trương Thiên Luân bắt 5.000 cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử đến ở trên đảo, cuối cùng đều làm lợi Quản Châu bọn người. Cái này 5.000 năm nhẹ mỹ mạo nữ tử, có hơn 1.000 tại Quản Châu hậu cung. Hơn 2.000 bị hắn thưởng cho bộ hạ của mình cùng binh sĩ, còn có hơn 2.000 dùng để chiêu đãi chiêu hòa quốc người. Bất quá, dùng để chiêu đãi chiêu hòa quốc người 2.000 tên nữ tử đã bị hành hạ chết hơn phân nửa. Bệ hạ, không tốt, Linh Thần người giết tới. Đột nhiên, lão thái giám hoảng sợ bén nhọn thanh âm ở ngoài phòng băng lên. Trên giường ôm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đang ngủ say Quản Châu, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, lập tức bị làm tỉnh lại. Chương 1534, chiêu hòa quốc cũng tạo ra súng kiếp. Chương 1534, chiêu hòa quốc cũng tạo ra súng kiếp. Ngươi nói cái gì? Quản Châu hướng bên ngoài quát hỏi, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, hoặc là ngủ hồ đồ. Bên ngoài thái giám thanh âm gấp rút lại kinh hoàng, nói, khởi bẩm bệ hạ, đại viện binh mã đánh tới. Quản Châu trong lòng tự nhủ không có khả năng, tòa đảo này bị hắn chế tạo vững như thành đồng, bốn phía phòng thủ nghiêm mật, địch nhân làm sao có thể công tới? Nhưng bên ngoài thái giám là tâm phúc của hắn, sẽ không lừa hắn, càng không là gan này lừa hắn. Quản Châu đống nhiên đẩy ra bên người trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử. Nữ tử nhất thời không quan sát, từ trên giường lăn xuống tới, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, đôi kia trắng non quả lớn một trận loạn chiến, co giãn 10 phần. Nhưng Quản Châu lúc này lại không dành thưởng thức cái này cao sơn lưu thủy mỹ cảnh, khoác kiện áo ngoài nhanh chân đi tới bên ngoài. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lão thái giám run run rẩy rẩy đem nhận được tình báo nói một lần, tình huống cụ thể hắn cũng không phải rất rõ ràng. Quản Châu vốn là võ tướng xuất thân, mà lại có chút bản sự, bằng không thì cũng sẽ không được đến Trương Thiên Luân trọng dụng. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trẫm đã sớm đoán được Ninh Thần nhất định sẽ tiến đánh, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bọn hắn có thể công tới, cũng là Lao Thiên đang giúp bọn hắn. Tối hôm qua cùng phong bạo vũ, sấm sét vang dội, che lấp Ninh Thần tung tích, không phải hắn tuần tra thuyền hẳn là đã sớm phát hiện. Lão thái giám kinh hoàng nói, vậy hạ, làm sao bây giờ? Quản Châu trầm giọng nói, vội cái gì? Linh Thần vượt biển mà chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà chúng ta tướng sĩ tinh thần sung mãn, đánh lên ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Thú hổ, nhân mã của chúng ta cũng không ít hơn bọn hắn. Linh Thần mạnh nhất là Ninh An quân, chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị. Truyền chỉ cho Diêu tướng quân, đừng hốt hoảng, dựa theo đã sớm chế định tốt kế hoạch làm việc. Quản Châu cũng không phải cái sẽ chỉ sống phong túng phế vật, hắn không chỉ là làm phòng thủ, càng là diễn luyện qua Linh Thần đổ bộ về sau chẳng cảnh, trước thời hạn làm tốt chuẩn bị ứng đối. Lão thái giám cúi người nói, tuân chỉ. Đợi một chút. Quản Châu gọi hắn lại, ánh mắt lấp lóe. Suy tư chốc lát nói cho Diêu tướng quân, để chiêu hòa người đi du địch. Giã đảo đa giang cùng hắn người hưởng thụ lâu như vậy, cũng nên ra phần lực. Lao thái giám lĩnh chỉ mà đi. Quản Châu túi đầu suy nghĩ, muốn đánh tan Ninh Thần, đầu tiên đến đánh tan Ninh An quân. Lấy hắn đối với Ninh Thần nghiên cứu, Ninh Thần giống như đối với chiêu hòa quốc người vô cùng chán ghét, chiêu hòa quốc người rơi xuống Ninh Thần trong tay, cơ hồ không có sống sót khả năng. Cho nên, từ chiêu hòa quốc người đi du địch không có gì thích hợp bằng. Giã đảo đa giang mang hắn người tới ở trên đảo, hắn ăn ngon uống sướng hầu hạ, nữ nhân càng là tùy tiện chơi. Hiện tại cũng nên là bọn hắn ra một phần lực thời điểm. Một bên khác, Linh Thần nhân mã đã xuống thuyền. Lần này, 50.000 thủy quân, 10.000 Linh An quân, còn có mạch đạo quân. Hết thể hơn 6 vạn đại quân. Nhưng là, mỗi chiếc trên chiến thuyền muốn lưu lại 50 danh tướng sĩ, cũng chính là người cầm lái, bảo hộ chiến thuyền. Cho nên, có thể xuống thuyền tác chiến cũng liền hơn 45.000 người. Để Linh Thần khó chịu là, trên đảo này đường sửa chưa qua, nhưng vẫn như cũ rất nhỏ hẹp, căn bản không thích hợp đại quy mô công kích. Cái này còn cùng trong thành chiến đấu trên đường phố không giống. Ở trong thành, kiến trúc che lấp, cung tiễn rất khó phát huy ra hiệu quả. Nhưng là nơi này không giống, hai bên đường không phải quái thạch san sát, chính là rừng cây, bên trong rất dễ dàng giấu người. Đại quân bày trận, vận sức chờ phát động. Linh thần cưỡi ai ra, không, là Lữ Bố, đứng ở trước trận, dùng kính viễn vọng quan sát đến nơi xa địa thế. Trước đó ở trên đảo phòng thủ nghiêm mật, người của bọn hắn lên không nổi, cho nên đối với ở trên đảo tình huống hoàn toàn không biết gì. Loại hoàn cảnh này, trinh sát cơ bản không có gì dùng, nếu là rừng đá cùng trong rừng cây giấu người, ven đường không có che lấp, cái kia trinh sát đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này, Linh thần mời chào người giang hồ tác dụng liền hiện ra. Những người giang hồ này thân thủ tốt, giỏi về tiềm hành, coi như bị địch nhân phát hiện, muốn giết bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Một thân ảnh theo bên trái rừng đi ra, là Quan Băng Dương, hắn hướng Linh thần bên này đánh ra phất cờ hiệu. Viên Long nói, vương gia, an toàn, bên trái trong rừng không có phục binh. Linh thần lừ một tiếng. Bọn hắn trong tay mỗi người có một cái kính viễn vọng, Viên Long nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy. Ngay vào lúc này, phía bên phải bãi đá vụn bên trong đi ra một người, hướng Linh thần bên này đánh ra phất cờ hiệu. Linh thần trầm giọng nói, hai bên trái phải đều an toàn, đại quân thẳng tiến. 45,000 đại quân, chậm rãi hướng phía trước ép tiến vào. Không hiểu rõ ở trên đảo tình huống, cho nên Linh thần cũng không dám tùy tiện thẳng tiến, dùng các tướng sĩ mệnh nói đùa. Chỉ có được đến phía trước trinh sát người phản hồi, Linh thần mới có thể tiến lên. Đại khái một canh giờ sau, phía trước trinh sát Quan Băng Dương đột nhiên trở về. Linh thần hạ lệnh đại quân dừng lại. Quan Băng Dương cúi người, cung kính nói, vương gia, phía trước xuất hiện chỗ ngã ba, hết thảy có ba con đường, ở giữa con đường kia hướng phía trước hơn một dặm xứ có một cái hồ nước, nhưng là có quân địch trấn giữ. Linh thần hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Đại khái 1,000 người, mà lại nhóm người này nhìn cái đầu cùng ăn mặc, giống như là Chiêu Hòa Quốc người. Linh thần ánh mắt co rụt lại. Quản Châu cùng Chiêu Hòa Quốc một mực có cấu kết, cho nên ở trên đảo có Chiêu Hòa Quốc người cũng không kỳ quái. Nhưng khả năng là sâu trong linh hồn đồ vật, mỗi lần nghe tới Chiêu Hòa Quốc người mấy chữ này, Linh thần đều sẽ sát tâm tăng gấp bội. Viên Long túi người nói, vương gia, hơn 1,000 người, mặt tướng dẫn người tới đem bọn hắn diện. Linh thần khẽ gật đầu. Đi thôi, mang 2,000 người tiến về, không muốn cận chiến, trực tiếp lấy súng kiếp diệt chi, tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Đánh trước kích một chút Quản Châu người sĩ khí. Viên Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt tướng tuân mệnh. Đổ bộ thời điểm, thế nhưng là số thương vong trăm cái đại huyền binh sĩ, mọi người thế nhưng là kìm nén một bụng lửa. Hiện tại, trước diệt cái này 1,000 Chiêu Hòa Quốc rất rưỡi, xem như lợi tức. Viên Long điểm 2,000 Ninh An Quân, tại Quan Băng Dương dưới sự dẫn đầu, hướng cái kia hơn 1,000 Chiêu Hòa người mà đi. Tới gần cái kia hơn 1,000 Chiêu Hòa người vị trí về sau, Viên Long phái người tiến đến trinh sát. Trinh sát kết quả cùng Quan Băng Dương nói tới không sai biệt lắm. Hơn 1,000 Chiêu Hòa Quốc rác rưởi mà thôi, làm liền xong. Viên Long bước bỏ ngựa, dẫn người sờ lên. Lần này, bởi vì là vượt biển mà chiến, không có nhiều như vậy chiến thuyền vận chuyển chiến mã. Cho nên, chỉ có Viên Long chờ tướng lãnh cao cấp mang ngựa. Bên hồ nước, hơn 1,000 Chiêu Hòa Quốc người ngay tại cùng hoan, đổ nướng uống rượu. Cái này 1,000 Chiêu Hòa Quốc người, hẳn là tại trấn thủ cái này hồ nước, ở trên hải đảo, nước ngọt tài nguyên thế nhưng là rất trọng yếu. Viên Long quan sát một trận, cũng lười lời vô ích. Linh An quân phát hỏa thường, tới gần về sau trực tiếp nổ súng, tốc chiến tốc thắng, xông lên a. Viên Long dẫn người giết tới. Ngay tại cuồng hoan Chiêu Hòa Quốc người nghe tới xung phong âm thanh, nhìn thấy xông lại Linh An quân, thất kinh. Nhưng khi Linh An quân bọn tới trước mặt thời điểm, một cái Chiêu Hòa Quốc tướng lĩnh trên mặt lại lộ ra âm hiểm cười, hắn dùng Chiêu Hòa Quốc ngôn ngữ hô to, nổ súng. Theo mệnh lệnh của hắn, tất cả Chiêu Hòa Quốc người đều theo trong tay áo cầm ra một cây. Ách, một cây vũ khí sắt, tựa như là súng tiếp nòng súng, đại khái dài hơn một thước, nhắm ngay xông lại Linh An quân. Chương 1535, đều tiêu diệt chương 1535, đều tiêu diệt phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên, nhưng lại không phải Linh An quân, mà là đến từ Chiêu Hòa binh sĩ. Xông vào phía trước Linh An quân, lập tức phát ra một trận tiêu thảm, mười mấy người ngã xuống. Ken một tiếng, tia lửa tung tóe. Viên Long túi đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, một viên đạn đánh trúng trong tay hắn súng kiếp. Linh An quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Chiêu Hòa Quốc người vậy mà cũng có súng kiếp. Nam xuống, toàn bộ nằm xuống. Viên Long lên tiếng giống to. Linh An quân nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức ngã nhào xuống đất. Đằng sau Linh An quân binh sĩ nghe không được Viên Long thanh âm, nhưng nhìn thấy người phía trước nằm xuống, bọn hắn không có một chút do dự, ngã nhào xuống đất. Viên Long giống to, nổ súng. Phanh phanh phanh. Linh An quân khởi xướng phản kích. Tại Viên Long dưới sự dẫn đầu, hàng thứ nhất binh sĩ đứng dậy, nửa ngồi, nổ súng. Sau đó lập tức nằm xuống, cho người phía sau đưa ra vị trí. Hàng thứ hai Linh An quân đồng dạng đứng dậy, nửa ngồi, nổ súng. Nịch súng, Linh An quân mới là chuyên nghiệp. Mà lại, song phương súng tiếp uy lực còn có chính xác, cùng tốc độ phản ứng đều không tại một cái cấp độ. Vừa mới bắt đầu, là Linh An quân không nghĩ tới Chiêu Hòa người sẽ có súng tiếp, an thiệt thỏ nhỏ. Khi thật sự đánh lên, Chiêu Hòa Quốc người lập tức ý thức được chênh lệch của song phương. Chiêu Hòa Quốc người cùng gặt lúa mạch, từng mảng lớn hướng xuống ngược lại. Mà lại, Chiêu Hòa Quốc nhân thủ bên trong cái kia kỳ quái súng tiếp, không chỉ lắp đặt chậm, mà lại rất dễ dàng tạt nòng. Nơi xa, Linh thần khẽ nhíu mày. Kỳ quái, súng tiếp thanh âm làm sao lại không giống? Lôi An, có mặt tướng. Ngươi mang 1,000 Linh An quân tiến đến nhìn xem Viên Long tình huống bên kia, bổn vương nghe tới hai loại khác biệt súng tiếp âm thanh. Mặt tướng tuân mệnh. Lôi An lập tức điểm minh 1,000 tiến đến chi viện. Lúc này, Viên Long bên kia đã nhanh quyết ra thắng bại. Nịch súng, song phương căn bản không tại một cái cấp độ. Ninh An quân nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp lẫn nhau, mà lại thương pháp tinh chuẩn. Trái lại Chiêu Hòa quốc bên kia, không có kết cấu gì, căn bản chính là tại nổ súng bậy. Mà lại, thương của bọn hắn chứa đạn dược rất chậm. Cái kia cùng nòng súng đổ vật đằng sau có cái nhỏ phương rãnh, hướng bên trong lắp thuốc nổ, sau đó theo đầu tường nhét viên sắt tử, thuốc nổ còn phải lưu một cây kiếp nổ đi ra dùng lửa nhóm lửa tài năng kích phát. Nói thật, trong tay bọn họ cái đồ chơi này, còn không có cùng tiện dễ dùng. Trái lại Ninh An quân, nổ súng về sau phối hợp lẫn nhau, lắp đạn dược, đâu vào đấy. Đồng thời, còn có phù hợp cùng ghép nơi tay. Ninh An quân không ngừng hướng phía trước ép. Chiêu Hỏa quốc binh sĩ thương vong thảm trọng. Rút, mau bỏ đi. Một cái Chiêu Hỏa quốc tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lên tiếng giống to. Mẹ nó, ai nói có súng kiếp liền có thể đánh tan Ninh An quân rồi? Vừa rồi là Ninh An quân ăn thiệt thòi nhỏ, Viên Long làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu? Truy, một cái không cho phép bỏ qua. Viên Long giống to. Ninh An quân xếp hàng truy kích, tiếng súng không ngừng. Sinh sinh đuổi theo ra ngoài hai dặm, đem muốn chạy trốn Chiêu Hỏa quốc người đều tiêu diệt, một cái không có lưu. Viên Long mang binh gấp trở về, phát hiện Lôi An đến. Làm sao ngươi tới rồi? Lôi An cầm trong tay một cây Chiêu Hỏa quốc người dùng súng kiếp, nói: Vương gia nghe tới hai loại khác biệt súng kiếp âm thanh, hoài nghi ngươi gặp phải phiền toái, để ta tới xem một chút. Thật không nghĩ tới, Chiêu Hỏa quốc người vậy mà cũng chế tạo ra súng kiếp. Viên Long mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái này phá đồ chơi cũng có thể gọi súng kiếp. Lôi An trầm giọng nói: Chớ xem thường thứ này, uy lực không nhỏ. Chúng ta người bỏ mình một người, thụ thương 16 người. Viên Long lập tức không nói lời nào. Lôi An nói: Trước đừng quản nơi này, nhanh đi về cùng Vương gia nói rõ tình huống. Chiêu Hỏa quốc nhân tạo ra súng kiếp, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hai người lập tức dẫn người trở về. Làm nghe nói Chiêu Hỏa quốc nhân tạo ra súng kiếp, Ninh Thần cũng là giật nảy cả mình. Hắn tiếp nhận Viên Long dâng lên Chiêu Hỏa quốc người dùng súng kiếp, liếc mắt nhìn liền nói, đây là lửa ống, không có độ chính xác, uy lực cũng không mạnh. Nhưng nếu như không thêm vào ngăn chặn, tạo ra súng kiếp, thậm chí uy lực càng mạnh súng đạn là chuyện sớm hay muộn. Những này Chiêu Hỏa rác rưởi mặc dù buồn nôn, nhưng là bọn hắn giỏi về bắt trước, tinh thông nghiên cứu, cũng rất am hiểu ở trên cơ sở vốn có cải tạo. Hắn mặc dù vô cùng chán ghét Chiêu Hỏa quốc người, nhưng là không thể không thừa nhận, Chiêu Hỏa quốc người cũng là có sở trường, tỉ như bọn hắn 10 phần coi trọng nhân tài, giỏi về bắt chước sáng tạo. Mặc dù bây giờ chỉ là tạo ra loại này thô ráp lửa ống, nhưng là đoán chừng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ ở trên cơ sở vốn có, tạo ra uy lực càng mạnh súng đạn. Cho nên, đến mau chóng đối với Chiêu Hỏa quốc độc thủ, tuyệt đối không thể từ bọn hắn dã man sinh trưởng. Nếu như cái thế giới này cùng địa cầu là thế giới song song, như vậy Chiêu Hỏa quốc cần chứa đại lượng khoáng sản tài nguyên, như kim sa khoáng, mỏ đồng, quặng sắt vân vân. Đánh xuống Chiêu Hỏa quốc, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Ninh Thần quyết định, giải quyết xong Quảng Châu, nhất định phải nắm chặt thời gian ngựa đạp Chiêu Hỏa quốc. Thứ này có thể cho ta xem một chút sao? Đi theo Ninh Thần bên cạnh Lâm Hạc Phàm đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Ninh Thần trong tay lửa ống nói. Ninh Thần ngơ ngác một chút, chợt đưa cho hắn. Lâm Hạc Phàm tiếp nhận đi, lật qua lật lại nhìn. Ninh Thần thấy hắn nhìn nghiêm túc, tò mò hỏi, phát hiện cái gì rồi? Lâm Hạc Phàm trầm mặc một hồi, nói, cái này giống như từ tín hiệu tiễn cải tạo mà đến. Tín hiệu tiễn? Lâm Hạc Phàm nói, chính là phát xạ tín hiệu ám tiễn, ta thiên cơ môn độc hữu phương thức liên lạc. Trong này nguyên bản có thể bắn ra pháo hoa. Bất quá thứ này muốn so thiên cơ môn tín hiệu tiễn lớn thêm không ít, bất quá thao tác phương pháp đều là giống nhau. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, thiên cơ môn độc hữu. Lâm Hạc Phàm gật đầu, loại này phương thức liên lạc là ghi chép tại thiên cơ thuật bên trong, chỉ có thiên cơ môn người sẽ làm loại vật này. Cái này Chiêu Hỏa quốc người coi như có đầu óc, vậy mà đem thứ này cải tạo thành súng đạn. Linh Thần hỏi, vậy ngươi phụ mẫu có thể hay không? Lâm Hạc Phàm biểu lộ phút chốc cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nhìn về phía Linh Thần, vương gia, lời này của ngươi là có ý gì? Ninh Thần nói, súng kiếp thứ này, có người sẽ không, sẽ người không có. Chiêu Hỏa quốc người am hiểu bắt trước, nhưng là cũng phải tại có vật thật dưới tình huống. Súng kiếp thứ này vẫn luôn là quan trọng nhất, triều đình vì phòng ngừa súng kiếp chế tác phương thức tiết lộ, cũng là khắp nơi bố trí phòng vệ. Liền ngay cả Trương Thiên Luân từng mang đi súng kiếp bản vẽ, đều là Kỷ Minh Thần cải biến qua, căn bản chính là giả. Ninh An quân súng kiếp chỉ mất đi qua hai thành, kia là tại Mãng Châu, bị Tử Tô mang đi, về sau cũng tìm trở về. Cho nên, Chiêu Hỏa quốc tạo ra súng kiếp rất kỳ quặc. Bất quá đây đều là bổn vương suy đoán, dù sao lúc trước Trương Thiên Luân cầm quyền thời điểm, trên tay có súng kiếp doanh, lúc ấy hắn cùng Chiêu Hỏa quốc đi rất gần, đưa cho Chiêu Hỏa quốc một hai cây đuốc tường cũng nói không chính xác. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, thứ này chính là cha mẹ ngươi chế tạo ra đến, bọn hắn đang hướng ra bên ngoài giới truyền đạt tín hiệu, để người ta biết bọn hắn tại Chiêu Hỏa quốc. Lâm Hạc Phàm hô hấp thô trọng, hương phấn nói, vương gia ý tứ là cha mẹ ta tại Chiêu Hỏa quốc. Linh Thần nhìn xem hắn, suy tư một chút nói, bổn vương nói, những này đều chỉ là bổn vương suy đoán, không có chứng cứ trèo trống. Chương 1536, một trận không tốt đánh. Chương 1536, một trận không tốt đánh. Lâm Hạc Phàm thần sắc kích động lắc đầu liên tục, ta cảm thấy vương gia suy đoán không sai, cha mẹ ta nhất định tại Chiêu Hỏa quốc, thứ này chính là bọn hắn tại nói cho thiên cơ môn, bọn hắn còn sống. Tinh Nhi mộng không sai, cha mẹ ta khẳng định còn sống. Lâm Hạc Phàm nói, bình một tiếng quỳ tại Ninh Thần trước mặt, vương gia, cầu ngươi giúp ta mau cứu cha mẹ ta, chỉ cần cha mẹ ta an toàn, ta cái mạng này chính là của ngươi, ngươi để ta làm cái gì đều được. Ninh Thần suy tư một chút, đưa tay đem hắn nâng đỡ. Bổn vương có thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi phụ mẫu thật tại Chiêu Hỏa quốc, bổn vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến mau chóng giúp chúng ta cải tạo chiến thuyền. Tiến đánh Chiêu Hỏa quốc, cần cường đại chiến thuyền, không chỉ là số lượng, còn muốn có ưu thế tốc độ, hiểu chưa? Coi như Lâm Hạc Phàm không cầu hắn, hắn cũng sẽ xuất thủ, bởi vì hắn đáp ứng qua Lâm Tinh Nhi. Như cha mẹ của bọn hắn tại Chiêu Hòa Quốc, cái kia ngược lại là đơn giản, dù sao hắn nhất định sẽ san bằng Chiêu Hòa Quốc, cứu bọn họ phụ mẫu cũng chỉ là ôm cỏ đánh thỏ, nhân tiện sự tình. Lâm Hạc Phàm cùng Lâm Tinh Nhi đều là thiên tài, cứu ra cha mẹ của bọn hắn, liền có thể để bọn hắn vì chính mình hiệu lực, thấy thế nào đều có lời. Lâm Hạc Phàm mang ơn, vương gia yên tâm, ta nhất định cố gắng cải tạo ra tốc độ càng nhanh, càng cường đại chiến thuyền. Ninh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Ninh Thần tạm thời thu liễm tâm tư. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh tan Quảng Châu đại quân, cầm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Viên Long nghe lệnh, có mặt tướng, ngươi dẫn đầu 3.000 Ninh An quân cùng 10.000 hải quân đi cánh trái, ngươi đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết không tha. Mặt tướng tuân mệnh. Ninh Thần nhìn về phía Lôi An, ngươi dẫn đầu 3.000 Ninh An quân, 10.000 hải quân đi ở giữa đường. Mặt tướng tuân lệnh. Nguyệt Phong Vân, Nô Thiết Trụ, hai người các ngươi dẫn đầu 3.000 Ninh An quân, 10.000 hải quân đi cánh phải. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh, tuân mệnh. Đại chiến triệt để mở màn, chia ra ba đường. Quảng Châu chiến thuyền giấu ở nơi nào tạm thời còn không biết, cho nên cần tiến công chấp đoán. Linh An quân muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh tan quân địch đại trận, cho đằng sau hải quân sáng tạo nghiền ép thức cơ hội. Linh Thần cưỡi ngựa, mang mạch đao quân, còn có một bộ phận tướng sĩ, chậm rãi tiến lên, thẳng đến trung ương tòa kia cung điện hùng vĩ mà đi. Lúc này, Quảng Châu còn tại ngự thư phòng chờ tin tức. Kết quả chờ đến không phải tin chiến thắng, là nổi giận đùng đùng dã đào đà giang. Quảng Châu trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải là chiến sự thất bại. Không nên à, nếu là chiến sự thất bại, Diêu Thiêm Linh khẳng định sẽ phái người bẩm báo, nhưng trước mắt hắn chưa lấy được bất cứ tin tức gì. Dã đào đa giang mặt đen lên, thao nửa sống nửa chín đại huyền lời nói cả giận nói, Hải Quốc hoàng đế, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Quảng Châu giật mình, hỏi, Dã đào quân, ngày trước bất giận, ngươi dù sao cũng phải trước nói cho chấm, xảy ra chuyện gì rồi? Chấm tài năng thay ngươi làm chủ a. Dã đào đa giang cả giận nói, bởi vì ngươi người, ta Chiêu Hỏa dũng sĩ chết rồi hơn 1.000 người. Quảng Châu mặt mũi tràn đầy không hiểu, bởi vì chấm người. Dã đào đa giang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ta Chiêu Hỏa dũng sĩ, dù địch xâm nhập, kết quả không địch lại. Ngươi người liền ở trong tối nhìn xem, lại không lên trước hỗ trợ, trơ mắt nhìn ta 1.000 Chiêu Hỏa dũng sĩ bị Linh Thần người đuổi tận giết tuyệt, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Quảng Châu biểu lộ cứng đờ. Để Chiêu Hỏa quốc dụ địch xâm nhập đích thật là hắn ý tứ. Diêu Thiêm Linh nhìn xem hơn 1.000 Chiêu Hỏa binh sĩ bị Linh Thần người đuổi tận giết tuyệt, vậy mà không có xuất thủ tương trợ, vậy đã nói rõ tình huống lúc đó có vấn đề, xuất thủ hắn người cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Diêu Thiêm Linh là hắn phó tướng, cũng là hắn một tay mang ra. Cho nên hắn suy đoán, nếu là Diêu Thiêm Đinh xuất thủ tương trợ, chính mình sẽ xuất hiện thương vong cực lớn, cho nên dứt khoát ngồi yên không để ý đến, nhìn xem Chiêu Hỏa quốc 1.000 người bị tàn sát hầu như không còn. Hắn không có trách Diêu Thiêm Đinh, ngược lại cảm thấy hắn làm rất đúng. Có đôi khi bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất. Quảng Châu giả bộ phẫn nộ, lại có dạng này sự tình, Giá đảo quân ngươi trước đừng nóng giận, chờ Diêu Thiêm Đinh trở về, chấm chắc chắn chất vấn, cho ngươi một cái hài lòng bằng dao. Bất quá, Chiêu Hỏa dũng sĩ trong tay không phải có súng kiếp sao? Tại sao lại bại thảm như vậy? Một câu cuối cùng, ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chiêu Hỏa quốc người chế tạo ra thô giáp bản súng kiếp, coi như chân bảo, thường xuyên ở trước mặt hắn khoe khoang. Đừng quên, hắn đã từng thế nhưng là đi theo Trương Thiên Luân lẫn bảo, đại huyền súng kiếp không ít chơi. Xa không phải Chiêu Hỏa quốc tạo ra đồng nát sắt vụn có thể so sánh. Nhưng khi đó, Võ Vương phụ mệnh tại Lương Châu chặn đánh Linh Thần, mang đi tất cả súng kiếp cùng hỏa pháo. Kết quả Võ Vương trực tiếp đầu nhập Linh Thần. Trương Thiên Luân bị ép thoát đi kinh thành. Rời đi thời điểm, bọn hắn mang đi súng kiếp cùng hỏa pháo bản vẽ, kết quả đến Tương Châu, muốn chế tạo thời điểm, mới phát hiện bản vẽ đều là giả. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn căn bản không có cách nào tạo ra súng kiếp hỏa pháo. Chiêu Hỏa quốc tạo ra súng kiếp mặc dù thô ráp, nhưng là uy lực vẫn được. Đây cũng là hắn vì cái gì ăn ngon uống sướng chơi vui chiêu đại dã đảo đà giang, chính là vì trong tay bọn họ cái này phá súng kiếp. Không chiếm được đại huyền súng kiếp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng dã đảo đa giang đối với bọn hắn tạo ra cái này phá súng kiếp bảo bối cực kỳ, liền nhìn cũng không cho hắn nhìn. Kết quả, lần thứ nhất dùng cái này phá súng kiếp giết địch, rơi cái kết quả toàn quân chết hết. Mặc dù loại tình huống này đối với bọn hắn rất bất lợi, nhưng Quảng Châu vẫn là nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Dã đảo đa giang mặt tâm trầm, bất quá Quảng Châu đều như vậy nói, hắn cũng không tiện nhiều lời cái gì. Dù sao Chiêu Hỏa quốc hiện tại cùng Quảng Châu là minh hữu, còn cần bọn hắn để ngăn cản Linh Thần. Huống hồ, trận này ở trên đảo, Quảng Châu coi bọn họ là thành đại gia hầu hạ, những kia tuổi trẻ mỹ mạo đại huyền nữ tử, để bọn hắn tùy tiện đùa bỡn. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm. Hắn nói, Linh Thần đã chia ra ba đường, Linh An quân xung phong, ngươi người chống đỡ được sao? Quảng Châu không chút kinh hoàng, vừa cười vừa nói, chớ hoảng sợ, đây là ở trên đảo, không phải tại Bình Nguyên. Linh An quân đích xác dũng mãnh thiệt chiến, nhưng địa thế của nơi này không thích hợp đại quy mô tác chiến. Trọng yếu nhất chính là, chấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng đường lui. Nghe đến đó, Dã đảo đa giang ngược lại là cười, bởi vì Quảng Châu đường lui chính là rút đến bọn hắn Chiêu Hỏa quốc. Hắn ngược lại là hy vọng Quảng Châu chiến bại, bởi vì Quảng Châu trên tay nhưng có đại lượng tài bảo, một khi chiến bại, rút hướng Chiêu Hỏa quốc, những tài bảo này cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Cũng khó trách Quảng Châu tự tin, tình hình chiến đấu đúng như là hắn nói tới. Ở trên đảo đường không phải rất rộng, đại huyền tướng sĩ hành động nhận hạn chế. Mấu chốt là hai bên đường hoặc là thanh thúy tươi tốt cây cối, hoặc là sườn dốc, trần trụi hải thạch. những địa phương này cũng có thể giấu người. Hơi không chú ý, chờ đợi đại huyền tướng sĩ chính là đầy trời mưa tên. Viên Long xuất quân đi ngang qua một chỗ sơn dốc lúc, kết quả gặp được phủ binh, đầy trời mưa tên rõ ràng mà xuống. May mắn xung làm trinh sát giang hồ nhân sĩ trước thời hạn phát hiện, không phải sợ là phải bị thua thiệt. Nhưng cuối cùng như thế, bọn hắn cũng bị ngăn ở nơi này hai khắc đồng hồ, từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên. Mặt khác, Lôi An, Nguyệt Phòng Vân bên kia cũng gặp phải đồng dạng phiền phức, địch nhân trốn ở trong tối không ngừng bắn lén, làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Chương 1537, Quảng Châu, Ninh Thần là tự chịu diệt vong. Chương 1537, Quảng Châu, Ninh Thần là tự chịu diệt vong. Trước mắt loại tình huống này, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể phái ra càng nhiều trinh sát điều tra. Tình huống bẩm báo cho Ninh Thần. Ninh Thần cũng vô kế khả thi, chỉ có thể để Tam Lộ đại quân chậm rãi đẩy tới, tuyệt đối đừng sốt ruột. Một khi tùy tiện đẩy tới, đó chính là tại dùng các tướng sĩ mệnh mạo hiểm. Các tướng sĩ có thể chết tại cùng địch nhân trong chém giết, nhưng tuyệt không thể là bởi vì quan chỉ huy ngu xuẩn mà chết. Ninh Thần lắc đầu bật cười, thầm nói, nếu là có một tấm ở trên đảo bản đồ liền tốt. Bọn hắn đối với ở trên đảo tình huống hoàn toàn không biết gì, mặc dù công bên trên đảo, nhưng ở trên đảo tình huống phức tạp, con đường khó đi, dễ thủ khó công, súng kiếp hỏa pháo căn bản không phát huy ra tác dụng, bởi vì hướng gió nguyên nhân, khinh khí cầu cũng vô dụng. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, Tam Lộ đại quân đều bị quân địch ngăn ở hung hiểm nhỏ hẹp chi địa, nửa bước khó đi. Mà lại, bởi vì quân địch đối với ở trên đảo hết sức quen thuộc, xuất quỷ nhập thần, Tam Lộ đại quân đều xuất hiện thương vong. Trong liều trại, Linh Thần cao mày, cúi đầu suy nghĩ. Hắn bảo trì cái tư thế này thật lâu, tối thiểu nhất một nén hương không hề lộ qua. Tiêu Nhan Tịch há to miệng, cũng không có biết nói cái gì. Trong lòng mười phần ấy nấy. Bình thường, tình báo của nàng chính là Linh Thần con mắt, nhưng lần này nàng giúp không được gì. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, có chút bất tâm. Liên Phung Kỳ chính đều không lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết lúc này Linh Thần tâm tình thật không tốt. Nhưng là đột nhiên, Linh Thần ngồi thẳng người, ánh mắt một lần nữa khóa chặt bản đồ trên bàn. Đây là hải quốc chung quanh hải vực đồ, là Tề Nguyên Trung dùng mấy chục cái tính mạng đổi lại. Linh Thần ánh mắt tại hải vực đồ bên trên du tẩu, cuối cùng ánh mắt co rụt lại, chợt nhìn về phía Phan Ngọc Thành, phân phó nói: "Lão Phan, ngươi phái người đi thông báo Nguyệt Tổng Vân, để hắn tiếp nhận Lôi An vị trí, để Lôi An tới tìm ta. Mặt khác, Tam Lộ đại quân, thừa dịp bóng đêm, mỗi đường lặng lẽ rút về 1.000 Linh An quân. Nhớ lấy, không muốn kinh động quân địch." Phan Vũ Thần biết Linh Thần khẳng định là nghĩ đến phá địch thượng sách, vội vàng nói: "Là đêm khuya, giờ xỉu, Lôi An trở về." Linh Thần không ngủ, một mực chờ đợi hắn. Linh Thần khoát khoát tay, ngăn lại chuẩn bị hành lễ Lôi An, sau đó nói: "Lôi An, Tề đại ca, hai người các ngươi đều tới." Hai người tới, nửa ngồi ở trước bàn. Linh Thần chỉ vào bản đồ nói: "Ở trên đảo địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, chúng ta bây giờ đối với ở trên đảo địa thế hai mắt đen thui. Chiếu dưới tình huống trước mắt đi, chúng ta phải bị mãi chết ở trên đảo không thể." Tề Nguyên Trung nói: "Vương gia gọi chúng ta đến, khẳng định là có phá địch thượng sách đúng không?" Linh Thần lắc đầu: "Không có thượng sách, chỉ có mạo hiểm thử một lần." Linh Thần nói, chỉ vào bản đồ nói: "Chúng ta bây giờ tại đảo phương hướng tây bắc, mặc dù khó mà tiến thêm, nhưng là quân địch cũng bị chúng ta một mực kiểm chế lại. Lúc này, nếu là theo địa phương khác đánh lén, cưỡng ép đổ bộ, khẳng định sẽ đánh địch nhân một trở tay không kịp. Bổn vương vừa rồi nghiên cứu một chút tòa đảo này bốn phía hải vực đồ, trừ phía tây bến cảng, có thể đăng nhập địa phương không nhiều, bốn phía đều là đáy biển đáng ngầm, chiến thuyền căn bản là không có cách tới gần. Cho nên, muốn đánh lén, chỉ có hai cái địa phương, một cái là phía tây bến cảng, đoán chừng Quảng Châu chiến thuyền đều dừng sát ở nơi này. Một nơi khác tại phương hướng tây bắc. Các ngươi nhìn, nơi này có cái lỗ hổng, cùng chúng ta đổ bộ địa phương không sai biệt lắm." Lôi An, Tề Nguyên Trung nghe lệnh. Hai người vội vàng túi người, có mặt tướng. Linh Thần trầm giọng nói: "Bổn vương sẽ chính diện kiểm chế lại Quảng Châu đại quân, các ngươi đi thuyền vây quanh phương hướng tây bắc, khởi xướng tiến công. Thành công đổ bộ về sau, thẳng đến phía tây bến cảng, khống chế chiến thuyền, phá hỏng Quảng Châu đường lui." Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói: "Mang lên Hải Lãng, hắn trên biển kinh nghiệm phong phú, có thể mang các ngươi mau chóng đến nơi này." "Là." "Nhanh chóng đi chuẩn bị, trước hừng đông sáng xuất phát." Hai người cúi người, mặt tướng định không hổ thẹn, vương gia chờ chúng ta tin tức tốt. Trước hừng đông sáng, Lôi An cùng Tề Nguyên Trung mang 3.000 Linh An quân cùng lâm thời rút đi 5.000 hải quân lặng lẽ xuất phát. Ba ngày đi qua, Tam Lộ đại quân vẫn như cũng bị quân địch ngăn ở nửa đường, nửa bước khó đi. Lúc này, Linh Thần là không có chút nào sốt ruột, bởi vì hắn cũng không biết Lôi An cùng Tề Nguyên Trung bao lâu có thể tới địa phương. Trên biển khác biệt lục địa, cho nên không cách nào phán đoán thời gian. Bất quá Hải Lãng kinh nghiệm phong phú, hắn nói chừng 7 ngày liền có thể đến. Nhoáng một cái 5 ngày đi qua, Tam Lộ đại quân vẫn như cũ tại nguyên chỗ dừng lại, khó mà đợi tới. Các tướng sĩ bắt đầu trở nên táo bạo, sĩ khí đê mê. Hải quốc, hoàng cung. Một tòa trong đại điện, Quảng Châu nghiêng dựa vào giường em bên trên, bên người hai cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử ở bên người hầu hạ. Hắn hạ thủ, hai bên trái phải, nhưng ngồi một người. Một cái là đại tướng quân Diêu Thiêm Đình, một cái là Chiêu Hòa quốc tướng Lĩnh Giã Đào Đa Giang. Bên cạnh hai người, cũng riêng phần mình có hai tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử hầu hạ. Ba người ngay tại uống rượu. Ha ha ha. Quảng Châu cất tiếng cười to, hắn giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói: "Chấm đã sớm nói, đây là ở trên đảo, cũng không phải là lục địa, nhìn không phải binh cường mã trắng, mà là xem ai chiếm cứ tiên cơ. Linh Thần đối với ở trên đảo địa thế hoàn toàn không biết gì, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta bên này, hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh?" Diêu Thiêm Đinh bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười lớn nói: "Vậy hạ, Linh Thần nhân mã đánh lâu không xong, khó mà tiến thêm, hiện tại sĩ khí đê mê. mà lại bọn hắn không thích đứng ở trên đảo khí hậu, đại lượng tướng sĩ đều bị bệnh. Theo chúng ta người quan sát, bọn hắn giống như không mang bao nhiêu thuốc, những tướng sĩ kia không có thuốc chữa, đã có bất ngờ làm phản dấu hiệu. Ở trên đảo khí hậu ẩm ướt oi bức, con muỗi lại nhiều, vừa tới người trên đảo, đích xác rất khó chịu đựng, nhất là rất nhiều con muỗi mang theo virus, một khi bị đốt, nhẹ thì phát sốt kết lụy, nặng thì mất đi tính mạng. Bất quá, Linh Thần đã quyết định muốn đánh Quảng Châu, những này tự nhiên đã sớm cân nhắc đến. Dự phòng cùng trị liệu phương thuốc đều là Tử Tô chuẩn bị. Các tướng sĩ bị bệnh, náo sự, bất ngờ làm phản, tự nhiên đều là giả vờ. Giả đạo đa giang tay theo bên người nữ tử dưới váy rút ra, thả tại dưới mũi hít hà, nụ cười biến thái, sau đó nói, vì sao không nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Linh Thần người hiện tại quân tâm táo bạo, sĩ khí đê mê, không bằng thừa thế xông lên, đem bọn hắn tất cả đều giết. Quản Châu khoát khoát tay, nói, không nóng nảy, bây giờ ưu thế tại chúng ta. Chúng ta cần gì phải cùng bọn hắn liều mạng đâu. Vật lộn xuống mái, kia là tầm thường nhất đấu pháp. Linh Thần từng nói qua, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, chấm dứt tán thành câu nói này. Cho nên, không nóng nảy. Đợi thêm mấy ngày, Linh Thần nhân sĩ khí khẳng định sẽ đê mê tới cực điểm, càng sẽ có số lớn người bị bệnh, nói không chừng sẽ sinh ra bình biến, đều không cần chúng ta độc thủ, chính bọn hắn trước tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó, chúng ta lại phái binh thu thập tàn cuộc, không cần tốn nhiều sức liền có thể đại hoạch toàn thắng. Linh Thần đến tiến đánh chúng ta, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Diêu Thiêm Đinh túi người nói, nô hoàng thánh minh, Linh Thần danh xưng bất bại chiến thần, đến lúc đó, ngài chính là trong thiên hạ cái thứ nhất đánh bại hắn người, hắn cái này bất bại chiến thần chính là chuyện tiếu lâm. Chương 1538, Linh Thần mời chương 1538. Linh Thần mời Quảng Châu nhịn không được cười ha ha. Linh Thần thanh danh quá lớn, vật hiếm thì quý, sự tình cũng giống như vậy, nếu là có thể đánh tan Linh Thần, vậy hắn nhất định vang danh thiên hạ, lưu danh bách thế, trăm ngàn năm về sau cũng sẽ có người nhớ kỹ tên của hắn. Người nha, khi còn sống truy cầu quyền lợi, sau khi chết đơn giản chính là đổ tên. Đúng lúc này, một cái vóc người cường tráng, bên hông meo đao nam tử đi đến. Lý Hùng, Quảng Châu thị vệ thống lĩnh. Lý Hùng bị lạy, nói, bệ hạ, Linh Thần ước ngài gặp mặt. Quảng Châu, Diêu Thiêm Đinh, bao quát Giã Đảo Đa Giang, ba người đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Quản Châu sau khi lấy lại tinh thần hỏi, ngươi nói Linh Thần muốn gặp chấm? Là. Diêu Thiêm Đinh tranh thủ thời gian khuyên nhủ, bệ hạ, Linh Thần quỷ kế đa đoan, không thể thấy. Quản Châu ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, hắn cười lạnh nói, chấm muốn gặp hắn. Diêu Thiêm Đinh vội vàng nói, bệ hạ, bây giờ ưu thế tại chúng ta, ngài hoàn toàn không cần để ý tới hắn, thấy hắn quá mạo hiểm. Quản Châu cười nói, ngươi quên, chấm cũng là võ tướng xuất thân, nếu là không thấy, chẳng phải là bị người lên án. Phía dưới tướng sĩ, còn tưởng rằng chấm là người nhát gan bọn chuột nhắt. Chấm đoán Linh Thần là gánh cũng được, muốn tìm chấm hòa đàm. Cái này chính hợp cho ý, hòa đàm cũng phải cần thời gian, kéo hắn mấy ngày. Chờ hắn dưới trướng nhân mã sĩ khí ngã vào đáy cốc, đến lúc đó chấm lại xuất binh thu thập hắn, làm ít công to. Nói xong, nhìn về phía Lý Hùng, thời gian, địa điểm. Lý Hùng nói, Ưng Trụy Pha. Quản Châu đối với Ưng Trụy Pha tình huống hiện tại không hiểu rõ lắm, nhìn về phía Diêu Thiêm Đinh. Diêu Thiêm Đinh nói, Linh Thần chia ra ba đường, phổ thông nhân mã bị ngăn ở Ưng Trụy Pha nửa bước khó đi. Ý tứ chính là Ưng Trụy Pha an toàn, có thể gặp mặt. Quản Châu nói, phái người thông báo Linh Thần, ngày mai giờ thị chấm sẽ tại Ưng Trụy Pha cùng hắn gặp mặt. Thần tuân chỉ. Lý Hùng lĩnh chỉ lui xuống. Quản Châu liếc mắt nhìn Diêu Thiêm Đinh. Diêu Thiêm Đinh ngầm hiểu, vậy hạ yên tâm, thần sẽ tại Ưng Trụy Pha tăng thêm nhân thủ. Quản Châu khẽ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, đến, uống rượu. Lúc này, Giã Đảo Đa Giang đột nhiên nói, vậy hạ, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Quản Châu nói, nói. Giã Đảo Đa Giang nói, có thể hay không lại cho một nhóm đại huyền nữ tử cho chúng ta. Quản Châu khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn đưa 2,000 đại huyền nữ tử cho Chiêu Hòa Quốc người, bây giờ những người này nữ tử bị tra tấn chỉ còn mấy trăm. Bất quá, hắn hiện tại còn cần Chiêu Hòa Quốc trợ giúp, khẽ gật đầu, chấm đồng ý, quay đầu để người đưa cho ngươi. Giã Đảo Đa Giang nụ cười biến thái, đa tạ bệ hạ. Hôm sau, tới gần giờ thị, trên lệch thời gian không nhiều, Linh Thần đứng người lên, chuẩn bị đi gặp Quảng Châu. Đang muốn ra ngoài, Thiêu Nhan Tịch đi vào liều trại. Vừa tiến đến liền bắt đầu cởi quần áo. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi. Linh Lang, ngươi cũng nhanh thoát. Linh Thần giật mình, tiểu Tịch Tịch, vi phu cũng rất thèm ngươi suy nghĩ một chút mềm mềm thân thể, nhưng bây giờ thật không phải lúc, ta muốn đi thấy Quảng Châu. Tiêu Nhan Tịch giật mình, chợt có chút thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nói, đem trên người mình kim ti nhuyễn giáp cởi ra, sau đó đưa cho Linh Thần. Cái này kim ti nhuyễn giáp vốn là đạm đài thanh nguyệt, về sau bị Linh Thần lột xuống, lúc đầu một mực chính mình xuyên, về sau nhận biết Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch đi theo hắn nam chinh bắc chiến, Linh Thần lo lắng nàng thụ thương, liền đem nhuyễn giáp đưa cho nàng. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi muốn đi thấy Quảng Châu, mặc vào cái này ta yên tâm một điểm. Linh Thần suy tư một chút, cũng không có giả mồm, gật đầu đồng ý hắn muốn không xuyên, Tiêu Nhan Tịch sẽ không bỏ qua. Lấy tới lấy lui hay là muốn xuyên? Linh Thần cởi y phục xuống, mặc vào kim ti nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp trước sau hai mảnh, bên eo lấy tơ vàng liên tiếp, cho nên nam nữ đều có thể xuyên. Linh Thần vừa mặc, bên ngoài vang lên Phan Ngọc Thành thanh âm, vương gia, nên xuất phát. Linh Thần ừ một tiếng, túi người tại Tiêu Nhan Tịch miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hôn một cái, chờ ta trở lại. Theo lều vải đi ra, Phan Ngọc Thành bọn người chuẩn bị kỹ càng. Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, bọn người sẽ bồi Linh Thần tiến về. Gặp mặt địa phương, kỳ thật ngay tại hai quân trước trận. Quảng Châu đã đến. Bên cạnh hắn, tầng tầng hộ vệ. Đến trước mặt, liếc mắt nhìn bên trái đằng trước rừng, đưa tay để mọi người dừng lại. Các ngươi ở chỗ này chờ, bổn vương một người đi là được. Phan Ngọc Thành mấy người sắc mặt đại biến. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, không được, cái này quá nguy hiểm. Những người khác nhao nhao gật đầu. Phùng Kỳ Chính nói, ta nhất định phải đi theo ngươi. Linh Thần cười nói, các ngươi cùng ta đi mới nguy hiểm đâu, cái kia phiến trong rừng che kín cung tiễn thủ, phải phía trước đá ngầm phía sau khẳng định cũng che kín cung tiễn thủ. Ta một người đi, có nắm chắc theo bọn hắn mưa tên xuống lui về đến. Các ngươi đi cùng, bổn vương còn phải hao tâm tổn trí chiếu cố các ngươi. Đi, đều ở nơi này chờ lấy, bổn vương chính mình đi là được. Phan Ngọc Thành mấy người chỉ có thể căn dặn Linh Thần cẩn thận. Phổ thông, hiện tại từ Nguyện Tổng Vân phụ trách, hắn lập tức điều đến 1,000 Ninh An quân, dương cung cài tên, trận địa sẵn sàng. Linh Thần cũng không có cưỡi ngựa, một người trong kiếm, hướng Quảng Châu bên kia đi đến. Cưỡi ngựa ngược lại bất lợi cho hắn thoát thân. Quảng Châu ngay tại ngay phía trước một khối trên đất bằng, bên người tướng sĩ quay trung quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài. Trái lại Linh Thần, liền lộ ra rất tùy ý bởi vì là đường dốc, Linh Thần cầm kiếm làm vải cô làm, chống kiếm, về bài trèo lên trên. Khoảng cách chừng 10 trượng thời điểm, Diêu Thiêm Linh hét lớn, Linh Thần, dừng bước. Linh Thần ngừng lại, nheo mắt lại, trong lòng tính toán, nếu như chính mình toàn lực ứng phó, có thể hay không liền quân từ đó lấy Quảng Châu thủ cấp. Tính toán nửa ngày, Linh Thần còn là từ bỏ. Quảng Châu cháu trai này quá cẩn thận, bên người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, lại là tấm tuẫn lại là cung tiễn, hơn nữa còn có không ít cao thủ hộ. Linh Thần đứng vững, chống kiếm, hô lớn, vị nào là Quảng Châu? Diêu Thiêm Đinh gầm thét, làm càn, ngươi dám gọi thẳng mở đế bệ hạ tục danh? Linh Thần, ngươi vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì à? Quảng Châu chậm rãi tiến lên, đám người tách ra, nhưng hắn cũng không có trực tiếp bại lộ tại Linh Thần trong tầm mắt. Mấy người lính, tay cầm tấm tuẫn, bảo vệ Quảng Châu thân thể, chỉ lộ ra quy đầu, không, đầu ở bên ngoài, mấu chốt là nhìn qua, hắn bộ dáng bây giờ rất giống rùa đen. Linh Thần nhìn xem hắn buồn cười bộ dáng, nhịn không được cười lên, chợt hỏi, nghe ngươi ý tứ, chúng ta gặp à? Hắn suy tư một chút, xác định chính mình là lần đầu tiên thấy Quảng Châu. Quảng Châu ánh mắt ấm lãnh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghiêm nghị nói, Linh Thần, năm đó ở kinh thành, chấm chính là trong Vệ Long quân một cái nho nhỏ thiên hộ, ngươi muốn tiến đánh Đà La quốc, đến trong quân chọn người, chấm liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại làm như không thấy, để chấm bạch bạch bỏ lỡ bắt sống Tả Đỉnh Vương cái này bất thế chi công. Về sau, ngươi lại chọn lựa Ninh An quân, chấm đồng dạng đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ làm như không thấy. Thật sự là có mắt không trọng. Linh Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, buồn vương thật nghĩ không ra gặp qua ngươi, nếu là lúc trước đối với ngươi tạo thành tổn thương gì, vậy bản vương chỉ có thể nói đáng đời ngươi. Dù sao buồn vương chọn lựa là nhân tài, không phải phế vật. Hai lần đều không có tuyển chọn ngươi, đủ để chứng minh vấn đề, ngươi nên theo tự thân tìm nguyên nhân. Ngươi hẳn là ngẫm lại vì cái gì không có tuyển chọn ngươi, mấy năm này ngươi có hay không cố gắng tăng lên chính mình. Chương 1539, loạn thần tặc tử cũng dám xưng đế. Chương 1539, loạn thần tặc tử cũng dám xưng đế. Quảng Châu khí run lạnh. Bởi vì việc này, hắn canh cánh trong lòng rất nhiều năm, lúc đầu nghĩ đến hôm nay thừa dịp cơ xuất ngũ hắc khí, không nghĩ tới kém chút bị Linh Thần tức chết. Linh Thần, ngươi cũng đã biết họa từ miệng mà ra, cuồng vọng là phải bỏ ra đại giới. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi cũng biết cuồng vọng phải bỏ ra đại giới, lại còn dám tự lập làm đế. Quảng Châu cười ha hả, chấm tay cầm ngọc tỷ truyền quốc, thủ mệnh vũ thiên, chính là chân chính chính thống. Ngược lại là đại huyền cái kia nữ hoa hoa hoàng đế, không có ngọc tỷ truyền quốc, bị ngươi cưỡng ép đẩy lên hoàng vị, mới thật sự là danh bất chính, ngôn bất thuận. Linh Thần khẽ miệng nhẹ cười, không che giấu chút nào nói, Quảng Châu, bổn vương nói ai là chính thống, người đó là chính thống. Ngọc tỷ truyền quốc, bổn vương dùng cụ cải điêu khắc một cái là được, so ngươi cái kia thật còn dễ dùng. Quảng Châu giận tím mặt, Linh Thần, ngươi cuồng vọng. Bổn vương bình định đại huyền, các nước thần phục, xin hỏi một chút, bổn vương có lý do gì không cuồng vọng? Quảng Châu sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phổi đều sắp tức giận nổ. Diêu Thiêm Linh nói, vậy hạ, Linh Thần xảo ngôn thiện biện, bây giờ ưu thế tại chúng ta, không cần thiết nghe hắn dung giải, tìm cho mình khí thụ. Trực tiếp hỏi hắn, vì sao muốn diện thánh? Quảng Châu khẽ gật đầu. Hắn cũng nghĩ không thông, rõ ràng ưu thế tại bọn hắn, dựa vào cái gì để Linh Thần tức thành dạng này? Hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận, Linh Thần, nói đi, ngươi vì sao muốn thấy chấm? Linh Thần dựng thẳng lên ngón tay, hai chuyện, đệ nhất, giao ra ngọc tỷ truyền quốc, vật quy nguyên chủ, mặc dù bổn vương cũng không thèm khát thứ này, nhưng lấy về nện hạch đảo cũng được. Thứ hai, quỳ xuống đất đầu hàng, bổn vương có thể cam đoan, tuyệt không giết ngươi, đồng thời cho phép ngươi quan to lộc hậu. Quảng Châu cười lên ha hả. Bên cạnh Diêu Thiêm Đình, còn có Giã Đảo Đa Giang, cũng đều phát ra tiếng cười nạo. Giã Đảo Đa Giang thao nửa sống nửa chín đại huyền lại nói, nguyên lai uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương, vậy mà là cái kẻ ngu, ngây thơ khiến người bật cười. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, chiêu hỏa quốc người. Giã Đảo Đa Giang mặt mũi tràn đầy kiêu căng, thừa nhận thân phận của mình. Linh Thần đạm mặt nói, ngươi có nghe nói qua đại huyền đông cảnh Đoạn Phong lĩnh, cùng đại huyền ngoài Trọng Châu danh sâu? Giã Đảo Đa Giang biểu lộ phút chốc cứng đờ, nháy mắt cười không nổi. Đừng nói hắn, liền ngay cả Quảng Châu bọn người không khỏi dùng mình một cái. Lúc trước 30,000 chiêu hòa đại quân, bị Linh Thần giết không còn một ngống. Đại huyền đông cảnh ngoài Đoạn Phong lĩnh trên núi, hiện tại còn chất đống cái kia 30,000 cái chiêu hòa quốc đầu người xương, lũy thế thành sơn. Còn có ngoài Trọng Châu danh sâu, mấy bạn chiêu hòa binh sĩ bị Linh Thần buộc nhảy núi, ngã chết một bộ phận, may mắn sống sót, trực tiếp bị chôn sống. Giã Đảo Đa Giang sắc mặt âm trầm, muốn rách cả mí mắt, giống như chó dại. Linh Thần nhìn xem hắn, ngươi làm sao không cười, là trời sinh không yêu cười sao? Ta giết ngươi. Giã Đảo Đa Giang bị chọc giận, hét lớn một tiếng, rút đao liền muốn hướng Linh Thần xông lại. Diêu Thiêm Đinh tay mắt lênh lẹ, kéo lại hắn, Giá đảo quân bất giận, đừng lên Linh Thần cái bẫy, người này gian trá giàu hoạt, không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng, bây giờ ưu thế tại chúng ta. Qua không được mấy ngày, hắn thủ hạ binh chịu không được, không cần chúng ta độc thủ, liền nên binh biến, tự giết lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta đánh chó mù đường há không đẹp quá thay. Giá đảo đa giang cố nén tức giận, chờ hắn rơi xuống trong tay chúng ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, ném vào trong biển cho cá ăn. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Diêu Thiêm Đinh trên thân, cuối cùng lại đảo qua những tướng sĩ kia. Các ngươi vốn là ta đại huyền binh sĩ, mặc trên người ta đại huyền quân phục, cầm ta đại huyền binh khí, bây giờ nhưng còn xa cách cố thổ, cùng xuất sinh làm bạn, quân tiên phong mũi tên nhắm ngay chính mình cố thổ. Bổn vương chỉ hỏi một câu, các ngươi sau khi chết như thế nào gặp mặt liệt tổ liệt tông? Các ngươi bên người chiêu hòa người, xâm lược ta đại huyền thổ địa, giết hại ta đại huyền bách tính, cướp bóc bức giết, việc ác bất tận, bị bọn hắn giết hại người bên trong, nhưng có cha mẹ của các ngươi vợ con, thân bằng hảo hữu. Những xuất sinh này tạo nghiệt, tội lỗi trồng chất, mà các ngươi bây giờ lại cùng bọn hắn làm bạn, thật làm cho bổn vương thất vọng đau khổ. Đại huyền binh sĩ, đao kiếm hẳn là nhất trí đối ngoại, mà không phải nhắm ngay người một nhà. Như muốn chết về sau lá dụng về tội, vùi vào mộ tổ, suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. Quản Châu sắc mặt tái xanh, ngươi cho chấm ngậm miệng. Thật sự là tức chết hắn. Một người đơn đao đi gặp coi như, còn dám ở trong này châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, dao động hắn quân tâm. Đây không phải không có để hắn vào trong mắt, đây là hoàn toàn đem hắn làm người chết. Đã Diêu Thiêm Linh cả giận nói, Linh Thần, ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, một triều thiên tử một triều thần, bọn hắn là hải quốc tướng sĩ, hiệu trung chính là mở đế, cùng đại huyền có quan hệ gì đâu? Ở đây tướng sĩ đều là bệ hạ một tay mang ra, ngươi cho rằng bằng vào ngươi dăm ba câu liền có thể châm ngòi ly gián? Linh Thần lạnh nhạt nói, bổn vương có phải là châm ngòi ly gián, các tướng sĩ trong lòng tự do quyết đoán, đến nỗi ngươi nói cái gì hải quốc mở đế tôn phép ngại nhép, tự ngu tự nhạc mà thôi. Loạn thần tặc tử cũng dám xưng đế, niệm tình các ngươi đều là đại huyền binh sĩ, bổn vương có thể đối với các ngươi mở một mặt lưới, người đầu hàng không giết, nếu như phản kháng, bổn vương sẽ để cho các ngươi biết phản bội hạ tràng, cam đoan để các ngươi kiếp sau nhớ tới còn run rẩy. Chung quanh tướng sĩ trong lòng phát lạnh. Linh Thần uy danh hiển hách, mà uy danh không phải nhân tên, uy danh là giết ra đến. Quản Châu sắc mặt tái xanh, hắn biết, lại tùy ý Linh Thần nói tiếp, chắc chắn dao động quân tâm. Hắn cười lạnh nói, Linh Thần, đừng ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi người chịu không được ở trên đảo khí hậu cùng con muỗi, lại không có thuốc chữa, đổ xuống không y ta. Cùng hắn ở trong này yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ loạn quân ta tâm, còn không bằng ngẫm lại làm sao trấn an quân tâm, nhưng tuyệt đối đừng sinh ra binh biến. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi. Quản Châu thấy thế, trong lòng đại hỉ, xem ra Linh Thần hiện tại đích xác gặp được phiền toái lớn. Diêu Thiêm Linh đột nhiên nói, vậy hạ, muốn không chúng ta hạ lệnh đem Linh Thần bắn giết, kể từ đó nhất định có thể hung hăng đả kích tinh thần của bọn hắn. Quản Châu khẽ nhíu mày, Linh Thần dám một mình đến, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Nếu là đem hắn bắn giết, ngược lại sẽ chọc giận Đại Huyền đại quân, bọn hắn hiện tại còn có chút sĩ khí, cũng không phải là khai chiến thời cơ tốt nhất. Ai ngờ, Giá Đảo Đa Giang ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hô to, chiêu hỏa dũng sĩ, bắn tên, giết hắn cho ta. Quản Châu cùng Diêu Thiêm Linh giật nảy cả mình. Ngay vào lúc này, giấu tại trần trụi đá ngầm đằng sau chiêu hỏa binh sĩ độc thủ. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên, hướng Linh Thần phóng tới. Ai ngờ, Linh Thần không lùi mà tiến tới. Hắn đem chuẩn chuẩn bước thi triển đến cực hạn, như là một đạo lưu quang, hướng Quản Châu lao đi. Mấy cái lên xuống liền đến trước mặt. Quản Châu vốn là võ tướng, kinh ngạc lại cũng không hoảng, hướng đằng sau thối lui. Diêu Thiêm Đinh giống to, hộ giá, nhanh hộ giá. Mười cái tướng sĩ, đỉnh lấy tấm thuẫn bật lên. Đồng thời, mười mấy thanh trường thương theo tấm thuẫn đằng sau đâm ra. Linh Thần mũi chân điểm một cái, tại đâm ra trên trường thương mượn lực, cả người trực tiếp lật tiến vào trong đám người. Quản Châu thị vệ thấy thế, rút đao đánh tới. Hàn mang chợt hiện, tàn mộng ra khỏi vỏ. Chương 1540, một kiếm trọng thương. Chương 1540, một kiếm trọng thương bạch. Kiếm quang như xương, băng lãnh mau lẹ. Theo trận trận tiếng kêu thảm thiết, Quản Châu hộ vệ một cái tiếp một cái che lấy cổ đổ xuống. Những hộ vệ này thân thủ đều rất tốt, nhưng là tại Linh Thần trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý bốn phía cung tiễn thủ, thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Nơi xa chiêu hỏa cung tiễn thủ cũng không dám ném loạn tiễn. Mười mấy thanh ngân thương theo bốn phương tám hướng đâm về Linh Thần. Linh Thần đằng không mà lên, tại trên mũi thương mượn lực vượt qua, vừa vặn rơi xuống cung tiễn thủ trước mặt. Lăng lệ kiếm pháp mang theo hàn mang, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Cung tiễn thủ như là gặt lúa mạch đổ xuống một mảnh. Quản Châu thấy thế, vừa kinh vừa sợ. Hắn nghiêm nghị nói, lên cho ta, giết hắn. Mười cái tướng sĩ tay cầm tấm tuấn hướng Linh Thần đánh tới, ý đồ đem hắn kẹp ở giữa. Linh Thần thả người nhảy lên, lăng không dậm chân, mỗi một cước đều nặng nề mà đạp ở trên thiên. Phanh phanh phanh, tuấn bài thủ người ngã ngựa đổ, nhưng là mười mấy thanh bén nhọn trường thương theo tấm tuấn phía sau đâm ra, bước lui Linh Thần. Cùng lúc đó, mấy cái cung tiễn thủ bắt lấy cơ hội, dương cung cài tên. Siêu siêu siêu, bảy tám đạo mũi tên bắn về phía Linh Thần. Linh Thần dưới chân mọc rễ, thân thể ngựa ra sau, mũi tên theo hắn trên không bắn qua. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, là chiêu hỏa quốc người. Mấy cái chiêu hỏa quốc người né tránh không kịp, bị bắn té xuống đất. Giá Đảo Đa Giang khí giống to. Linh Thần nhìn lướt qua, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo đủ cười. Giá Đảo Đa Giang bên người xuất hiện đứng không, mà mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là Quảng Châu, mà là Giá Đảo Đa Giang. Quảng Châu hộ vệ bên cạnh quá nhiều, thuẫn bài thủ, trường thương tay, cung tiễn thủ, còn có mang tay cao cường hộ vệ, rất khó giết chết. Giá Đảo Đa Giang bên người chỉ có 10 cái chiêu hỏa binh sĩ. Linh Thần lui, dưới chân đạp một cái, như thiểm điện bắn ngược ra ngoài. Nhưng tại bắn ngược đồng thời, một kiếm quét ngang, kiếm khí như xương. Dây nhỏ kiếm khí cắt đứt không khí, tính cả giã đảo đa giang ở bên trong 5-6 người đều bị kiếm khí quét trúng, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi vẩy ra, bóng người bay ngược. Một màn này để người ở chỗ này mặt mũi tràn đầy kinh dị. Quảng Châu giận dữ hét, bắn tên, cho ta bắn tên, giết hắn. Các tướng sĩ lấy lại tinh thần, bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu, đầy trời mưa tên bắn về phía Ninh Thần. Bắn ngược ra ngoài, Ninh Thần đột nhiên quay người, như là một đạo lưu quang đi xa, rơi xuống mũi tên luôn luôn chậm hắn một bước. Mấy cái lên xuống, liền thoát đi cùng tiễn tầm bắn, trở lại Phan Ngọc Thành bọn người bên này. Ninh Thần lúc này mới thu kiếm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vừa rồi tiêu hao có chút lớn, nhưng đôi mắt khó nén hưng phấn. Phan Ngọc Thành mấy người lại cao hứng không nổi. Thân là chủ tướng, Ninh Thần hành vi quá mạo hiểm. Phan Ngọc Thành quan tâm nói, không có sao chứ? Ninh Thần lắc đầu, trở mình lên ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quảng Châu bên kia. Quảng Châu bên kia đã loạn thành hỗn loạn, bọn hắn giống như đang rút lui. Cái kia một đạo kiếm khí, có hay không trực tiếp giết Giã Đảo Đa Giang, Ninh Thần không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, không chết cũng là trọng thương. Giã Đảo Đa Giang đích thật là trọng thương. Hắn nguyên bản nằm xuống che ở trước người, kết quả bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt một đầu cánh tay. Nhưng cái này cũng ngăn lại kiếm khí một bộ phận uy lực, mới không có bị mở ngược một bụng. Mặc dù như thế, thương thế của hắn vẫn nghiêm trọng như cũ, trước ngực một đạo dọa người vết thương, sâu đủ thấy xương. Quảng Châu hạ lệnh, khẩn cấp đem Giã Đảo Đa Giang mang về trị liệu. Giã Đảo Đa Giang trọng thương, thủ hạ của hắn khẳng định sẽ cùng Quảng Châu muốn cái bàn giao, song phương sẽ bức không thể tránh được. Như vậy, lại có thể vì Lôi An cùng Tề Nguyên Trung tranh thủ mấy ngày thời gian. Ninh Thần lần này cùng Quảng Châu mục đích gặp mặt đã đạt thành, chợt hạ lệnh, đi, trở về. Trở lại liều trại, Ninh Thần lúc này hạ lệnh, trước không cần tiến công, để các tướng sĩ nằm ngửa giả bệnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy Lôi An cùng Tề Nguyên Trung bên kia tiến công, đến lúc đó tiền hậu giáp kích, nhất cử cầm xuống Quảng Châu. Mà lúc này, Hải Quốc hoàng cung, một tòa trong sân, Quảng Châu đứng dưới tảng cây, sắc mặt tâm trầm. Hắn đối diện, đứng một cái vóc người nhỏ gầy tê lùn. Người này là Giã Đảo Đa Giang Tâm Phúc, tên là Xuyên Thượng Chân Nam. Hắn ngay tại một mặt tức giận chất vấn Quảng Châu, Giã Đảo Đa Giang tại sao lại tổn thương nặng như vậy? Quảng Châu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là Hải Quốc hoàng đế, bao lâu đến phiên như thế một tiểu nhân vật đến chất vấn rồi? Cũng không chờ hắn nổi giận, lại nghe Xuyên Thượng Chân Nam nghiêm nghị nói, Giã Đảo quân thế nhưng là ta Chiêu Hòa quốc đệ nhất gia tộc Minh Xuyên gia tộc người, càng là sư thừa ta Chiêu Hòa quốc mạnh nhất võ đạo ngàn đao lưu. Hắn bây giờ xảy ra chuyện, các ngươi đều phải trả giá đắt. Diêu Thiêm Đinh trầm giọng nói, Xuyên Thượng Quân, Giã Đảo quân chính là bị Ninh Thần gây thương tích, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chúng ta cũng không nghĩ xảy ra chuyện như vậy. Xuyên Thượng Chân Nam cười lạnh, các ngươi đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có Giã Đảo quân trọng thương, còn dám nói không có quan hệ gì với các ngươi. Ninh Thần lên đảo là vì cái gì các ngươi lòng dạ biết rõ. Hắn là vì đối phó các ngươi, Giã Đảo quân hoàn toàn là thụ các ngươi liên lụy, chuyện này các ngươi khó mà thoát tội. Quản Châu trầm giọng nói, Giã Đảo quân thụ thương, chúng ta thực sự có trách nhiệm. Yên tâm, không ra 10 ngày, chấm sẽ đích thân bắt sống Ninh Thần, giao cho các ngươi xử lý. Mặt khác, 3 ngày sau, chấm sẽ để cho người cho các ngươi đưa đi nhận lỗi, còn có 500 cái đại viện nữ tử. Xuyên Thượng Chân Nam ánh mắt sáng lên, Quảng Châu gần đây đều rất hào phóng. Mấu chốt là Quảng Châu có a, hơn phân nửa đại viện quốc khố đều tại trên tòa đảo này. Vì cùng Chiêu Hòa quốc chăm chú buộc chung một chỗ, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, bởi vì Chiêu Hòa quốc là hắn cuối cùng đường lui. Xuyên Thượng Chân Nam gật đầu nói, "Tốt, 10 ngày sau, ta muốn gặp được Ninh Thần, nếu là các ngươi không cách nào làm tròn lời hứa, ta sẽ mang Giã Đảo quân trở về Chiêu Hòa quốc." Dứt lời, vung tay mà đi. Diêu Thiêm Đinh cả giận nói, "Phi, thứ gì?" Quảng Châu cố nén tức giận, nói, "Trước nhịn một chút, nếu là lần này có thể giải quyết hết Ninh Thần, Chiêu Hòa quốc chính là chúng ta ngày sau tiến đánh Đại Huyền tốt nhất lợi khí, chờ chấm chiếm cứ Đại Huyền, lại cùng bọn hắn tính tổng nợ." Diêu Thiêm Đinh đang muốn mở miệng, đã thấy hai cái ngựa ý đi tới. Hai người ngựa ý quỳ lạy, tham kiến bệ hạ. Quảng Châu vây tay, miễn lễ. "Giã Đảo thế nào rồi?" Một cái ngựa ý nói, "Bẩm bệ hạ, bệnh là bảo vệ, nhưng là cánh tay trái của hắn bị chém đứt, triệt để phế." Quảng Châu thật sâu thở dài, đây chính là siêu phẩm cao thủ thực lực sao? Cái này Ninh Thần, thật đúng là yêu nghiệt. Hắn hẳn là trên đời này trẻ tuổi nhất siêu phẩm cao thủ a. Diêu Thiêm Đinh khẽ gật đầu. Quản Châu nói, một kiếm trọng thương Giã Đảo, đồng thời chém giết 3 cái Chiêu Hòa người, thật đúng là khủng bố a. Diêu Thiêm Đinh nói, vậy hạ không cần lo lắng, siêu phẩm cao thủ cũng không phải là không thể chiến thắng, đại quân trước mặt, liền xem như đại huyền lao thiên sư cũng phải chết. Quản Châu hơi gật đầu, trận phân phó ngựa y chiếu cố thật tốt Giã Đảo. Ngựa y đứng dậy rời đi về sau, hắn nhìn về phía Diêu Thiêm Đinh, mấy ngày nay phái người nhìn chằm chằm Linh Thần nhân mã, quan sát tình trạng của bọn họ, trong vòng 10 ngày, chớ muốn trở thành cái thứ nhất đánh bại Linh Thần người. Diêu Thiêm Đinh cúi người nói, thần, tuân chỉ. Quan Châu nói, đi thôi, trước buổi chấm đi xem một chút Giã Đảo. Thân phận của hắn đặc thù, tạm thời không thể đắc tội. Chương 1541, Quảng Châu, từ chấm đến kết thúc Ninh Thần bất bại thần thoại. Chương 1541, Quảng Châu, từ chấm đến kết thúc Ninh Thần bất bại thần thoại. 2 ngày sau, đêm kia, mấy chục chiếc chiến thuyền lặng lẽ xuất hiện tại hải đảo phương hướng tây bắc. Lôi An cùng Tề Nguyên Trung xuất quân đuổi tới chỉ định vị trí. Nhưng là, đây không phải lục chiến, bọn hắn đối với phiến khu vực này tình huống là không có chút nào hiểu rõ, cho nên đêm tối đánh lén chiêu này trời không chuyển. Thời cơ tốt nhất là trời vừa mới sáng, tối thiểu nhất có thể thấy rõ. Ban đêm thấy không rõ không nói, đối với địa thế còn không hiểu rõ, cường công chính là chịu chết. Lôi An cùng Tề Nguyên Trung kinh nghiệm phong phú, hai người thương lượng qua về sau, lập tức chế định kế hoạch tác chiến, sau đó để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, bình minh sẽ có một trận ác chiến. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Lôi An cùng Tề Nguyên Trung xuất quân lặng lẽ xuống nước, hướng trên bờ sờ soạn. Quảng Châu bố trí ở chỗ này 2.000 thủ vệ. Người không nhiều, nhưng là 10 phần cảnh giác. Làm Lôi An bọn người tới gần thời điểm, rất nhanh liền bị phát hiện. Quảng Châu người, trên tại trần trụi đá ngầm đằng sau đối với Lôi An bọn người bắn tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên rơi xuống. Gắt gao áp chế Lôi An bọn người, để bọn hắn nửa bước khó đi. Nhưng Lôi An cùng Tề Nguyên Trung không chút kinh hoàng. Bởi vì hướng gió vừa vặn, bọn hắn tối hôm qua liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Nơi này, đá ngầm trần trụi, quái thạch săn sát, hỏa pháo đều không dùng. Nhưng một vật hữu dụng, đó chính là khinh khí cầu. Một pháo vang ra ngoài, sẽ bị đá ngầm ngăn lại. Nhưng là từ trên hướng xuống công kích, đây chính là một đâm một cái chuẩn. Lôi An cùng Tề Nguyên Trung đã sớm ngờ tới rất có thể sẽ bị phát hiện, bởi vì chung quanh nơi này căn bản không có che lớp vật, rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, khinh khí cầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Từng viên khinh khí cầu đằng không, hướng quân địch ẩn thân cái kia phiến đá ngầm phía trên lướt tới. Phía dưới, các tướng sĩ lôi kéo dây thừng, khống chế khinh khí cầu tốc độ cùng độ cao. Dây thừng một khi đứt gãy, trên khinh khí cầu người không biết sẽ lướt tới chỗ nào. Kết quả chính là cựu tử nhất sinh. Bất quá Ninh An quân kinh nghiệm phong phú, khinh khí cầu đã trải qua mấy lần cải tạo, sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Quân địch cũng phát hiện khinh khí cầu. Bọn hắn hiếu kỳ có kinh hoàng nhìn xem những này thổi qua đến đại gia hỏa. Quảng Châu cái này hơn 2000 người, do Thiên Hộ Chiêm Kính Trình thống lĩnh. Chiêm Kính Trình ý thức được tình huống không ổn, lập tức hạ lệnh, bắn tên, đem bọn hắn bắn xuống đến. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên bắn về phía không trung khinh khí cầu. Nhưng là hiện tại khinh khí cầu trải qua mấy lần cải biến, phía dưới giọ trúc, trước kia là bọc sắt, nhưng đằng sau phát hiện quá nặng đi, cải tiến về sau dựa theo cái khiên mây phương thức chế tạo. Phải biết cái khiên mây có thể ngăn cản đạn. Đương nhiên, tất cả những thứ này phải cảm tạ Khắc Lạc. Vì đối phó Ninh An quân xung kích, hắn chơi đùa ra cái khiên mây. Về sau, kỹ thuật này bị Ninh Thần vận dụng đến trên khinh khí cầu. Bởi vì hướng gió và độ cao nguyên nhân, có thể bắn trúng khinh khí cầu phía dưới dây leo giỏ tỷ lệ rất nhỏ. Trên khinh khí cầu Ninh An quân không bị tổn thương, nhưng là Chiêm Kính Trình người lại gặp ương. Mũi tên không bắn trúng dây leo giỏ, kết quả bị gió thổi qua, hướng lấy bọn hắn người một nhà rơi xuống, có chút thằng xui xẻo, trực tiếp bị rớt xuống mũi tên đâm vào đầu, bị mất mạng tại chỗ. Tên bắn ra, kết quả rơi xuống trên đầu mình, cái này ai còn dám bắn tên. Đây rõ ràng chính là tự sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh An quân bắt đầu tung ra túi thuốc nổ cùng lựu đạn. Ninh An quân hiện tại có thể nói là kinh nghiệm phong phú, tinh chuẩn tung ra. Phía dưới là đá ngầm, gập đèn, ẩn nút có thể, nhưng là chạy thoát thân lời nói, căn bản chạy không nhanh. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ lớn bên trong, khói lửa cuồn cuộn, ánh lửa càn quét. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bị tiếng nổ bao phủ. Túi thuốc nổ cùng lựu đạn tại loại này trong bãi đá ngầm, uy lực tăng gấp bội. Bởi vì có chút đá ngầm bị nổ nát vụn, mảnh vỡ bắn bay, cũng có thể muốn mạng người. Đây chính là Ninh Thần nói, nghèo thì tinh chuẩn đánh gà, giàu thì cho lão tử nổ. Là rau thì hỏa lực bao trùm. Một vòng hỏa lực bao trùm về sau, tiếng kêu rên một mảnh. Quân địch tử thương thảm trọng, vận khí tốt trực tiếp tìm Diêm Vương uống trà, vận khí không tốt thiếu cánh tay chân gãy, kêu rên không ngừng, sống không bằng chết. Chiêm Kính Trình toàn thân vết máu loang lổ, đây không phải máu của hắn, là một cái thủ hạ bị nổ nát vụn, máu tươi phun hắn một thân, nhìn xem tử thương thảm trọng thủ hạ, sợ đến hồn phi phách tán. Là bọn hắn không muốn chạy sao? Là địa thế của nơi này gặp đèn, căn bản chạy không thoát, mà lại địch nhân căn bản chính là giảm chiều không gian đả kích. Trên khinh khí cầu Ninh An quân đánh ra phất cờ hiệu. Lôi An thu hồi kính viễn vọng, trầm giọng hạ lệnh, đem bọn hắn kéo trở về. Cái khác Ninh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong, một tên cũng không để lại. Lôi An dẫn đầu Ninh An quân bắt đầu công kích. Tế Nguyên Trung dẫn đầu 5.000 hải quân theo sát phía sau. Ninh An quân xông vào trong bãi đá ngầm, tiếng súng đại tác. Gặp được chạy trốn trực tiếp nổ súng, gặp được thụ thương quá độ thiện tâm, lấy thép vân tay tặng hắn quy tiền, miễn cho chịu khổ. Gặp được chết, lại bổ một đao, miễn cho giả chết. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, trừ tướng Linh Chiêm Kính Trình, quân địch đều bị tiêu diệt. Chiêm Kính Trình được đưa tới Lôi An cùng Tế Nguyên Trung trước mặt. Chiêm Kính Trình dọa đến hồn phi phách tán, run như run rẩy, đầu đều đập phá, đau khổ cầu thần. Lôi An hỏi một chút ở trên đảo bố trí tình huống, kết quả là hỏi gì cũng không biết. Không phải Chiêm Kính Trình mạnh miệng, là hắn thật không biết. Theo hắn lên đảo về sau, một mực chấn thủ nơi này. Địa phương khác bố phòng, chỉ có Quảng Châu, Diêu Thiêm Linh chờ số ít mấy người biết. Lôi An cũng lười ở trên người hắn lãng phí thời gian, phân phó nói, cho hắn đeo lên còng tay xử chân, phái hai người nhìn xem, quay đầu giao cho vương gia xử trí. Tuân mệnh. Đợi một chút, đem hắn chân đánh gãy, miễn cho hắn chạy. Nghĩ đến đây con chó thông đồng với địch phản quốc, cùng Chiêu Hỏa quốc người liên thủ giết hại đại viện, Lôi An đã cảm thấy chỉ cho hắn đeo lên còng tay xiềng chân không khỏi lợi cho hắn quá. Lấy vương gia đối với Chiêu Hỏa quốc người chán ghét trình độ, sau đó chắc chắn sẽ không trách hắn. Chợt, Lôi An cùng Tề Nguyên Trung bắt đầu xuất quân công kích, một đường hướng tây, ven đường đánh đầu thằng đó. Mục đích của bọn hắn là phía tây bến cảng, giang Quảng Châu chiến thuyền, triệt để chắn hắn đường lui. Mà lúc này, Quảng Châu vừa mở xong triều hội. Hắn tìm đến Lễ Bộ thị lang, để hắn chọn lựa 500 cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử cho Chiêu Hỏa quốc người đưa đi. Đồng thời, đem Diêu Thiêm Đinh chờ đại tướng lưu lại, chuẩn bị thương thảo đối phó Ninh Thần sự tình. Căn cứ do xét, Ninh Thần tình huống bên kia hiện tại rất tồi tệ, đại bộ phận tướng sĩ bởi vì chịu không được ở trên đảo nóng bức khí hậu cùng con muỗi, đã bị bệnh. Từ hôm qua bắt đầu, Ninh Thần trong quân liền không ngừng xuất hiện bất ngờ làm phản tình huống, mặc dù chỉ là quy mô nhỏ bình biến, rất nhanh liền bị trấn áp. Nhưng cái này đủ để chứng minh, Ninh Thần tướng sĩ sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc, căn bản bất lực chiến đấu, hiện tại chính là năm bè bảy mảng. Nếu là hiện tại chủ động xuất kích, cho dù là có Ninh An quân tại, một trận chiến này bọn hắn có ít nhất 7 thành tỷ số thắng, dù sao Ninh An quân cũng bị bệnh không ít. Cho nên, Quảng Châu quyết định, chấm nhất hậu thiên, đối với Ninh Thần động thủ. Mấy người ngay tại thương thảo tiến công kế hoạch, cảm xúc tăng vọt, bởi vì một trận chiến này bọn hắn phần thắng quá lớn. Thuộc về Quảng Châu là nhất kích động, bởi vì hắn sẽ kết thúc Ninh Thần bất bại thần thoại, trở thành sử thượng cái thứ nhất đem hắn kéo xuống thần đàn người. Chương 1542, Ninh Thần, kia liền như ước nguyện của hắn. Chương 1542, Ninh Thần, kia liền như ước nguyện của hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kịch liệt thương thảo thời điểm, ầm ầm nổ vang âm thanh cuốn tới. Mấy người lập tức giật mình, hai mặt nhìn nhau, bởi vì cái này nghe không giống như là tiếng sấm. Đột nhiên, mấy người biến sắc, nghe giống như là tiếng nổ. Diêu Tiêm Đinh nói, chẳng lẽ Ninh Thần yên lặng mấy ngày, bắt đầu một vòng mới tiến công? Quản Châu còn chưa lên tiếng, Vinh Bộ Thượng Thư nói, căn cứ mấy ngày nay Ninh Thần đại quân tình huống, coi như đây là một vòng mới tiến công, đó cũng là cuối cùng vùng vây dây chết mà thôi. Quản Châu khẽ gật đầu, Ái Khanh nói có đạo lý, Ninh Thần nhân mã bị bệnh hơn phân nửa, còn lại sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc, không ngừng sinh ra bình biến, sớm đã vô tâm tái chiến. Diêu Thiêm Đinh một trận hưng phấn, vậy hạ, đã như thế, vậy lần này liền để Ninh Thần có đến mà không có về. Thần nguyện lập xuống quân lệnh trạm, không sống bắt Ninh Thần, tùy ý bệ hạ trừng phạt. Quản Châu suy tư một chút, khoát khoát tay, chậm rãi đứng người lên nói, lần này, chấm muốn ngự giá thân trinh. Hắn muốn tự tay bắt sống Ninh Thần, vang danh thiên hạ, lưu danh sử xanh. Hắn muốn tự tay đem Ninh Thần kéo xuống thần đàn, để người trong thiên hạ đều biết, Ninh Thần không bằng hắn. Nghĩ được như vậy, Quản Châu khó tránh khỏi kích động, người tới, lấy chấm giáp chủ đến. Sau một lát, Quản Châu mặc giáp chấp duệ, đi ra đại điện. Nhưng đột nhiên, bước chân hắn chỉ trệ, trầm giọng nói, không đúng, Ninh Thần tại đông nam phương hướng, nhưng mới rồi thanh âm rõ ràng là từ hướng tây bắc chuyển tới. Diêu Thiêm Đinh biểu lộ cứng đờ, vừa rồi quá hưng phấn, đích xác không có chú ý phương hướng âm thanh chuyển tới, vô ý thức tưởng rằng Ninh Thần bắt đầu tiến công. Quản Châu sắc mặt tâm trầm, cảm thấy có chút không đúng, thấy Diêu Thiêm Đinh chọc tại nguyên chỗ, nổi giận nói, ngu xuẩn, còn không tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò. Diêu Thiêm Đinh lấy lại tinh thần, liên tục xin lỗi, sau đó vội vàng phái người tiến đến điều tra. Một bên khác, Đại Huyền quân doanh, trong liều trại, Ninh Thần đang cùng Tiêu Nhàn Tịch câu được câu không nói chuyện phiếm. Hiện tại, chỉ cần Quản Châu không chủ động xuất kích, bọn hắn giả bệnh nằm ngựa là được. Đột nhiên, bọn hắn ngầm trộm nghe đến tiếng nổ, nghe vào rất xa. Ninh Thần một cái giật mình, đột nhiên ngồi thẳng người. Tiêu Nhàn Tịch chân mày cau lại, bị Ninh Thần bóp đau. Ninh Thần vội vàng rút tay ra, cười xấu hổ cười, sau đó hỏi, "Tiểu Tịch Tịch, ngươi nghe được thanh âm gì sao?" Tiêu Nhàn Tịch gật đầu, tựa như là tiếng nổ từ hướng tây bắc chuyển tới. Lúc đầu Ninh Thần vị trí quá xa, khả năng nghe không được, có thể mơ hồ nghe tới, là bởi vì ngược gió nguyên nhân, gió đang hướng phía bọn hắn bên này thổi. Ninh Thần đứng người lên, nhanh chân hướng ngoài trướng đi đến. Hải Lãng trước đó nói qua, nếu như thuận lợi, 7 ngày liền có thể đến chỉ định vị trí. Tính toán thời gian, Lôi An bọn hắn cũng nên đến. Phan Ngọc Thành, Kha Hữu bọn người liền canh giữ ở bên ngoài. Các ngươi nghe được thanh âm gì sao? Phan Ngọc Thành gật đầu, là tiếng nổ. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Ngay vào lúc này, rầm 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 tiếng nổ lần nữa truyền đến. Nhưng là lần này tiếng nổ nghe không xa. Ninh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, lần này nổ tung là Vi Long, Nguyệt Tông Vân, Nô Thiết Trụ xuất lĩnh Tam Lộ đại quân làm ra động tĩnh. Đây là hắn trước thời hạn phân phó tốt, một khi nghe tới Lôi An bên kia tiến công động tĩnh, lập tức đánh nghi binh, nhiều sử dụng thuốc nổ cùng lựu đạn, giúp Lôi An đánh nghiệm trợ. Ninh Thần hô nói, lính liên lạc. Lính liên lạc đều là tùy thời đợi mệnh, nghe tới triệu hoán, tranh thủ thời gian chạy tới. Ninh Thần nói, truyền bổn vương mệnh lệnh, để Tam Lộ đại quân chủ tướng chuẩn bị sẵn sàng, quân địch phòng ngự một khi có chỗ vững lòng, toàn lực xuất kích. Người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Lính liên lạc lĩnh mệnh, chạy như bay. Mà đồng thời, Hải Quốc hoàng cung, Quảng Châu cùng Diêu Thiêm Đinh bọn người còn đang chờ tin tức. Nhưng đột nhiên, ầm ầm tiếng nổ của tới. Nhưng là lần này, là theo ba cái phương hướng khác nhau truyền đến, nhưng duy chỉ có không có phương hướng tây bắc. Liên chính Quảng Châu đều sửng sốt, chẳng lẽ trước đó nghe lầm rồi? Hắn vô ý thức nhìn về phía Diêu Thiêm Đinh, chuyện gì xảy ra? Diêu Thiêm Đinh trong lòng tự nhủ cái gì chuyện gì xảy ra, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy hạ, xem ra chúng ta trước đó đều nghe lầm, tiếng nổ không phải tới từ phương hướng tây bắc, cái này rất rõ ràng là Ninh Thần Tam Lộ đại quân bắt đầu tiến công. Những người khác nhao nhao gật đầu. Trước đó bọn hắn ở trong đại điện, chỉ nghe được tiếng nổ, cụ thể phương vị nghe được không phải rất rõ ràng. Quản Châu trầm giọng nói, đã như thế, cái kia chấm liền ngự giá thân trình, tự mình gặp một lần Ninh Thần. Diêu tướng quân, chấm phụ trách phổ thông, ngươi cùng Ngũ Nhấp Nháy phụ trách tả hữu hai đường. Ngũ Nhấp Nháy là dưới trướng hắn một cái khác viên đại tướng. Diêu Thiêm Đinh cúi người nói, thần tuân chỉ. Một đoàn người xuất phủ, phân đạo mà đi. Quản Châu dẫn đầu một đám ngự tiền thị vệ đi tới phổ thông, chính là ngày đó cùng Ninh Thần gặp mặt địa phương. Đến xem xét, chỉ thấy Ninh Thần người bị ép tới trên căn bản không đến, nửa bước khó đi, không khỏi mặt lộ đắc ý mấu chốt là Ninh Thần người ít rất nhiều. Lúc đầu mỗi một đường đều có hơn một vạn người, hiện tại chỉ còn lại 5-3 ngàn người, liền ngay cả Ninh An quân đều thiếu hơn phân nửa. Xem ra Ninh Thần tình huống bên kia rất nghiêm trọng, đại bộ phận tướng sĩ đều bị bệnh. Ninh Thần nhân mã chỉ cần tới gần, chờ đợi bọn hắn chính là đẩy trời mưa tên. Bọn hắn xông một lần, bị đánh lại một lần. Một mà tiếp, lại mà suy, ba mà hết. Lần lượt bị đánh lui, Ninh Thần nhân mã rõ ràng từ bỏ tiến công, sĩ khí đê mê. Quảng Châu thấy thế, nhịn không được cất tiếng cười to. Mà cùng lúc đó, Ninh Thần cưỡi ngựa cao to đi tới trước trận, cổ vũ sĩ khí. Có thể đem sĩ nhóm từng cái hiểu sỉu đầu đắn não, sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Quảng Châu nhìn xem Ninh Thần tình huống bên kia, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhưng vẫn chưa chủ động xuất kích. Hắn đang chờ. Chờ Ninh Thần bên kia sinh ra bình biến, sau đó hắn lại lôi đỉnh xuất kích, một kích tất thắng, bắt sống Ninh Thần. Mà Ninh Thần cũng đang lẩm bẩm, hắn quay đầu hỏi Tiêu Nhan Tịch, Quảng Châu cháu trai này làm sao không mắc như đâu? Chiếu trước mắt chúng ta cái này thảm trạng, hắn hẳn là xuất quân lao xuống mới đúng. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nàng đối với Quảng Châu không hiểu rõ. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Quảng Châu bên kia kêu gọi binh hô to, Ninh Thần, nghe nói ngươi tướng sĩ không thích đứng ở trên đảo khí hậu, bị bệnh không ít. Bệ hạ hỏi ngươi cần thảo dược sao? Chúng ta bên này có đại lượng thảo dược, còn có y thuật tinh xảo đại phu, cần hỗ trợ liền nói một tiếng. Ninh Thần ánh mắt chớp lên, phát ra cười lạnh một tiếng, nguyên lai cháu trai này đánh chính là cái chủ ý này. Tiêu Nhan Tịch cũng rõ ràng, hắn chậm chạp không tiến công, là nhìn chúng ta bây giờ còn chưa đủ thảm, còn có sức chiến đấu. Hắn muốn các tướng sĩ cùng ngươi nội bộ lục đục, sinh ra binh biến, tự giết lẫn nhau. Ninh Thần khẽ gật đầu, chợt cười lạnh nói, đã hắn muốn nhìn chúng ta tự giết lẫn nhau, kia liền như ước nguyện của hắn. Lão Phùng, nói cho hắn, chúng ta không cần. Phùng Kỳ chính giọng lớn, một người có thể chống đỡ mấy cái kêu gọi binh. Hắn lên tiếng hô to, Quảng Châu, Vương gia nói, chúng ta không cần. Ngươi còn là giữ lại thảo dược, trở về chị ngươi nương không mang thai chứng đi. Ninh Thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này mỗi lần đều cho chính mình thêm hí. Chương 1543, kỵ binh chương 1543, kỵ binh Quảng Châu sắc mặt tái xanh, âm lãnh khó coi. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ đánh tan Ninh Thần, nhất định phải đem Phùng Kỳ chính chém thành muôn mảnh. Hắn cố nén tức giận, phân phó kêu gọi binh, nói cho Ninh Thần tướng sĩ, ở trên đảo khí hậu cùng con muôi không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận, một khi bị bệnh, nếu không đúng bệnh hút thuốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm nhân tử, thượng thiên càng có đức hiếu sinh, nói cho bọn hắn, chỉ cần nguyện ý quy thuật chấm, liền có thể được trị liệu. Kêu gọi binh tướng Quảng Châu lời nói cho Ninh Thần. Nói là nói cho Ninh Thần, nhưng thật ra là nói cho Ninh Thần dưới trướng tướng sĩ nghe. Ninh Thần để Phùng Kỳ chính kêu gọi, nói cho bọn hắn, chúng ta người coi như chết bệnh, cũng tuyệt đối sẽ không quy thuận thông đồng với địch phản quốc phản đồ. Phùng Kỳ chính gật đầu, sau đó ngày nương mắng lao tử, thêm mắm thêm muối, đem Ninh Thần lời nói cáo chi Quảng Châu. Quảng Châu tức giận đến cái mũi liều lệ. Kỳ thật, mắng chửi người nên dạng này. Lấy bi nương trung tâm, thân thích làm bản tính, tổ tông làm mục đích, thắng thì song thân khỏe mạnh, thua thì gia phả thăng thiên. Bởi vì cái gọi là mắng chửi người không chửi mẹ tương đương không có mắng. Người quanh co lòng vòng, vẻ nho nhã tất tất một đồng lớn, người ta nghe không hiểu, vậy ngươi mắng cái giám à, đơn thuần lãng phí môi lưỡi. Cho nên, mắng chửi người còn phải là Phùng Kỳ chính dạng này, không có một chút che lấp, mở miệng trực tiếp hỏi đợi đối phương cả nhà nữ tính. Tỷ như một câu phát thảo tổ tông, chẳng những lực sát thương lớn, chính mình bối phận cũng tới đi. Quảng Châu cố nén tức giận, để kêu gọi binh tiếp tục kêu gọi. Đại Huyền binh mắng nghe, Linh Thần vì tư lợi, chỉ lo chính mình là công, căn bản không quản sống chết của các ngươi. Kẻ làm tướng bất nhân, các ngươi cần gì trông coi một cái nghĩa tự đâu? Mở đế bệ hạ nhân tử, chỉ cần các ngươi nguyện ý đuổi bắt Linh Thần dâng lên, bệ hạ nguyện mở một mặt lưới cho các ngươi chữa bệnh. Têu gọi binh giáp cuống họng nói một tràng, tổng kết xuống tới liền một cái ý tứ, chân ngòi ly gián, muốn Linh Thần bên này nội loạn, tự giết lẫn nhau. Đã như thế, cái kia Linh Thần đương nhiên phải thỏa mãn Quảng Châu tâm nguyện. Rất nhanh, Linh Thần dưới trướng tướng sĩ liền xuất hiện bất ngờ làm phản. Có người chạy tới chất vấn Linh Thần, lại hỏi bỏ gánh cũng làm. Linh Thần dưới cơn nóng giận, hạ lệnh đem mấy cái đến đây chất vấn hắn tướng lĩnh mang xuống chặt. Cái này dẫn đến sự tình triệt để chuyển biến xấu. Dưới trướng tướng sĩ xuất hiện binh biến, dần dần hình thành hai phe cánh, dương cung bạc kiếm, nội loạn hết sức căng thẳng. Trên sườn núi, Quản Châu nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn châm ngòi ly gián mưu kế có tác dụng. Phùng Kỳ chính thầm nói, cái này Quan Châu làm sao còn không cho người công kích đâu? Linh Thần nói, gia hỏa này rất cẩn thận, chúng ta không đánh lên, hắn là sẽ không xuất binh. Bất quá không quan trọng, hiện tại chính yếu nhất chính là cho Lôi An tranh thủ thời gian, mục đích đạt tới là được. Phùng Kỳ chính nói, muốn không hai ta đánh một trận, đem Quảng Châu cháu trai này dẫn xuống tới, ta đem đầu hắn hạt dưa bẻ xuống tặng cho ngươi. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, ta muốn đầu hắn hạt dưa làm gì? Ta muốn chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Đúng đúng đúng, ta kém chút quên, kia liền trước tìm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, lại dùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc đem đầu hắn hạt dưa làm đánh giấm. Linh Thần mỉm cười bật cười. Phùng Kỳ chính hỏi, có đánh hay không? Hai ta đánh một trận, đem Quảng Châu dẫn xuống tới. Tiêu Nhan Tịch phốc bật cười, đừng làm rộn. Ngươi cảm thấy Quảng Châu sẽ tin tưởng ngươi phản bội vương gia? Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, cũng đúng. Muốn không để Kha Hưu đến, hắn dáng dấp quỷ mê ngày mắt, xem xét liền không giống người tốt. Linh Thần nao nao, Tam sư huynh đắc tội ngươi rồi. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, tại Tương Châu thời điểm, Nguyệt tướng quân có thể tại Thanh lâu tìm tới Phùng tướng quân, là Tam sư huynh chỉ đường. Linh Thần, lão Phùng, ngươi trước kia đắc tội qua Tam sư huynh. Phùng Kỳ chính lắc đầu. Linh Thần nói, đó chính là Tam sư huynh quá thành thật, Nguyệt tướng quân hỏi hắn liền nói, phi, hắn trung thực. Chúng ta người thành thật trong vòng liền không có người như vậy. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên sườn núi, Quảng Châu nhìn xem Linh Thần người chỉ nói miệng rồi thôi, nhịn không được khẽ nhíu mày. Thị vệ thống lĩnh Lý Hùng túi người nói, "Bệ hạ, xem ra bọn hắn không đánh được." Quảng Châu khẽ gật đầu, Linh Thần ở trong quân uy vọng không phải bình thường người có thể so sánh, coi như dưới trướng hắn tướng sĩ có nhiều bất mãn, nhưng là trở ngại Linh Thần vì thế, vẫn là không dám động thủ a. Bất quá, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu nội loạn, quân tâm bất ổn, nếu là hiện tại chủ động xuất kích, thừa thế xông lên cầm xuống Linh Thần, cũng không phải việc khó gì. "Ngươi tới, truyền chấp ý chỉ, để các tướng sĩ chuẩn bị xuất kích." Dưới sân núi mặt, Linh Thần dùng tính viễn vọng quan sát đến Quảng Châu phản ứng, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng, phân phó lính liên lạc, nói: "Truyền bổn vương mệnh lệnh, Quảng Châu người muốn tiến công. Thông chi một chút đi, chỉ cần Quảng Châu người lao xuống, không cho phép ham chiến, lập tức rút lui, đem bọn hắn dẫn tới bằng phẳng chi địa lại độc thủ. Tuân mệnh. 10 cái lính liên lạc chạy vội, truyền đạt Ninh Thần mệnh lệnh. Quảng Châu đã kìm nén không được tâm tình kích động. Một trận chiến này, chỉ cần thắng, hắn chính là đời tiếp theo trên chiến trường thần thoại. Khởi bẩm bệ hạ, đại quân chỉnh hợp hoàn tất, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Quảng Châu hít sâu một hơi, áp chế tâm tình kích động, lớn tiếng nói, chuyển chấm ý chỉ, tiến công. Đông đông đông. Chống trận gióng lên, kèn hiệu xung phong thổi lên. Giấu trong rừng, bãi đá ngầm đằng sau cung tiễn thủ hiện thân công kích. Cung tiễn thủ trước áp trận. Đầy trời mưa tên hướng Ninh Thần nhân mã đè xuống. Rút, mau rút lui. Ninh Thần nhân mã thất kinh, loạn cả một đoàn, bắt đầu rút lui. Nhìn thấy Ninh Thần nhân mã quân lính tan rã, Quảng Châu nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn hét lớn, ta Hải Quốc dũng sĩ, cho chấm giết. Bắt sống Ninh Thần người, thưởng vạn kim, phong vạn hộ hầu. Quảng Châu một vạn đại quân, ngao ngao kêu truy sát Ninh Thần nhân mã. Nhưng vào lúc này, một cái trinh sát phóng ngựa mà đến. Đến trước mặt, tung người xuống ngựa, bởi vì kinh hoàng chân móc tại bản đạp từ bên trên, đầu lún xuống, hung hăng quẳng xuống đất. Đập đến đầu rơi máu chảy, đầu ông tắc hưởng. Quảng Châu thấy cảnh này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lý Hùng mau tới trước, đem người mang tới. Quảng Châu hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Trinh sát ổn ổn tâm thần, run giọng nói, vậy hạ, việc lớn không tốt. Một chi kỳ binh đột nhiên xuất hiện, đánh tan phương hướng tây bắc phòng ngự, chiêm thiên hộ 2,000 người tử thương hầu như không còn, chi tiêu kỳ binh một đường hướng tây, thẳng đến phía tây bến cảng mà đi. Diêu tướng quân ý tứ là ba đường nhân mã, nhưng rút đi 2,000 người, tiến về phía tây bến cảng chi viện. Quảng Châu nghe nói, sắc mặt đại biến, đầu óc ông một tiếng. Phía tây bến cảng, đây chính là hắn cuối cùng đường lui, tất cả chiến thuyền đều dừng sát ở nơi đó. Một khi bến cảng thất thủ, vậy hắn liền triệt để thành trong hũ ba ba. Quảng Châu giận không kèm được, làm sao lại có một chi kỳ binh, chỗ nào đến kỳ binh? Theo hắn được đến tình báo, Ninh Thần liền huấn luyện 50,000 hải quân, cộng thêm hơn một vạn Ninh An quân cùng Mạch Đao quân, bây giờ đều tại trước mắt cái này ba đầu trên chiến tuyến. Hắn chỗ nào người tới ngựa từ phía sau bọc đánh? Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm, phía tây bến cảng trọng yếu nhất. Chi kia kỳ binh hết thảy bao nhiêu người? Trinh sát nói, vậy hạ thứ tội, tạm thời còn không biết, bất quá ít nhất có 5.000 người. Quảng Châu sắc mặt trở nên trắng bệch, phía tây bến cảng trú quân 3,000, nếu là cái này kỳ binh ít nhất có 5.000 người, như vậy bến cảng nguy hiểm. Chương 1544, thú săn thành thợ săn. Chương 1544, thú săn thành thợ săn. Lý Hùng thấy Quảng Châu hồi lâu không nói lời nào, cũng gấp. Bởi vì bến cảng một khi thất thủ, bọn hắn đều phải chết. Vậy hạ, còn mời mau chóng phái binh chi viện. A Quảng Châu đông nhiên giật mình tỉnh lại, trầm giọng nói, truyền chấm ý chỉ, điều 2,000 cùng tiễn thủ lập tức tiến đến chi viện phía tây bến cảng. Là, chờ chút. Quảng Châu đột nhiên gọi lại Lý Hùng, bởi vì hiện tại cung tiễn thủ là chủ lực, hết thể liền 3,000 cung tiễn thủ, một khi rút đi 2,000, Ninh Thần bên kia áp lực lần giảm, một trận liền không tốt đánh. Chi tiêu kỳ binh khẳng định là Ninh Thần người, cho nên chỉ cần bắt được Ninh Thần, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Quảng Châu trầm giọng nói, truyền chấp mệnh lệnh, đem đốc quân doanh người điều tới chi viện tây cảng. Lý Hùng đều kinh ngạc đến ngây người, hắn thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn một cái sẽ không mang binh đánh trận người đều biết đốc quân doanh tầm quan trọng, không có đốc quân doanh, ai còn sẽ liều chết công kích? Vậy hạ, cái này không ổn đâu. Quảng Châu nhìn hắn một cái, tự tin nói, không sao, chấm tự mình đốc quân. Lý Hùng giật mình, Quảng Châu đốc quân, vậy sẽ si nhóm khẳng định sĩ khí đại trấn, càng có bất đồng. Nhưng đây cũng quá nguy hiểm. Hắn đang muốn quên, lại nghe Quảng Châu trầm giọng nói, lập tức dựa theo chấm ý chỉ đi làm. Thần, tuân chỉ. Đốc quân doanh 2,000 người bị điều đi. Chính đang chạy trốn Phùng Kỳ chính nói, mau nhìn, bọn hắn điều đi một bộ phận người. Linh Thần nhếch miệng lên, xem ra Lôi An bên kia đã mau đánh đến phía tây bến cảng, Quảng Châu đây là sốt rồi à? Bất quá điều đi chính là đốc quân doanh người, xem ra hắn là làm hai tay chuẩn bị. Nếu như tây cảng thất thủ, còn có thể bắt sống ta, chỉ cần bắt được ta liền thua không được. Phùng Kỳ chính trợn mắt tròn xoe, bắt sống ngươi. Ta nhìn hắn là muốn chết ta. Lúc này, một thân ảnh nhanh như lợi kiếm, theo bên cạnh trên sườn núi chạy xéo xuống tới. Là Vệ Ưng, hắn mặc dù thân thủ, nhưng khinh thân thuật rất lợi hại. Vệ Ưng đi tới Ninh Thần bên người, vươn ra, cái kia Quảng Châu dẫn người lao xuống dốc núi. Ninh Thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, xem ra hắn là muốn ngự giá thân trình, tự mình đốc quân. Chợt trầm giọng quát, lính liên lạc, truyền bổn vương quân lệnh, nói cho thiên hộ trở lên tướng lĩnh, theo chiến kỳ mà động, chuẩn bị phản kích. Là, lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Quảng Châu dẫn đầu hộ vệ hòa thân quân sông trên sườn núi lao xuống, hắn mặc giáp chấp duệ, tự mình đốc quân, chỉ huy đại quân đuổi Ninh Thần chạy, hô to đừng để Ninh Thần chạy. Nhưng đột nhiên, chống trận gióng lên, vang tận mây xanh. Ninh Thần chính đang chạy trốn nhân mã đột nhiên ngừng lại, chạy ở cuối cùng Ninh An quân quay người liền thành tiên phong. Nguyệt Tòng Vân ngân giáp ngân thường, trường thương một chỉ, giọng dịu dàng hét lớn, Ninh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong, người thối lui chạm. Phùng Kỳ chính gấp, nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần cười nói, đi thôi, quân địch mũi tên không nhiều, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Phùng Kỳ chính gật đầu, nhìn ta đem Quảng Châu cho người bắt đến. Mạch Đao quân, theo bản tướng quân xung phong, để những này đầu hàng địch phản quốc cầu vật nếm thử Mạch Đao chi lợi. Phùng Kỳ chính dẫn đầu Mạch Đao quân xông ra ngoài, hải quân theo sát phía sau. Quảng Châu người bên kiếm đốc, tình huống gì? Ninh Thần nhân mã lúc đầu quân lính tan rã, chật vật chạy trốn, làm sao đột nhiên liền tạo thành trận hình, khởi xướng phản xung? Lý Uy kinh hoàng nói, bệ hạ, chúng ta trúng kế. Ninh Thần quân tâm căn bản không có tan rã, bọn hắn căn bản chính là đang diễn trò. Quảng Châu sắc mặt tái xanh, khi hắn không nhìn ra được sao? hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận chính mình mắc lừa mà thôi. Lý Uy bồi rồi nói, vậy hạ, làm sao bây giờ? Quản Châu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, đội cái gì? Ninh Thần nhân mã một mực không xông qua được, cho nên mới nghĩ đến đem chúng ta dẫn xuống tới, tại cái này bằng phẳng chi địa quyết nhất tử chiến. Chấm hết lần này tới lần khác không cho hắn cơ hội này. Truyền chấm mệnh lệnh, cung tiễn doanh áp trận, sau đó rút về trên sườn núi. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ chỗ cao, Ninh Thần người vẫn như cũ nửa bước khó tiến vào, ưu thế y nguyên tại chúng ta. Lý Uy lập tức phái người đi truyền chỉ. Nhưng Quảng Châu tính sai hai chuyện, đầu tiên là Ninh An quân tốc độ, thứ hai chính là dưới trướng hắn cung tiễn thủ mũi tên. Vừa rồi truy sát Ninh Thần đại quân thời điểm, Quảng Châu cung tiễn thủ vì lập công, điên cuồng bắn tên, kết quả chính là hiện tại ống tên trống trơn. Chờ Quảng Châu ý chỉ truyền đạt đi xuống thời điểm, Ninh An quân đã đủ số nói lợi kiếm, xông vào hắn cung tiễn trong doanh. Cung tiễn doanh nháy mắt bị xông đến liệng xiềng. Tiếng súng đại tác, tiếng nổ không ngừng. Cung tiễn doanh triệt để bị đục xuyên, thử thương thảm trọng. Ngay sau đó là đánh giáp lá cả. Ninh An quân đều là lấy một địch 10 hảo thủ, năng lực cận chiến xuất chúng nhất. Ngay sau đó, Mạch Đao quân gia nhập, càng là cho cung tiễn doanh mang đến tính hủy diệt đả kích. Mạch Đao quân hạ thủ tàn nhẫn, dưới đao không có toàn thây, không phải bị đánh thành hai nửa, chính là đầu một nơi thân một nẻo, tử trạng thê thảm. Cung tiễn doanh người trực tiếp bị sợ vỡ mật, triệt để sụp đổ. Ngay vào lúc này, kêu gọi binh cùng kêu lên hô to, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Sống sót cung tiễn binh quỳ đầy đất, đều đầu hàng. Ngay sau đó, đằng sau đao thuẫn binh đụng phải tính hủy diệt đả kích. Quảng Châu bọn người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Ninh An quân đục trận tốc độ quá nhanh, so với bọn hắn rút lui còn nhanh. Dĩ vãng chỉ là nghe nói Ninh An quân tác chiến anh dũng, không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy, lực chiến đấu của bọn hắn so trong truyền thuyết càng đáng sợ. Mắt thấy cái kia ngân giáp nhuốm máu, ngân thương hiện ra hàn quang, nữ tướng mang mấy trăm người bay thẳng bọn hắn mà đến, cách bọn họ không hơn trăm trượng khoảng cách, Lý Hùng bọn người sinh sinh dùng mình một cái. Đây chính là Ninh An quân, một trong những chủ tướng Nguyệt Phong Vân. Gặp ủy, đây là nữ nhân sao? So nam nhân còn mạnh hơn. Cái kia ngân thương hiện ra hàn quang trên dưới tung bay, một người một súng. Bệ hạ, đại thế đã mất, mau bỏ đi đi. Lý Uy hô to. Quản Châu bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều nhanh trừng ra lửa đến. Vừa mới hắn còn làm lấy bắt sống Ninh Thần, đem hắn kéo xuống thần đàn, thay vào đó mộng đẹp. Trong nháy mắt mộng đẹp liền phá diệt. Hiện tại, tình huống triệt để xoay chuyển, Ninh Thần thành thợ săn, hắn thành thú săn. Nhìn xem nhân mã của mình bị đánh cho quân lính tăng dã, kêu cha gọi mẹ, Quản Châu muốn rách cả mí mắt, kém chút đem răng hàm cắn nát. Ninh An quân năng lực tác chiến quá mạnh, mạnh đến hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Quản Châu con mắt xuống huyết, giận dữ hét, rút lui. Lý Uy bọn người nhẹ nhàng thở ra, thật sợ Quản Châu đầu góc co lại, muốn cùng Ninh Thần đánh nhau chết sống. Rút lui, mau rút lui. Hộ giá, nhanh bảo hộ hoàng thượng rút lui. Quản Châu mang ngự tiền thị vệ hòa thân quân chạy. Quản Châu dưới trướng tướng sĩ tất cả đều ngốc, bệ hạ của bọn hắn cứ như vậy như nước trong veo vứt xuống chính bọn hắn chạy rồi. Đây con mẹ nó cái thứ gì? Chính mình chạy, vứt xuống bọn hắn chịu chết. Cái kia còn đánh cái giám a, còn không đầu hàng chờ cái gì đâu? Đinh đinh đang đang. Binh khí ném đầy đất, bỏ vũ khí đầu hàng. Ninh Thần dùng kính viễn vọng quan sát đến chiến trường, Quảng Châu nguyên bản ở trong này chú quân 10,000, nửa đường điều đi 2,000, còn lại 8,000. Nhưng hôm nay, sống sót không cao hơn 5.000 người. Chương 1545, Phùng Kỳ chính lực lượng. Chương 1545, Phùng Kỳ chính lực lượng. Ninh Thần bên này đại hoạch toàn thắng, lưu lại một bộ phận người quét dọn chiến trường, tạm giam tù binh. Ninh Thần mang những người khác tiếp tục truy kích. Trên đường, hai người khác đều phái trinh sát đưa tới tin chiến thắng. Viên Long cùng Ngô Thiết Trụ xuất lĩnh hai đạo nhân mã đều đánh thắng, ngay tại hướng phía trước đẩy tới. Ninh Thần hạ lệnh, Viên Long cùng Ngô Thiết Trụ dẫn đầu Ninh An quân đi Tây Cảng chi viện Lôi An, hải quân dọc theo đường lục soát, thẳng đến hoàng cung. Hắn hoài nghi, binh bại Quảng Châu không có rút về hoàng cung, mà là đi Tây Cảng. Bởi vì Tây Cảng là duy nhất đường lui, nếu như hắn có thể đánh tan Lôi An cùng Tề Nguyên Trung, nếu là rút về hoàng cung, cái kia tương đương với chính mình tiến vào lưới. Ninh Thần xuất quân, cũng hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Con đường khó đi, quanh đi còn lại, một đường đi tới hải đảo trung ương, cũng chính là vị trí tốt nhất. Không nghĩ tới địa thế nơi này bằng phẳng, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tương đương với một cái thành trấn quy mô. Ninh Thần trực tiếp hạ lệnh, để Ninh An quân cùng hải quân phân tán ra đến, thảm thức điều tra, đem hải quốc quan viên đều cầm xuống. Nếu là gặp được chiêu hòa người, không cho phép lưu lại một cái thở, nếu không quân pháp xử trí. Chính Ninh Thần mang mạch đao quân thẳng đến hoàng cung. Một bên khác, Quảng Châu quả nhiên như Ninh Thần đoán, mang hộ vệ hòa thần quân chừng trăm số 10 người, hướng Tây Cảng phương hướng chật vật mà chạy. Tây Cảng vốn là có 3,000 chú quân, về sau hắn, Diêu Thiêm Đinh, Vũ Nhấp nháy Tam Lộ đại quân, các điều 2,000 đại quân đi chi viện. Nếu là cái này 9000 đại quân tiền hậu giáp kích, nói không chừng có thể tiêu diệt chi kia đột nhiên từ hướng Tây Bắc cưỡng ép đổ bộ kỳ binh. Mấu chốt là, Tây Cảng là bọn hắn duy nhất đường lui. Cho nên, hắn mang tàn binh bại tướng chôn chết Tây Cảng, trên đường gặp được binh bại Diêu Thiêm Đinh. Diêu Thiêm Đinh 8000 người, trốn tới chỉ còn 2-300 người. Hai người tụ hợp, một khắc không dám dừng lại nghỉ, điên cuồng chạy trốn. Linh Thần mang mạch đao quân đi tới hoàng cung. Trước cửa cung thủ vệ, nhìn thấy đón gió đồng bệnh mạch đao quân quân kỳ, dọa đến hồn phi phách tán, phản ứng đầu tiên là chạy vào trong cung, y đồ đóng lại đại môn. Giá Phùng Kỳ chính thấy thế, thôi động dưới hông chiến mã, chạy vội hướng cửa cung. Ly cung cửa còn vài trượng thời điểm, Phùng Kỳ chính trực tiếp theo trên lưng ngựa bay nào ra ngoài. Lúc này, cửa cung cơ hồ đã đóng lại, chỉ còn lại một cái chừng một thước khe hở. Phùng Kỳ chính giống to một tiếng, hai tay chống ở nặng nề cửa cung. Cửa cung đằng sau, hai mươi mấy cái thị vệ, liều mạng dùng sức, lại không cách nào để cửa cung đóng lại. Cho lão tử mở. Phùng Kỳ chính gầm lên giận dữ, thái dương, cái cổ, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, giống như ngân thạch, hai tay đột nhiên phát lực. Cửa cung cái kia chừng một thước khe hở, nháy mắt mở rộng, biến thành khoảng 3 thước. Linh thần mời chào một loại cao thủ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đã sớm nghe nói Phùng Kỳ chính lực lớn vô cùng, nhưng không nghĩ tới như thế lớn a. Linh thần trầm giọng nói, Quan Băng Dương, Tiêu Vũ Thạch, Lâm Hạc Phàm, các ngươi đi hỗ trợ. Là một đám giang hồ cao thủ lĩnh mệnh. Bọn hắn lĩnh mệnh thời điểm, Phan Ngọc Thành đã sớm xông ra ngoài. Phan Ngọc Thành hô to, Phùng Kỳ chính, chống đỡ. Ai ngờ, Phùng Kỳ chính quay đầu xem ra, hướng hắn nở nụ cười, sau đó đột nhiên buông tay, tại cửa cung đóng lại nháy mắt, thuận khe hở bật vào. Cửa cung một tiếng ầm vang đóng lại. Phan Ngọc Thành vọt tới trước mặt, chỉ nghe phía sau cửa ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn thử đẩy cửa, nhưng căn bản đẩy không ra. Lúc này, Quan Băng Dương mấy người xông lại hỗ trợ. Ai biết 4 người hợp lực, vậy mà đều đẩy không ra nặng nề cửa cung. Thật khó tưởng tượng, Phùng Kỳ chính một người là làm sao đẩy ra, mà lại đằng sau còn có hơn 20 người đỉnh lấy. Linh thần hạ lệnh, Mạch Đao Quân đi hỗ trợ. Là, Mạch Đao Quân lĩnh mệnh xông ra ngoài. Làm Mạch Đao Quân đẩy ra cửa cung, phía sau cửa 20 mấy cái hộ vệ chết rồi một nửa, còn lại ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Phùng Kỳ chính nhìn xem xông tới Phan Ngọc Thành bọn người, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Phan Ngọc Thành sải bước đi tới, mặt đen lên, ai bảo ngươi mạo hiểm? Phùng Kỳ chính rụt cổ lại, đối với Phan Ngọc Thành, hắn là vừa kính vừa sợ. Dù sao tại giám sát sở thời điểm, Phan Ngọc Thành là cấp trên của hắn, mà lại khắp nơi che chở bọn hắn. Ta không có mạo hiểm a, ta có nắm chắc, những người này căn bản không chịu nổi một kích. Phan Ngọc Thành hừ một tiếng, ngươi chờ, nhìn vương gia đến huấn không huấn ngươi. Phùng Kỳ chính vào đầu, ta lập được công, vương gia ban thưởng ta cũng không kịp, làm sao lại huấn ta? Phan Ngọc Thành trừng mắt liếc hắn một cái. Quan Băng Dương nhìn xem Phùng Kỳ chính, mặt mũi tràn đầy bội phục, đã sớm nghe nói Phùng tướng quân dũng mãnh thiện chiến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, quan mỗ bội phục. Phùng tướng quân vậy mà có thể lấy sức một người, đối kháng hơn 20 người lực lượng, hơn nữa còn đẩy ra cửa cùng, chúng ta 4 người đều không có đẩy ra, lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi, bội phục bội phục. Mặt lạnh ngân thương Tiêu Vũ Thạch sợ hãi thán nói. Phùng Kỳ chính bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, cười toe toét cái miệng rộng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, khách khí khách khí. Thân là vương gia bên người đệ nhất chiến tướng, chút bản lĩnh này không có, làm sao đi theo vương gia hỗn? Không nói qua trường chút nào, thiên hạ hôm nay, luận võ lực, mạnh hơn ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, luận trí tuệ, cũng liền vương gia miễn cưỡng có thể ép ta. Phùng đại thông minh, vương gia chính miệng phòng. Phùng Kỳ chính thổi đến chính khởi kính lúc, sau lưng vang lên tiếng bó ngựa. Hắn quay đầu nhìn lại, Linh Thần mang người đến. Linh Thần đi tới trước mặt, liếc mắt nhìn tình huống hiện trường, sau đó tung người xuống ngựa, nhìn về phía Phùng Kỳ chính, làm tốt lắm. Phùng Kỳ chính cười toe toét miệng rộng, cười càng đắc ý lao phùng, chuyển qua. Phùng Kỳ chính không rõ ràng cho lắm xoay người. Linh Thần nhấc chân hướng cái mông của hắn chính là một cước, sau đó đuổi theo, đưa tay gọt ra đầu hắn, ai bảo ngươi mạo hiểm? Ai bảo ngươi một người xông về phía trước? Rõ rệt ngươi đúng không? Phùng Kỳ chính bị gọt chạy trối chết. Ta có nắm chắc, mấy cái này phế vật, thu thập bọn họ còn không cùng lão tử giáo huấn nhi tử đơn giản. Linh Thần tức giận đến lại đạp hắn 2 chân, ngươi có cái lông gà nắm chắc, cũng chính là ngươi mạng chó tốt, phía sau cửa không có dấu cung tiến thủ, không phải ngươi sớm bị bắn thành con nhím. Phùng Kỳ chính chạy trối chết, đừng đánh, ta sai còn không được sao? Linh Thần lúc này mới dừng tay. Chờ mình lên ngựa, để người phong tỏa cửa cung, sau đó để Phùng Kỳ chính mang Mạch Đao Quân điều tra hoàng cung. Lão Phùng, cẩn thận một chút, Chiêu Hỏa Quốc người một mực không có lộ diện, ta đoán Chiêu Hỏa Quốc người tất cả đều tránh tại tòa này hoàng cung. Phùng Kỳ chính gật đầu, rõ ràng thấy một cái giết một cái. Linh Thần nói, thủ lĩnh giữ lại, ta có lời muốn hỏi. Phùng Kỳ chính gật đầu, mang người rời đi. Linh Thần thì là mang Phan Ngọc Thành bọn người thẳng đến hoàng cung chỗ sâu mà đi. Tòa này hoàng cung chính là Đại Huyền Hoàng Cung mini bản. Linh Thần mục đích tới nơi này chính là vì tìm Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Quảng Châu đánh trận chắc chắn sẽ không mang Ngọc Tỷ Truyền Quốc, như vậy Ngọc Tỷ Truyền Quốc khẳng định giấu tại tòa này trong hoàng cung. Linh Thần dẫn người đi tới ngự thư phòng, cười lạnh nói, thật sự là đồng thi nước tiểu tần, cái này cũng dám gọi ngự thư phòng. Đang nói, lại nhìn thấy 10 cái Chiêu Hỏa Quốc người bao lớn bao nhỏ, hoặc ôm hoặc lưng, cười cười nói nói theo ngự thư phòng lần lượt đi ra. Chương 1546, chết thân binh bất tử chính mình. Chương 1546, chết thân binh bất tử chính mình. Song phương nhìn thấy lẫn nhau, tất cả đều sửng sốt. Chiêu Hỏa Quốc người nhìn xem Linh Thần bọn người, Linh Thần nhìn xem Phan Ngọc Thành bọn hắn, hỏi, các ngươi chờ cái gì đâu? Phan Ngọc Thành lập tức phản ứng lại, rút đao vào tới. Một đám võ lâm cao thủ theo sát phía sau. Những cái kia Chiêu Hỏa người nhao nhao rút đao đối địch. Kết quả, song phương thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Vừa đối mặt, Chiêu Hỏa Quốc mười mấy người chết chỉ còn lại 2 cái. Trên người bọn hắn bao khỏa rơi xuống đất, lộ ra bên trong vàng bạc châu báu. Còn sót lại 2 cái Chiêu Hỏa Quốc người, vì trên mặt đất loảng xoảng giật đầu, đau khổ cầu xin tha thứ. Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, nhìn xem rơi lả tả trên đất vàng bạc châu báu, thật không nghĩ tới, những này Chiêu Hỏa Quốc người vậy mà thừa dịp Quảng Châu tại bên ngoài tác chiến, chạy tới nơi này trộm đồ. Bọn hắn dám làm như thế, đủ để chứng minh Quảng Châu ở trước mặt bọn hắn ở vào yếu thế. Linh Thần a một tiếng, nói, yếu thế. Chỉ sợ Quảng Châu liền kém đem chính mình lão nương dâng hiến cho Chiêu Hỏa Quốc những rác rưởi này, dù sao Chiêu Hỏa Quốc hiện tại là hắn duy nhất đường lui cùng chỗ dựa, hắn nhưng đắc tội không dạy nổi. Dứt lời, để người đem cái kia 2 cái cầu xin tha thứ Chiêu Hỏa binh sĩ mang tới. 2 người bị áp tới, quỳ tại Linh Thần trước ngựa. Hai người Kỷ Lý Hoa Lạp nói một tràng, xem ra giống như là đang cầu xin, nhưng Ninh Thần nghe không hiểu. Hắn có thể nghe hiểu giới hạn mấy cái đơn giản từ ngữ, tỉ như nhã miệt trà, bên trong ra loại hình. Ninh Thần hỏi, các ngươi ai hiểu chiêu hòa lời nói? Một đám võ lâm cao thủ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, bọn hắn trong đó đại bộ phận chữ lớn đều không biết mấy cái, chớ nói chi là hiểu chiêu hòa quốc lời nói. Ninh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, đừng nhìn ta, ta hiểu Đà La quốc, Tây Lương Nam Việt các quốc gia lời nói, nhưng duy chỉ có không hiểu chiêu hòa quốc ngôn ngữ. Dù sao chiêu hòa quốc ở trên biển, mà lại người của bọn hắn một mực tại đồng cảnh hoạt động, Tiêu Nhan Tịch trước kia không tiếp xúc qua chiêu hòa quốc người. Linh Thần một mặt im lặng, khoát khoát tay, đạm mạc nói, giết đi. Đã không ai có thể nghe hiểu bọn hắn điều ngữ, cái kia giữ lại làm gì? Phan Ngọc Thành giơ tay chém xuống, gọn gàng, trực tiếp đem hai người cho chặn. Linh Thần để người đem trên mặt đất vàng bạc châu báu thu lại. Chợt hắn nhìn về phía Vệ Ưng, nói, nên phát huy ngươi sở trường, đi vào lục soát. Nếu như ngươi có thể tìm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, bổn vương nhớ ngươi một công. Vệ Ưng trước đó là cái đạo tặc, mà lại là cái thủ đoạn cao minh đạo tặc. Nếu như Quản Châu đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc giấu tại cái này ngự thư phòng, cái kia Vệ Ưng nhất định có thể tìm ra. Là. Vệ Ưng lĩnh mệnh, đi vào ngự thư phòng. Cùng lúc đó, Quản Châu cùng Diêu Thiêm Đinh mang tàn binh bại tướng chạy trốn tới phía tây bến cảng. Nhưng khi bọn hắn đuổi tới tây cảng trên bờ cát, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn hai chân như nhũn ra. Nơi này trồng thi như núi, máu tươi đem bãi cát đều nhuộm đỏ. Quản Châu sắc mặt trắng bệnh, hạ lệnh lặng lẽ rút lui. Nhưng thân ảnh của bọn hắn rất nhanh bị trinh sát phát hiện. Mau bỏ đi. Quản Châu dọa điên, hô to dẫn người chạy trốn. Lôi An bàn giao Tề Nguyên Trung, để hắn xem trọng chiến thuyền, quét dọn chiến trường, chính hắn mang Linh An quân đuổi theo. Quản Châu một đường chạy trốn tới tây cảng, trên đường không dám nghỉ ngơi. Hiện tại lại bắt đầu chạy trốn, mệt mỏi cùng chó như thằng lẻ lưới. Quản Châu liều mạng trốn. Linh An quân tốc độ rất nhanh, nhưng là vừa rồi trải qua một trận chém giết, ít nhiều có chút ảnh hưởng. Tăng thêm người đang chạy trối chết thời điểm, có thể phát huy ra 200% tiềm lực. Mà lại, Quản Châu đối với ở trên đảo địa thế rất quen thuộc. Cho nên, Lôi An trong lúc nhất thời lại cũng đuổi không kịp Quản Châu bọn người. Bất quá Lôi An không có chút nào sốt ruột, tây cảng bị hắn chiếm lĩnh, chiến thuyền tất cả đều rơi xuống trong tay bọn họ, Quản Châu hiện tại là chắp cánh khó thoát. Quản Châu mắt thấy không hung được Lôi An bọn người, ánh mắt hung ác, nhìn về phía Diêu Thiêm Đinh, để bọn hắn lưu lại đoàn hậu. Bọn hắn, nói chính là đi theo Diêu Thiêm Đinh trốn tới cái kia 1-200 người. Bởi vì Quản Châu bên người chính là hắn hộ vệ hòa thân quân, cho nên lựa chọn hy sinh cái này 1-200 người. Diêu Thiêm Đinh biểu lộ cứng đờ. Cái này 1-200 người cũng là hắn thân quân A Vương bắt đạn, Diêu Thiêm Đinh trong lòng chửi mắng, nhưng bây giờ không phải nội chiến thời điểm, một khi nội chiến, tất cả mọi người chơi xong. Hắn vừa ngoan tâm, chết thân binh bất tử chính mình. Các ngươi lưu lại đoàn hậu, cản bọn họ lại. Một đám thân binh tất cả đều mắt trợn tròn. Đây rõ ràng là muốn lưu bọn hắn lại chịu chết. Quản Châu hộ vệ cùng thân binh cũng làm ra phản ứng, một bộ các ngươi không lưu lại đoàn hậu, trước hết giết các ngươi tư thế. Diêu Thiêm Đinh thân binh bị ép lưu lại đoàn hậu. Lôi An đuổi tới trước mặt, nhìn thấy 1-200 người muốn ngăn cản đường đi của hắn, nghiêm nghị quát: bỏ vũ khí đầu hàng không, giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết bất luận tội. Diêu Thiêm Đinh thân binh xem xét địa bộ này, không có một chút do dự liền đem trong tay đao ném. Phàm là do dự một giây, đều là đối với đầu này sinh lộ không tôn trọng. Đánh? Kia cái gì đánh? Đây chính là Ninh An quân, hơn nữa còn là nhiều hơn bọn hắn mấy chục lần Ninh An quân, trong khoảnh khắc liền có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục. Lôi An lưu lại mười mấy người trông coi tù binh, hắn mang những người khác tiếp tục truy kích. Nhưng truy không bao xa, đã thấy Quản Châu bọn người ngừng lại. Rất nhanh, Lôi An nở nụ cười. Quản Châu bị người ngăn lại. Là Viên Long. Quản Châu nhìn xem cái kia phần phật nổ vang Ninh An quân quân kỳ, mặt xám như cho. Viên huynh, có thể hay không nhìn tại đã từng giao tình bên trên, tha ta một mạng. Quản Châu là nhận biết Viên Long, bọn hắn đã từng đều là Vệ Long quân thành viên. Viên Long đạm mạc nói, chúng ta có giao tình sao? Mặc dù ngươi ta đồng dạng xuất từ Vệ Long quân, nhưng ta ở bên trái doanh, ngươi bên phải doanh, mà lại ngươi hành động để ta buồn nôn. Ngươi đi theo Trương Thiên Luân, có thể nói là bất đắc dĩ. Nhưng ngươi vậy mà cấu kết chiêu hòa quốc người, ta như thả ngươi, chẳng phải là cùng xuất sinh không còn hai loại? Quản Châu, ngươi cấu kết ngoại tặc, thông đồng với địch phản quốc, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã triệt để thua, cùng ta trở về thấy vương gia. Quản Châu nhìn xem Viên Long, lại quay đầu nhìn xem đằng sau đuổi theo Lôi An, thật sâu thở dài. Châu đem hải đảo này chế tạo vững như thành đồng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Lôi An nghiêm nghị nói, bản tướng quân không có thời gian nghe ngươi cảm khái, ta đến ba tiếng, như còn không bỏ giới đầu hàng, bản tướng quân toàn bộ làm như các ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kẻ phản kháng, giết chết bất luận tội. 3, 2. Không đợi Lôi An hô lên một, Quản Châu nói, chư vị tướng sĩ, buông xuống binh khí đi, chúng ta bại. Đinh đinh đang đang, binh khí ném đầy đất. Lôi An phất tay, Linh An quân tiến lên tức vũ khí, giam tù binh. Mà lúc này, hoàng cung Tây Huyền, Quản Châu đem toàn bộ Tây Huyền đều để cho chiêu hòa quốc người cư trú. Nơi này ở hơn 2.000 chiêu hòa quốc người. Kết quả, Phùng Kỳ Chính mang mạch đao quân điều tra đến nơi này, xem xét nhiều như vậy chiêu hòa quốc tên lùn, Phùng Kỳ Chính vui, nét miệng cười nói, các minh đệ, biết vương gia chán ghét nhất quốc gia nào người sao? Một cái mạch đao quân tướng sĩ trầm trầm nói, vương gia chán ghét nhất chiêu hòa quốc người. Linh Thần vô cùng chán ghét chiêu hòa quốc người. Cái này ở trong quân đã không phải là cái bí mật gì. Phùng Kỳ Chính cười gần nói, vậy các ngươi rõ ràng nên làm như thế nào sao? Mời tướng quân chỉ rõ. Chương 1547, kia là quân công. Chương 1547, kia là quân công. Phùng Kỳ Chính một cái đầu ra gọt qua, ghét bỏ nói, các ngươi những này khờ hàng, lúc nào mới có thể có bản tướng quân ta một chút xíu trí tuệ, dùng điểm đầu góc được hay không? Nói, một chỉ Chiêu Hòa Quốc người, nói, đó là cái gì?
Hồi tướng quân, là Chiêu Hòa Quốc tên lùn.
Phùng Kỳ Chính đưa tay lại gọt ra đầu hắn, tức giận đến mắng to, ngu xuẩn, ta còn không biết bọn hắn là Chiêu Hòa Quốc tên lùn. Mạch Đao quân binh sĩ đầu góc nhất chuyện, đội bằng nói, ta biết, là Chiêu Hòa Quốc xuất sinh.
Phùng Kỳ Chính khí không nhẹ, ta làm sao liền mang các ngươi này một đám đồ đần.
Binh sĩ gãi gãi đầu, kia là Chiêu Hòa Quốc rác rưởi.
Phùng Kỳ Chính khí đá hắn một cước, mắng to, ngu xuẩn, kia là công lao, là quân công.
Nếu là đem những người này chặn, vương ra một cao hứng, còn có thể thiếu các ngươi thưởng.
Mọi người thấy Chiêu Hòa Quốc người ánh mắt trở nên nóng bỏng.
Ánh mắt này, liền Chiêu Hòa Quốc người đều bắt đầu sợ hãi che cái mông.
Ánh mắt này tựa như là một đám quan 10 năm tù phạm nhìn thấy một cái thiên kiều bách mỹ loa thể mỹ nhân.
Phùng Kỳ Chính vung tay lên, tiếng như sấm rền, hét lớn, Mạch Đao quân, cho lão tử giết.
Dứt lời, một ngựa đi đầu sông ra ngoài.
Mạch Đao quân theo sát phía sau, mang theo mạch đao điên cuồng bắn bọn.
Đến trước mặt, chém ra một đao.
Hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Chiêu Hòa tên lùn bị cả người lẫn đao chém thành hai khúc.
Mạch Đao quân một đường quét ngang, những nơi đi qua, không một toàn thây, máu chảy thành sông.
Một gian rộng rãi trong gian phòng,
trọng thương Giã Đảo Đa Giang nằm ở trên giường.
Hắn bị Ninh Thần một kiếm gãy tay, kém chút mở ngực mổ bụng ngọn cụ tỏi.
Bây giờ, thật vất vả nhặt về một cái mạng, nhưng ở vào nửa chết nửa sống trạng thái.
Tâm phúc của hắn xuyên thượng chân nam canh giữ ở bên cạnh.
Giã Đảo quân, ngươi cũng đừng nản chí, mặc dù ngươi mất đi tay trái, nhưng là ngươi còn có tay phải a.
Xuyên thượng chân nam vẻ mặt thành thật an ủi.
Giã Đảo Đa Giang nguyên bản u ám ánh mắt triệt để mất đi tia sáng.
Thật mẹ nó sẽ an ủi người.
Xuyên thượng chân nam tiếp tục an ủi, Giã Đảo quân, ngươi là chúng ta Chiêu Hòa Quốc đệ nhất võ đạo thế gia Minh Xuyên gia tộc người, coi như ngươi mất đi một cái tay, đợi sau khi trở về, ngươi vẫn như cũ cao quý.
Ngậm miệng.
Giã Đảo Đa Giang tức giận đến nghĩ quất hắn, đây là an ủi hắn sao?
Đây rõ ràng là ở trên vết thương của hắn sắt muối, vừa nghĩ tới chính mình chỉ còn một cái tay, rốt cuộc không còn cách nào cầm lấy song đao, cái này khiến hắn giận dữ công tâm, thân thể run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Xuyên thượng chân nam thất kinh, Giã Đảo quân, ngươi không sao chứ?
Giã Đảo Đa Giang khí run lạnh, hắn bộ dạng này giống như là không có chuyện gì sao?
Nhưng hắn hiểu rõ Xuyên thượng chân nam, gia hỏa này đầu óc không quá linh quang, tuyệt không phải cố ý Quản Châu quân bên kia nhưng có tin tức. Hắn biết Quản Châu hôm nay cử binh tiến đánh Ninh Thần.
Xuyên thượng chân nam lắc đầu, tạm thời còn không có tin tức, bất quá ta nghe Quản Châu quân ý tứ, một trận chiến này hắn tình thế bắt buộc, ít nhất có 8 thành phần thắng.
Giã Đảo quân, ngươi yên tâm, Ninh Thần chặt ngươi một cái tay, chờ Quản Châu quân bắt lấy Ninh Thần, ta nhất định đem hai tay của hắn đều chặt, báo thủ cho ngươi.
Giã Đảo Đa Giang thực tế nhịn không được, cả giận nói, ngươi mẹ nó có thể không đề cập tới ta tay gãy sao?
Xuyên thượng chân nam giật mình, đang muốn gật đầu, lại nghe bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, chợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh.
Giã Đảo Đa Giang biến sắc, bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Xuyên thượng chân nam đang muốn đi ra ngoài nhìn, kết quả một cái toàn thân nhuốm máu Chiêu Hòa Quốc binh sĩ chạy vào, thất kinh nói, lớn, việc lớn không tốt, Ninh Thần người giết tiền đến.
Một câu, để Giã Đảo Đa Giang sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy.
Không phải nói đùa, hắn là thật cả kinh ngồi dậy.
Trước đó, hắn nhưng là liền xoay người đều trở ngại.
Hiện tại, vậy mà đang ngồi.
Xuyên thượng chân nam lúc đầu cũng là cả kinh mắt trừng chóng đốc, nhưng nhìn thấy Giã Đảo Đa Giang ngồi dậy, hương phấn nói, Giã Đảo quân, thương thế của ngươi tốt rồi.
Giã Đảo Đa Giang kem chút không có tức chết,
nhưng bây giờ cũng không có thời gian mắng chửi người, hấp tấp nói, Xuyên bên trên, mau dẫn ta theo mật đạo rời đi.
Một bên khác, Hải Quốc Hoàng cung ngự thư phòng.
Ninh Thần sắc mặt có chút khó coi.
Toàn bộ ngự thư phòng một mảnh hỗn độn, là Ninh Thần làm.
Bởi vì Vệ Ưng đem nơi này điều tra một lần, không tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc.
Ninh Thần không tin tà, chính mình tiến đến lục soát, kết quả lục soát cái tình mình.
Tiêu Nhan Tịch đang đuổi, Ninh Lang, ngươi trước đừng có gấp, Ngọc Tỷ truyền quốc khẳng định tại tòa này hoàng cung.
Chỉ cần bắt được Quảng Châu, không lo tìm không thấy Ngọc Tỷ.
Ninh Thần khẽ nhíu mày, nói, ngươi biết ta đang lo lắng cái gì?
Tiêu Nhan Tịch đương nhiên biết, Ninh Thần đã nói với hắn.
Hắn lo lắng Quảng Châu đem Ngọc Tỷ truyền quốc giao cho Chiêu Hòa Quốc.
Ninh Thần suy tư một chút, nói, đã nơi này là dựa theo Đại Huyền Hoàng cung chế tạo, vậy khẳng định còn có Dưỡng Tâm Điện.
Đi, nói không chừng Ngọc Tỷ tại Dưỡng Tâm Điện, hoặc là Kim Loan Điện.
Ninh Thần dẫn người điều tra Ngọc Tỷ thời điểm, Phùng Kỳ Chính cái mãng phu này đều nhanh đem Chiêu Hòa Quốc người giết sạch.
Hơn 2000 Chiêu Hòa Quốc người, nhưng là tại Mạch Đao quân trước mặt căn bản không đáng chú ý, vừa đối mặt liền bị giết cái liều xiềng.
Tại Mạch Đao quân trong mắt, đây là Chiêu Hòa Quốc người sao?
Không, đây là người sao?
Đây rõ ràng là đứng tùy ý bọn hắn chặt quân công.
Giết, một tên cũng không để lại.
Phùng Kỳ Chính hô to, chính mình mang theo Mạch Đao xông vào gian phòng.
Hắn vừa rồi nhìn thấy một cái Chiêu Hòa Quốc binh sĩ chạy vào gian phòng này,
nhưng xông tới về sau, phát hiện vừa rồi chạy vào gian phòng cái kia Chiêu Hòa Quốc người biến mất không thấy gì nữa, trong ngoài ở giữa không có bất kỳ ai.
Phùng Kỳ Chính mặc dù khờ, nhưng không đốc, huống hồ hắn gia nhập giám sát sở trước ở trên giang hồ lưu lạc thật lâu.
Trên giang hồ bảng môn tà đạo bọn họ thành,
lập tức ý thức được, trong gian phòng đó có cửa ngầm.
Hắn cẩn thận quan sát có thể che chắn cửa ngầm đồ vật, cuối cùng ánh mắt khóa chặt nội gian ngăn tủ. Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát một hồi, cười lạnh một tiếng, trên mặt đất có ngăn tủ di động về sau dấu vết lưu lại.
Phùng Kỳ Chính đứng người lên, chém ra một đao, trực tiếp đem ngăn tủ chém thành hai nửa.
Quả nhiên, đằng sau có cái cửa ngầm.
Phùng Kỳ Chính đuổi theo,
xuyên qua cửa ngầm, còn là một căn phòng, theo gian phòng đi ra là một cái viện,
kỳ thật chính là sát vách sân nhỏ.
Mà lại, hắn phát hiện chạy trốn Giã Đảo Đa Giang ba người.
Cháu trai, hướng chỗ nào trốn?
Trên đảo này hiện tại đều là chúng ta người, ngươi trốn được sao? Xuyên thượng chân nam cong giã đảo Đa Giang, đã chạy đến cổng, nghe tới thanh âm, bước chân chỉ trệ. Hắn quay đầu xem ra, phát hiện chỉ có một người, không khỏi khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra cười gằn. Hắn đem giã đảo Đa Giang giao cho bên người binh sĩ. Giã đảo quân yên tâm, chờ ta giết hắn, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Nói, rút đao hướng Phùng Kỳ Chính từng bước một đi qua. Giã đảo Đa Giang há to miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Hắn nhận biết Phùng Kỳ Chính. Trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng trước mấy ngày Ninh Thần cùng Quảng Châu gặp mặt thời điểm, hắn gặp qua Phùng Kỳ Chính, cho nên nhận biết. Ninh Thần tâm phúc, Ninh An quân một trong những chủ tướng. Nghe đồn Phùng Kỳ Chính lực lớn vô cùng, thân thủ đến. Hắn vốn định nhắc nhở Xuyên Thượng Chân Nam, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trước mắt tình huống này, còn không bằng để Xuyên Thượng Chân Nam liều một phát. Nếu là may mắn giết Phùng Kỳ Chính, bọn hắn đều có thể sống. Nếu là giết không được, tình huống cũng không thể so với hiện tại tệ hơn. Chương 1548, không muốn Ngọc Tỷ cũng muốn để hắn sống không bằng chết. Chương 1548, không muốn Ngọc Tỷ cũng muốn để hắn sống không bằng chết. Xuyên Thượng Chân Nam tay cầm dài ngắn hai thanh võ sĩ đao, nhìn xem Phùng Kỳ Chính, cười gần nói, tiểu tử, dám một mình đuổi theo, can đảm lắm, nhưng rất ngu xuẩn, đi chết đi. Theo giống to một tiếng, Xuyên Thượng Chân Nam bắt đầu bắn gọn, trong tay hai thanh võ sĩ đao múa đến kín không kẽ hở, hàn quang lập lòe, có thể nói châm cắm không vào, nước rội không vào. Phùng Kỳ Chính nhìn xem ngao ngao kêu xông lại Xuyên Thượng Chân Nam, a một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chợt, trong tay mạch đao một cái hoành tạo thiên quân. Kim loại giao minh âm thanh chói tai, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Xuyên Thượng Chân Nam trực tiếp bay ngang ra ngoài, máu vẩy giữa không trung. Nhất lực hàng tập hội. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận cái gì loẻ loẻ chiêu thức đều là phí công. Linh Thần một cái siêu phẩm cao thủ, cũng không dám cùng Phùng Kỳ Chính so lực lượng, cũng không biết Xuyên Thượng Chân Nam lấy ở đầu dũng khí. Kém chút quên, hắn căn bản không biết Phùng Kỳ Chính. Nếu là biết người trước mắt là Phùng Kỳ Chính, đoán chừng cũng không lâu sẽ không như thế dũng. Phùng Kỳ Chính một cái hoành tạo thiên quân, không chỉ chặt đứt Xuyên Thượng Chân Nam song đao, càng làm cho hắn quất bay ra ngoài, gãy xương đứt gân, thống khổ kêu rên, rốt cuộc không thể bỏ lên. Cái kia có giã đảo Đa Giang chiêu hỏa binh sĩ dọa sợ. Giã đảo Đa Giang sắc mặt trắng bệnh, hắn biết lần này triệt để xong. Phùng Kỳ Chính hướng chiêu hỏa binh sĩ vây tay, đem hắn con qua đến. Chiêu hỏa binh sĩ đã sớm sợ vỡ mật, nào còn dám phản kháng. Run rẩy đem giã đảo Đa Giang lưng đi qua. Phùng Kỳ Chính chỉ sau lưng, con hắn, đường cũ trở về. Chính hắn thì là đi qua, nắm lên trọng thương Xuyên Thượng Chân Nam một cái chân, kéo lấy liền đi. Một bên khác, Linh Thần theo Kim Loan Điện đi ra, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn dẫn người lục soát dưỡng tâm điện, Kim Loan Điện các nơi, vẫn như cũ không thể tìm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Xem ra muốn tìm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, trước tiên cần phải bắt được Quảng Châu. Không biết Lôi An bọn hắn bắt được Quảng Châu không có. Linh Thần một bên chờ tin tức, một bên dẫn người tiếp tục điều tra. Nhưng điều tra nửa ngày, không thu hoạch được gì. Linh Thần từ bỏ, dẫn người đi tới một mảnh hồ nước bên cạnh trong đỉnh hóng mát, đồng thời chờ Lôi An bọn người tin tức. Kết quả, Lôi An không đợi được, đợi đến Nguyệt Tòng Vân. Nguyệt Tòng Vân dẫn người bắt một nhóm lớn quan viên, chừng hơn 30 người. Cái này còn không phải toàn bộ, còn lại quan viên Linh An quân vẫn như cũ tại bắt. Hải quốc tuy nhỏ, nhưng ngũ tạm đều đủ, nên có quan viên không thiếu một cái. Hơn 30 cái quan viên được đưa tới bên ngoài đỉnh. Linh Thần ngồi ở trong đỉnh, chống kiếm, quét mắt bên ngoài quan viên. Hơn 30 cái quan viên quỳ tại bên ngoài đỉnh, run lẩy bẩy. Linh Thần nhàn nhạt mở miệng, Quảng Châu tự lập làm đế, các ngươi có thể trở thành hắn đại thần, nghĩ đến thâm thụ hắn tín nhiệm. Nhưng các ngươi vì sao có thể được đến tín nhiệm của hắn đâu? Bổn vương đoán nguyên nhân bất quá hai. Một là giết hại qua đại huyền trung lương, làm nhập đội, thu hoạch được Quảng Châu tín nhiệm. Hai là nối giáo cho giặc, giúp Quảng Châu đã làm gì táng tận thiên lương sự tình. Hơn 30 người, từng cái mặt không còn chút máu, run như run rẩy. Xem ra Linh Thần là đoán đúng. Linh Thần meo mắt lại nói, bổn vương đều chẳng muốn thẩm các ngươi, đem các ngươi toàn bộ chặt, không có một cái oan uổng. Nhưng bổn vương nơi này có một cái sống sót danh ngạch, liền nhìn các ngươi vận khí tốt, có thể bắt lấy cái này sống sót cơ hội rồi. Hơn 30 cái quan viên, trên mặt lập tức tràn ngập cầu xin dục vọng. Linh Thần lạnh nhạt nói, ai có thể nói cho bổn vương, Quảng Châu đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc giấu đến chỗ nào rồi? Nói ra, bổn vương liền tha cho hắn một mạng. Hơn 30 cái quan viên, lặng ngắt như tờ. Linh Thần khẽ nhíu mày, không ai biết sao? Không ai lên tiếng. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, nói, đã không ai biết, giữ lại các ngươi những này kẻ phản bội để làm gì? Ngươi tới, toàn bộ chặt, ném vào trong hồ cho cá ăn. Vương gia tha mạng a. Vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Một đám người dập đầu như dã tỏi, đau khổ cầu khẩn Linh Thần khai ân. Linh Thần không kiên nhẫn phất phất tay, đang muốn để Linh An quân độc thủ, lại nghe nơi xa vang lên Phùng Kỳ Chính thanh âm, vương gia ở đâu? Các ngươi nhìn thấy vương gia sao? Linh Thần ra hiệu vệ ưng đi xem một chút. Vệ ưng lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau đem Phùng Kỳ Chính mang đi qua. Phùng Kỳ Chính nết miệng cười to, nhìn xem Linh Thần nói, ngươi đoán ta mang cho ngươi vật gì tốt? Linh Thần ánh mắt sáng lên, ngươi tìm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc rồi. Phùng Kỳ Chính vỗ tay, lớn tiếng nói, đem người dẫn tới. Giã đảo Đa Giang cùng Xuyên Thượng Chân Nam bị mạch đao quân áp đi qua. Đến nơi cái kia có giã đảo Đa Giang đường cũ trở về chiêu hòa binh sĩ, trở về liền bị Phùng Kỳ Chính một đao chặt. Linh Thần cười nói, ngươi lai đây chính là ngươi nói đồ tốt ta. Phùng Kỳ Chính đáp ý nói, thế nào, có thích hay không? Chiêu hòa quốc hơn 2.000 người, trừ hai người kia rất rưỡi, còn lại đều bị chặt, một cái không có lưu. Linh Thần cười to, làm tốt lắm. Mạch đao quân toàn thể nhớ một công, trở về luận công hành thưởng. Phùng Kỳ Chính nết miệng cười nói, ta thay mạch đao quân cảm ơn vương gia. Linh Thần cười cười, ánh mắt rơi xuống giã đảo Đa Giang trên thân hai người, trầm giọng hỏi, bổn vương hỏi các ngươi một sự kiện, các ngươi cũng biết Quảng Châu đem ngọc tỷ chuyển quốc giấu tại nơi nào. Hai người các ngươi ai nói đi ra, bổn vương có thể cân nhắc cho các ngươi thông khoái.
Không được. Phùng Kỳ Chính đột nhiên nói, hai người kia không thể để cho bọn hắn chết quá sảng khoái.
Linh Thần nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phùng Kỳ Chính nụ cười trên mặt không thấy, ngược lại mặt mũi tràn đầy sắc cơ, từng chữ nói ra nói, chúng ta giết hơn 2000 chiêu hòa người, theo trong tay bọn họ cứu ra hơn 200 đại huyền nữ tử. Những cô gái kia, tất cả đều bị cha tấn mình đầy thương tích, thoi thoát. Các nàng đều là Trương Thiên Luân lúc trước theo Đông Cảnh bắt tới, Trương Thiên Luân sau khi chết rơi xuống Quảng Châu trong tay, Quảng Châu vì lấy lòng chiêu hòa quốc người, đem bên trong 2,000 tên nữ tử đưa cho những xuất sinh này. Chiêu hòa quốc những xuất sinh này, biến đổi hoa văn lăng nhục cha tấn các nàng. 2,000 người, chỉ sống sót hơn 200. Cái này giã đảo đa giang, bị hắn lăng nhục dằn vặt đến chết cũng không dưới 300 cái. Nghe nói xuất sinh này thích nhất chính là để người liên tục không ngừng luân gian một nữ tử, cho đến tử vong, sau đó đem thi thể ném vào trong biển, nhìn xem bị cá một chút xíu chia ăn. Linh Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng. Coi như giã đảo đa giang biết ngọc tỷ hạ xuống hắn cũng không hỏi. Hắn nhất định phải làm cho xuất sinh này sống không bằng chết. Linh Thần ánh mắt đột nhiên khóa chặt bên cạnh trên kệ cần câu. Những này cần câu, hẳn là Quảng Châu khi nhàn hạ thả câu dùng. Linh Thần đi qua, lấy ra một cái mang lưỡi câu cần câu. Con cá này câu so bình thường lưỡi câu phải lớn một điểm. Linh Thần đi về tới, đi tới giã đảo đa giang trước mặt. Giã đảo đa giang nhìn xem Linh Thần âm lãnh sắc mặt, hoảng sợ về sau co lại. Linh Thần một thanh nặn ra miệng của hắn, đem lưỡi câu nhét vào trong miệng hắn, sau đó nói, lao phùng, túi nước cho ta. Phùng Kỳ Chính gỡ xuống túi nước, đưa cho Linh Thần. Linh Thần cương ép hướng giã đảo đa giang trong miệng lưới, giã đảo đa giang vô ý thức nuốt, sau đó liên tiếp dây câu lưỡi câu bị hắn nuốt xuống. Linh Thần đem túi nước ném cho Phùng Kỳ Chính, bắt lấy giã đảo đa giang tóc đem hắn kéo tới bên bờ, sau đó một cước đạp tiến vào trong nước. Giã đảo đa giang chỉ còn một cái tay, trước ngực còn có tổn thương, nhưng cầu sinh bản năng để hắn một cái tay trong nước liều mạng bay nhảy. Linh Thần tay cầm cần câu, nhìn xem trong nước bịch giã đảo đa giang, không mang một tia tình cảm nói, ngươi nhưng ngàn vạn chịu đựng, con cá này tuyến cứ như vậy dài, một khi chìm xuống, trong bụng của ngươi lưỡi câu sẽ đem ngươi ruột theo trong miệng móc ra đến. Chương 1549, Ngọc tỷ Trầm Hải. Chương 1549, Ngọc tỷ Trầm Hải bên bờ, xuyên thượng chân nam cùng một đám quan biên, thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán. Linh Thần mang theo cần câu, nhìn xem chỉ còn một đầu cánh tay giã đảo đa giang trong nước dãy rủa. Giã đảo đa giang hơi một hoạt động, chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn khó nhịn, nhưng cầu sinh bản năng để hắn không dám dừng lại. Phùng Kỳ Chính chạy tới, vương gia lúc nào nghiên cứu ra thẩm vấn chiêu mới số, vậy mà che giấu không nói cho ta. Chiêu số này tốt, nhìn xem những xuất sinh này vùng vây dây chết, thật sự là quá thoải mái. Không phải không nói cho ngươi, chiêu số này là ta vừa rồi nhìn thấy cần câu mới nghĩ tới. Nói, đem cần câu đưa cho Phùng Kỳ Chính, thử một chút. Phùng Kỳ Chính vui tươi hớn hở tiếp nhận cần câu. Hắn lay động cần câu, liền cùng lưu cá, cần câu hướng chỗ nào kéo, giã đảo đa giang liền phải hướng bên nào du lịch. Không có cách nào, quá đau, hơi không chú ý, hắn ruột liền sẽ bị theo trong miệng kéo ra đến. Kỳ thật đem ruột kéo ra tới là Ninh Thần hù dọa hắn, nhưng là vạch phá hắn ruột không hề có một chút vấn đề. Ninh Thần trở lại trong đỉnh, nhìn xem dọa đến linh hồn run rẩy xuyên thượng chân nam, biết Quảng Châu đem ngọc tỷ chuyển quốc giấu chỗ nào sao? Xuyên thượng chân nam đều sắp bị hù chết, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần nhíu mày, sẽ không nói đại huyền lời nói. Xuyên thượng chân nam lúc này mới kịp phản ứng, dập đầu như dã tỏi, dùng nửa sống nửa chín đại huyền lại nói, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Tiểu nhân thật không biết Quảng Châu đem ngọc tỷ chuyển quốc giấu chỗ nào rồi. Ninh Thần đạm mạc nói, không biết ngươi cũng liền không dùng. Lão Phan, để người đi đem lão Phùng cứu cái kia hơn 200 đại huyền nữ tử mang đến. Là Phan Ngọc Thành lĩnh mệnh mà đi. Ninh Thần ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái kia hơn 30 cái quan viên trên thân. Các ngươi thật không có người biết Quảng Châu đem ngọc tỷ chuyển quốc giấu chỗ nào rồi. Đây chính là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Hơn 30 cái quan viên run lẩy bẩy. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Cầu vương gia khai ân, chúng ta là thật không biết ta. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy phiền chán. Ngay vào lúc này, một sĩ binh chạy tới, kỳ thật người này là Quỷ Ảnh môn đệ tử, giả dạng làm binh lính bình thường, bảo hộ ở Ninh Thần tả hữu. Khởi bẩm vương gia, tể tướng quân cầu kiến. Ninh Thần thần sắc vui mừng, tề nguyên trung đến, nói không chừng là bắt được Quảng Châu. Mau mời. Là. Một lát sau, tề nguyên trung đến. Quả nhiên như Ninh Thần đoán, tề nguyên trung mang đến hai người, một cái là Quảng Châu, một cái khác Ninh Thần không biết. Tham kiến vương gia. Quảng Châu cùng tâm phúc của hắn Diêu Thiêm Đinh đưa đến. Tề nguyên trung hành lễ. Ninh Thần vẫy tay, không cần đa lễ, lôi hắn đâu. Lôi tướng quân tại giải quyết tốt hậu quả, hắn để ta lập tức đem hai người này cho vương gia đưa tới. Linh Thần gật đầu, còn là Lôi An hiểu chuyện, biết hắn thực sự muốn thấy Quảng Châu. Linh Thần tiến lên, nhìn xem mặt xám như cho Quảng Châu, cũng không nói nhiều, để người đem hắn cùng Diêu Thiêm Đinh đưa đến bên hồ. Khi thấy trong nước bị xem như cá lưu giã đảo đà giang, Quảng Châu cùng Diêu Thiêm Đinh nhịn không được run dậy. Mở đế. Linh Thần nhìn xem Quảng Châu, mang theo trào phúng nói, đây là ngươi khi nhàn hạ thả câu địa phương a. Cá ngươi câu qua, còn không có gặp qua câu người a. Nhìn thấy giã đảo đa giang trong miệng dây câu không có, đem lưỡi câu nuốt vào trong bụng, hắn tựa như cá, chỉ có thể thuận cần câu đi. Một khi chìm xuống, hắn ruột liền sẽ bị theo trong miệng móc ra đến. Quảng Châu cùng Diêu Thiêm Đinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Linh Thần phân phó nói, Vệ Ưng, cầm cái cần câu tới. Vệ Ưng lập tức đưa tới mang lưỡi câu cần câu. Linh Thần cầm lấy lưỡi câu, nhìn xem Quảng Châu cùng Diêu Thiêm Đinh, hai vị ai muốn thử xem nuốt lưỡi câu tư vị. Hai người hoảng sợ ngũ quan cũng hơi có chút biến hình. Ninh Thần cầm lưỡi câu tại Quản Châu trước mặt lung lay, kém chút quên hỏi, Ngọc tỷ chuyển quốc ở đâu? Quản Châu mặc dù dọa đến hồn bất phụ thể, nhưng cắn chặt răng, chỉ giữ trầm mặc. Ninh Thần sầm mặt lại, tốt lắm, ngươi có thể nhịn ở, một hồi tuyệt đối đừng nói. Dứt lời, cưỡng ép nặn ra miệng của hắn, đem lưỡi câu nhét đi vào. Quản Châu không chịu bước, Vệ Ưng vội vàng đi qua bên cạnh bầu nước, múc một bầu nước hồ, rót vào Quản Châu trong miệng, vô ý thức nuốt động tác để hắn đem lưỡi câu nuốt vào trong bụng. Ninh Thần khen ngợi nhìn thoáng qua Vệ Ưng, học được rất nhanh á trận, trong tay dây câu nhẹ nhàng nhấc lên, Quản Châu nhịn không được hét thảm một tiếng. Bụng như lao xoắn, còn kèm theo buồn nôn cảm giác, kém chút phun ra. Ninh Thần một cước đem hắn đạp tiến vào trong nước, rơi xuống nước Quản Châu, liều mạng giãy giụa, bởi vì hắn còn mang bắt đầu còng tay xiềng chân. Quản Châu là võ tướng xuất thân, Lôi An bắt được hắn ngay lập tức, cho hắn đeo lên còng tay xiềng chân. Vệ Ưng cung kính đem cần câu đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần khoát khoát tay, ngươi cầm chơi đi. Nói xong, nhìn về phía trong nước liều mạng bay nhảy Quản Châu, lại nhặt nói, kỳ thật, bổn vương cũng không phải tìm tới Ngọc tỷ truyền quốc không thể, món đồ kia đối bản vương đến nói chính là tảng đá. Ngọc không Ngọc tỷ không quan trọng, bổn vương chỉ muốn ngươi chết, mà lại ngươi sau khi chết, bổn vương sẽ đem ngươi lột ra cỏ huyền, treo thị chúng. Chiêu Hỏa quốc lòng lang dạ thú, xâm lược đại huyền, cướp bóc đốt giết, tội ác tội lôi chồng chất. Ngươi cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Dứt lời, Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Diêu Thiêm Đinh. Diêu Thiêm Đinh giật điên, hoảng sợ hô to, Ngọc tỷ chìm vào trong biển, mặc kệ chuyện của ta, thật mặc kệ chuyện của ta, cầu vương gia thứ tội. Ninh Thần biến sắc, ngươi nói cái gì? Diêu Thiêm Đinh lúc này cũng không nói hoài tới cái khác, chỉ vào trong nước liều mạng bay nhảy Quản Châu nói, hắn muốn cùng Chiêu Hỏa quốc ngự binh, Chiêu Hỏa quốc mở ra điều kiện là muốn Ngọc tỷ chuyển quốc, hắn đáp ứng, liền đem Ngọc tỷ chuyển quốc hiến cho Chiêu Hỏa quốc. Ai ngờ, vận chuyển Ngọc tỷ tiến về Chiêu Hỏa quốc thuyền ở trên biển gặp được sóng gió, thuyền lật, trên thuyền tất cả mọi thứ đều chìm vào đáy biển. Ninh Thần cả người đều không tốt. Ngọc tỷ truyền quốc vậy mà chìm vào đáy biển. Cái này nếu để cho Huyền Đế biết, khẳng định sẽ kêu khóc nói thẹn với liệt tổ liệt tông. Ninh Thần nghiêm nghị nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Tiểu nhân câu câu là thật, cầu vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Ninh Thần a một tiếng, Ngọc tỷ truyền quốc truyền thừa mấy trăm năm, xem ra đại huyền lịch đại đế vương cũng không nghĩ chính mình Ngọc tỷ lưu lạc đến Chiêu Hòa loại kia dơ bẩn chi địa, trực tiếp đem hắn chìm vào đáy biển. Kỳ thật còn có một loại khả năng, đó chính là Ngọc tỷ căn bản không có chìm vào đáy biển, đây đều là Chiêu Hòa quốc người hoang ngôn. Hắn nhìn về phía Diêu Thiêm Đinh, hộ tống Ngọc tỷ hết thảy có bao nhiêu người? Diêu Thiêm Đinh vội vàng nói, hết thảy hơn 170 người, đều là Chiêu Hỏa quốc người. Là. Ninh Thần a một tiếng, như thế nói đến, thuyền có hay không lật, Ngọc tỷ đến tột cùng có hay không chìm vào đáy biển, chỉ có Chiêu Hỏa quốc người biết. Đã trên thuyền tất cả đều là Chiêu Hỏa quốc người, thuyền lật, trên thuyền đồ vật đều chìm vào trong biển, trên thuyền kia người hẳn là cũng chết hết. Vậy các ngươi là làm sao biết chuyện này? Diêu Thiêm Đinh nói, lúc ấy hộ tống có hai con thuyền, chỉ có trong đó một chiếc thuyền lật. Ninh Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, làm sao có thể trùng hợp như vậy, chỉ có chứa Ngọc tỷ thuyền lật. Chương 1550, chính tay đâm cựu địch. Chương 1550, chính tay đâm cựu địch. Ninh Thần không quá tin tưởng Ngọc tỷ chìm đáy biển, Chiêu Hỏa quốc người lời nói, hắn nửa chữ cũng sẽ không tin. Đến nỗi thật giả, chờ hắn ngựa đạp Chiêu Hỏa quốc, bắt sống thiên hoàng, tự nhiên hội kiến rốt cuộc. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Thành trở về. Hắn tự mình dẫn người đi đem Phùng Kỳ chính cứu hơn 200 đại huyền nữ tử mang đi qua. Làm Ninh Thần nhìn thấy những cô gái này, trong lòng ngăn không được cuộn cuộn. Vốn nên là như hoa như ngọc niên kỷ, nhưng hôm nay từng cái mình đầy thương tích, hình như tiểu thụy, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc chết lặng, hoàn toàn chính là cái xác không hồn. Ninh Thần một thanh nắm chặt lên một cái quan viên tóc, đem hắn cầm lên đến, chỉ vào những cô gái kia gần từng chữ nói, các nàng là bổn vương cùng các tướng sĩ liều chết thủ hộ đại huyền con dân, các ngươi những xuất sinh này, sao dám như thế, quả thực táng tận thiên lương, tội không thể tha. Chợt xuống, hàn mang đâm xuống, tàn mộng ra khỏi vỏ. Trường kiếm mang theo đạo đạo hàn mang. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến người khắp cả người phát lạnh. Chờ Ninh Thần dừng lại, người ở chỗ này đều là hít sâu một hơi. Cái sau đã nhìn không ra là người, trên thân kiếm thương răng khắp nơi, ít nhất có trên trăm đạo, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, cả người đã máu thịt bé bét. Nhìn xem chết đi quan viên, những cái kia thần sắc chết lặng nữ tử, ánh mắt có chút xuất hiện một vòng ánh sáng. Ninh Thần thu kiếm vào vỏ, hắn muốn tới một thanh mạch đao, một cước đem một cái quan viên đập lăn, giơ tay chém xuống, máu tươi ba thước, đầu người cuộn cuộn. Những cô gái kia ánh mắt lại sáng một điểm. Ninh Thần hạ lệnh, để người đem xuyên thượng chân nam mang tới. Chật, để Linh An Quân đem bọn hắn bội đao cởi xuống, thả tại những cô gái kia trước mặt. Ninh Thần chỉ vào xuyên thượng chân nam, còn có những quan viên kia, đối với những cô gái kia nói, cửu nhân của các ngươi đang ở trước mắt, bọn hắn chính là ác mộng của các ngươi. Nếu không chính tay lâm cửu nhân, ác mộng của các ngươi đời này cũng sẽ không biến mất. Binh khí ngay tại trước mắt các ngươi, bổn vương cho các ngươi tự tay cơ hội báo thủ. Đại huyền nhi nữ, có ân tất báo, có thủ cũng tất báo. Một đám nữ tử biểu lộ khác nhau. Có người thần sắc vẫn như cũ chết lặng, có mắt người ngọn nguồn lóe ra hào quang cửu hận, có người kích động. Trong đó một nữ tử, thử bước ra một bước, tiếp theo là bước thứ hai, một bước cuối cùng chạy bộ đến binh khí trước mặt cầm lấy một cây đao. Nàng đầy mắt cửu hận, hai tay nắm chuôi đao thét chói tai vang lên phóng tới một cái quan viên. Nhưng đến trước mặt, lại dừng lại. Nàng không có dũng khí sát nhân, nhưng cửu nhân đang ở trước mắt, nàng lại không có dũng khí sát nhân, cả người đều sụp đổ, gào khóc. Cuối cùng đúng là nhấc đao gạt về cổ của mình. Ken một tiếng, một cục đá đánh trúng thân đao, đưa nàng đao đánh rụng. Là Ninh Thần xuất thủ cứu nàng. Nữ tử mở to mắt, gào khóc, nàng chán ghét chính mình nhu nhược. Nữ tử lấy trong trắng làm trọng, bây giờ nàng bị lăng nhục thành dạng này, lại không dám giết người, cũng không biết về sau như thế nào sinh hoạt, chỉ có thể vừa chết chi. Ninh Thần giận dữ nói, ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Buồn vương biết nữ tử lấy trong trắng làm trọng, các ngươi thảm tao hãm hại, nhưng đây không phải lỗi của các ngươi, sai chính là những xuất sinh này. Ngươi có dũng khí tự sát, lại không có chính tay đâm cửu nhân dũng khí, sai chính là những xuất sinh này. Các ngươi lại muốn lấy mạng của mình đến kết thúc tất cả những thứ này, buồn vương đều thay các ngươi bi ai. Chết tử tế a không bằng lại còn sống, sâu kiến còn ham sống, các ngươi vậy mà như thế không trân quý mạng của mình. Các ngươi liền chết còn không sợ, vì sao không dám lôi kéo cửu nhân cùng một chỗ xuống địa ngục? Linh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, buồn vương hiện tại cho các ngươi ba con đường, làm sao chọn nhìn chính các ngươi. Con đường thứ nhất, trở lại đại huyền, buồn vương thay các ngươi mưu một phần công việc, có thể để các ngươi an ổn qua xong nửa đời sau. Con đường thứ hai, tha quân, buồn vương muốn xây dựng một chi nữ tử quân đoàn, từ Nguyệt Tòng Vân Nguyệt tướng quân thống lĩnh. Nguyệt tướng quân các ngươi biết rõ hơn đi, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Buồn vương từ đầu đến cuối tin tưởng, nữ tử có thể lên chiến trường, có thể bảo vệ quốc gia, nhìn xem Nguyệt tướng quân, ai dám nói nữ tử không bằng nam. Con đường thứ ba, chính là tử lộ, các ngươi nếu là một lòng muốn chết, buồn vương không còn ngăn đón. Những cô gái kia hai mặt nhìn nhau, theo trong ánh mắt của các nàng có thể thấy được, các nàng động lòng. Một nữ tử run giọng hỏi, vương gia, chúng ta thật có thể tham quân? Nguyệt Tòng Vân cũng rất đồng tình bọn này đáng thương nữ tử, trầm giọng nói, vương gia từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Một nữ tử kích động nói, đa tạ vương gia, dân nữ nguyện ý tham quân, trở thành nguyện tướng quân nhân vật. Vương gia, chúng ta cũng nguyện ý. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn tham quân. Kỳ thật các nàng chỉ là thiếu khuyết phương hướng cùng sống sót động lực, chỉ cần có người cho các nàng chỉ rõ phương hướng liền có thể cứu vớt bọn họ. Linh Thần đạm mạc nói, trở thành nguyện tướng quân chỉ sợ có chút khó khăn, nguyện tướng quân theo nhỏ tập võ. Nhưng bổn vương có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi không sợ khổ, cam đoan có thể đem các ngươi huấn luyện thành chiến sĩ anh dũng, không thể so nam kém. Chúng ta nguyện ý, đa tạ vương gia. Một đám nữ tử kích động hô to. Nữ nhân tổng quân một số phương diện so nam binh xuất sắc hơn, tỉ như các nàng tỉ mỉ hơn, càng có trách nhiệm cảm giác, càng có lực tương tác. Ở trên chiến trường, có thể lên trận giết địch, cũng có thể làm y tế binh chiếu cố thương binh. Linh Thần trầm giọng nói, như vậy, cầm lấy các ngươi trước mặt binh khí, chính tay đâm địch nhân. Nếu các ngươi liên sát địch dũng khí đều không có, cái kia sớm làm tự sát đi. Liên thủ lưỡi đao cường đạo cũng không dám, lấy cái gì bảo vệ quốc gia? Một đám nữ tử toàn thân run rẩy, do dự không tiến. Linh Thần lần nữa nghiêm nghị nói, cầm lấy binh khí, giết bọn hắn. Đây là các ngươi trở thành quân nhân khóa thứ nhất, đó chính là đối mặt địch nhân, nếu dám vu lược kiếm. Một cái run run rẩy rẩy nhặt lên trên mặt đất đao. Nàng nhìn xem một cái quan viên, sau đó hai tay cầm đao, hô to bật tới. Đến trước mặt, nhắm mắt lại hướng phía trước một đâm. Phúc. Một đao này, công bằng, đâm trúng động mạch cổ. Nữ tử mở to mắt, nhìn xem dâng trào máu tươi, cảm xúc có chút sụp đổ, nhưng cùng lúc lại có chính tay đâm địch nhân về sau lòng, nàng hô to, một đao quét ngang. Đao trực tiếp chém vào bên cạnh một cái quan viên cổ, kẹt tại đầu khớp xương, không nổ ra được, chỉ có đỏ thắm máu tươi cục ra bên ngoài bốc lên. Cái khác nữ tử thấy thế, nhao nhao nhặt lên trên mặt đất binh khí, phần lớn là hai người cùng nắm một cây đao, cho lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Cũng không phải là cũng giống như cái thứ nhất nữ tử giết người như vậy có thiên phú, đao đao chí mạng. Đại bộ phận đâm 10 đao đều không nhất định có thể giết chết người. Những cô gái kia mang theo đao, từng đao hướng những xuất sinh này trên thân đâm, hoặc là chặt. Chỉ cần bước qua trong lòng cái kia đạo khảm, còn lại cũng chỉ có báo thù rửa hận suy nghĩ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Hơn 30 tên quan viên ngã trong vũng máu, tử thương nửa nọ nửa kia, nhưng đều không ngoại lệ chính là trên người của bọn hắn tràn đầy vết đao, máu thịt bé bét. Chết rồi coi như bọn họ vận khí tốt, không chết còn phải tiếp tục tiếp nhận những cô gái này trong lòng căm giận ngút trời. Nhất là xuyên thượng chân nam, đều sắp bị băm. Linh Thần nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, hỏi: "Đem những người này giao cho ngươi huấn luyện không có vấn đề à?" Nguyệt Tòng Vân cúi người: "Không có vấn đề, nhưng là mặt tướng có cái yêu cầu quá đáng." Nói: "Mặt tướng muốn mượn vị ảnh môn anh hùng dùng một lát, những cô gái này không nắm chắc tử, tập võ lại qua tốt nhất tuổi tác, lực lượng các nàng không chiếm ưu thế, chỉ có thể theo trên kỹ xảo thủ thắng, ta nghĩ mời quỷ ảnh môn anh hùng dạy các nàng kỹ xảo giết người." Chương 1551, câu hoàng đế chương 1551, câu hoàng đế. Linh Thần suy tư một chút, khẽ gật đầu nói: "Chuẩn, ta sẽ để cho Tam sư huynh tự mình dạy bảo các nàng." Nguyệt Tòng Vân gật đầu. Lúc này, gào khóc vang vọng một mảnh, là những cô gái kia, hơn 30 cái quan viên cùng xuyên tượng chân nam tử trạng cực thảm, tự tay chính tay đâm cửu nhân, để các nàng cảm xúc có chút sụp đổ, gào khóc. Nguyệt Tòng Vân nhíu mày, đang muốn ngăn cản, Linh Thần lại khoát tay một cái, vốn là cô gái bình thường, bị kiếp nạn này, bây giờ chính tay đâm cửu nhân, cảm xúc phát tiết mà thôi. Để các nàng khóc đi, khóc qua về sau, chính là dục hỏa chúng sinh. Nguyệt Tòng Vân khẽ gật đầu. Linh Thần suy tư nói, quay đầu để quân y cho các nàng lần lượt kiểm tra một chút, ta lo lắng các nàng trong đó có người mang chiêu hỏa quốc người huyết mạch. Nguyệt Tòng Vân hỏi, cái kia muốn thật mang đây? Linh Thần không chút do dự nói, chỉ cần điều tra ra, cho nàng một bát hạ cờ canh. Nếu không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể một thi hai mệnh. Bổn vương tuyệt không cho phép đại huyền có một tia chiêu hỏa quốc người huyết mạch xuất hiện, đây là ta danh giới cuối cùng. Nguyệt Tòng Vân cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Lúc này, Phùng Kỳ chính ở bên hồ hô to, vương gia, hắn sắp không chịu được nữa. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giã Đảo Đa Giang vùng vây dây chết, đầu đều chìm vào trong nước, trên mặt nước từng đoàn máu tươi choáng mở. Giã hỏa này cầu sinh dục thật mạnh, thân chịu trọng thương, chỉ còn một cái tay, mỗi một lần dãy rủa, ngực tổn thương đều sẽ tràn ra máu tươi. Không nghĩ tới còn có thể kiên trì lâu như vậy. đã nhịn không được, vậy liền đem hắn kéo lên. Phùng Kỳ chính ổ một tiếng, liền muốn xách cần câu. Cái này bỗng nhiên nhấc lên, lưới câu theo trong miệng cầm ra đến, giã đảo đa giang hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Thần vội vàng nói, chờ chút, ta là nói đem hắn vớt lên đến, bổn vương còn có lời hỏi hắn. Phùng Kỳ chính có chút thất vọng lần nữa ồ một tiếng, để người xuống dưới đem giã đảo đa giang vớt lên đến. Giã đảo đa giang bụng vô đến cùng 10 tháng hoài thai, không biết uống bao nhiêu nước. Linh Thần nhấc chân ở trên bụng hắn đạp một cước. Giã đảo đa giang trong miệng cùng suối phun, hoa hoa khát nước. Phùng Kỳ chính một mặt hồi hộp, lo lắng giã đảo đa giang sẽ đem lưới câu phun ra. Linh Thần nhìn xem giã đảo đa giang khôi phục một chút, ngồi xổm người xuống hỏi, bổn vương hỏi ngươi, Chiêu Hòa quốc có phải hay không có hai cái thiên cơ môn người? Ngươi như ăn ngay nói thật, bổn vương nhưng đối với ngươi mở một mặt lưới. Giã đảo đa giang bờ môi trắng bệnh, ngay cả lời đều nhanh nói không nên lời, nhưng cầu sinh bản năng để hắn gian nan mở miệng, cái gì thiên cơ môn người? Linh Thần nhíu mày, một đôi đại huyền vợ chồng. Giã đảo đa giang lắc đầu, ta không biết, van cầu ngươi, tha ta, tha cho ta đi. Không biết. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi lửa ống từ đâu mà đến? Giã đảo đa giang nói, là ta Chiêu Hòa quốc lợi hại nhất thợ rèn, Minh Xuyên Giã Đồng đại sư chế tạo ra đến. Linh Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình trước đó đoán sai rồi? Giã đảo đa giang dưới loại tình huống này hẳn là không biết nói dối. Có lẽ là chính mình đoán sai, cũng có thể là Lâm Tinh Nhi phụ mẫu ngay tại Chiêu Hòa quốc, chỉ là Giã đảo đa giang chưa thấy qua. Thấy hỏi không ra cái gì rồi. Linh Thần đem Giã đảo đa giang giao cho Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính bỗng nhiên nhấc cần câu lên, mang huyết đục lưỡi câu theo Giã đảo đa giang trong miệng bay ra. Giã đảo đa giang ruột cùng thực quản khẳng định là bị vạch phá, từng ngụm phun máu tươi. Một bên khác, Quảng Châu cũng sắp không chịu được nữa. Hắn mặc dù không bị tổn thương, nhưng là trên thân mang bắt đầu còng tay xương chân. Lúc này bụng đều nâng lên đến, uống một bụng nước. Linh Thần đi tới bên hồ, nhìn xem vùng vây dây chết Quảng Châu, đạm mạc nói, Ngọc tỷ chuyển quốc thật chìm vào đáy biển rồi. Quảng Châu run giọng nói, Chiêu Hòa quốc người nói như thế, nhưng là ta hoài nghi bọn hắn nói dối. Linh Thần một mặt chán ghét nhìn chằm chằm hắn, đạm mạc nói, Quảng Châu, ngươi tự lập làm đế, bổn vương không trách ngươi, ngược lại cảm thấy ngươi có quyết đoán. Nhưng ngươi đã tự lập làm đế, như vậy những cô gái này xem như con dân của ngươi, ngươi không những không bảo vệ các nàng, còn đem các nàng đưa cho Chiêu Hòa quốc người, tùy ý bọn hắn trả đạm, giết hại. Cái này liền để bổn vương cảm thấy, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng. Người như ngươi, không xứng còn sống. Bổn vương cam đoan, ngươi sau khi chết sẽ để tiếng xấu muôn đời. Mở đế. A. Vệ Ưng, không có câu qua hoàng đế đi, câu hắn. Là. Vệ Ưng lĩnh mệnh, sau đó đông nhiên nhấc cần câu lên, theo một tiếng hét thảm, lưới câu mang huyết đục theo Quảng Châu trong miệng bị tốn đi ra, sau đó treo tại một mép bên trên. Vệ Ưng lại là đột nhiên nhấc lên, trực tiếp xé rách Quảng Châu bằng môi. Quảng Châu trong nước, từng ngụm thổ huyết. Người tới, đem hắn vớt lên đến. Lập tức có người đem Quảng Châu theo trong nước vớt lên đến. Hắn cùng Giã đảo đa giang đều còn sống, nhưng là thể nội thụ thương nghiêm trọng, khẳng định sống không được bao lâu. Linh Thần trầm giọng nói, Thế Nguyên Trung, có mặt tướng. Linh Thần trầm giọng nói, đem Quảng Châu, Giã đảo đa giang dẫn đi, lột ra cỏ huyên, mang về Tương Châu, treo ở trên cửa thành, treo thị chúng. Diêu Thiêm Đinh, làm nhiều việc ác, lăng trì xử tử. Thế Nguyên Trung cúi người nói, mặt tướng tuân mệnh. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. Diêu Thiêm Đinh dập đầu cầu xin tha thứ. Quảng Châu cùng Giã đảo đa giang không phải là không muốn cầu xin tha thứ, chỉ là bọn hắn căn bản nói không ra lời. Linh Thần phiền chán phất phất tay. Ba người bị kéo xuống, chờ đợi bọn hắn sẽ là cực hình. Chợt, Linh Thần bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Linh Thần chỉ những cô gái kia, lúc này tâm tình của các nàng ổn định rất nhiều. Nguyệt Tòng Vân, đem các nàng dẫn đi, thử quân ý cẩn thận kiểm tra. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, ngươi tự mình đi một chuyến, đem tất cả tù binh tập hợp cùng một chỗ, sau đó đem bách hộ trở lên tướng lĩnh toàn bộ sách đi ra, chém đầu gian chúng, một tên cũng không để lại. Chức vị càng cao, nói rõ bọn hắn tạo nghiệp càng nhiều. Binh lính bình thường có thể lưu, nhưng là tướng lĩnh không thể lưu. Phùng Kỳ Chính lên tiếng, lập tức dẫn người đi. Linh Thần phân phó Vệ Ưng, ngươi đi tìm Viên Long Viên tướng quân, để hắn đem chúng ta chiến thuyền toàn bộ mở đến Tây Cảng, cùng Quảng Châu lưu lại chiến thuyền sắp nhập. Là. Linh Thần chợt lại phân phó Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi đi dẫn người thẩm tra một chút những cái kia lao công, nếu là thân thế trong sạch, lập tức phóng thích. Quay đầu, để người đem tất cả thứ đáng giá tất cả đều đóng gói mang đi, đưa đến Tây Cảng trang thuyền. Đến lúc đó, những này lao công nhưng theo thuyền trở về lại huyện. Phan Ngọc Thành cúi người, tốt, ta cái này liền đi. Mặc dù thành công đánh tan Quảng Châu, nhưng Linh Thần một chút cao hứng cũng không có, bởi vì một trận chiến này vốn là không nên có. Quảng Châu dưới trướng 40,000 đại quân, vốn là đại huyền tướng sĩ, người một nhà đánh người một nhà, không có gì đáng giá vui vẻ. Mà lại, Ngọc tỷ truyền quốc cũng không tìm được, cũng không biết là tại Chiêu Hòa quốc hay là thật Trường Hải. Linh Thần ngược lại là hy vọng tại Chiêu Hòa quốc, dù sao hắn rất nhanh liền sẽ quân lâm Chiêu Hòa. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là tìm tới đại lượng vàng bạc tài bảo, những này nguyên bản đều là đại huyền quốc khố đồ vật. Nhưng bây giờ chỉ còn lại ba thành. Trừ Trương Thiên Luân tiêu xài, còn có đại lượng chất bảo, quốc bảo đều bị Quảng Châu xuất sinh này hiếu kính Chiêu Hòa quốc. Linh Thần ánh mắt lăng lệ như lao, nhìn ra xa Chiêu Hòa quốc phương hướng. Qua không được bao lâu, hắn chắc chắn quân lâm Chiêu Hòa quốc, để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Báo. Đột nhiên, thanh âm dồn dập đánh gãy Linh Thần suy nghĩ, một cái trinh sát chạy như bay đến. Đến trước mặt, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, phát hiện một chi đội tàu, đại khái có 10 chiếc thuyền, thẳng đến tòa đảo này mà đến. Chương 1552, Minh Xuyên Thiên Quan chương 1552. Minh Xuyên Thiên Quan Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, hỏi, cái gì thuyền? Trinh sát túi người, về vương gia, là trên thuyền. Khả năng thấy rõ trên thuyền là ai? Khoảng cách quá xa, kính viễn vọng cũng thấy không rõ. Linh thần hỏi lại, phương hướng nào? Tây nam phương hướng. Linh thần suy nghĩ, tòa đảo này tây nam phương hướng, đó chính là đại huyền đông bắc phương hướng, cái kia có thể là chiêu hòa quốc đội tàu. Truyền bổn vương mệnh lệnh, để Tề Nguyên Trung dẫn đầu hải quân tiến về. Nếu là chiêu hòa quốc người, Quảng Châu dưới trướng tướng sĩ mặc chính là đại huyền quân phục, chiêu hòa quốc người không nhất định có thể phân rõ, trước thả bọn họ lên đảo, sau đó lại đánh. Là. Trinh sát lĩnh mệnh mà đi. Tề Nguyên Trung tiếp vào tin tức, lập tức chạy tới bờ biển. Còn tốt, thời gian tới kịp, hắn chạy đến thời điểm, 10 chiếc chiến thuyền chậm rãi cập bờ. Tề Nguyên Trung hơi kinh ngạc, như thế nào là đại huyền chiến thuyền? Hắn cầm lấy kính viễn vọng quan sát, trên thuyền là chiêu hòa quốc binh sĩ. Xem ra những này chiến thuyền đều là Quảng Châu cái này cầu vật đưa cho chiêu hòa quốc. Tề Nguyên Trung hạ lệnh, để các tướng sĩ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, chiếc thứ nhất trên thuyền buông xuống tấm, đầu tiên là 450 cái chiêu hòa binh sĩ xuống thuyền, trận địa sẵn sàng. Đằng sau, đi xuống mấy cái quần áo lộng lẫy người. Một cái chiêu hòa binh sĩ tiến lên kêu gọi, "Ta chiêu hòa quốc Minh Xuyên tướng quân tới chơi, mau mau thông báo Hải quốc hoàng đế đến đây nên đón." Đối phương đại huyền lời mặc dù nói đến rất cứng nhắc, nhưng ngữ khí cùng trong thần thái ngạo mạn, để đại huyền tướng sĩ cầm trôi đao keo kiệt gấp, chỉ cần Tề Nguyên Trung ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền xông đi lên diện bọn này rất rươi. Tề Nguyên Trung trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không biết Quảng Châu hoàng đế này làm có ý nghĩa gì. Một cái chiêu hòa quốc tướng quân cũng dám để Quảng Châu giang lên tiếp. Chiêu hòa quốc rõ ràng không có đem hắn vị hoàng đế này nhìn ở trong mắt. Cái này chỗ nào là hoàng đế, còn không bằng một con chó có tôn nghiêm. Tề Nguyên Trung ánh mắt rơi xuống đi ở trước nhất cái kia áo gấm trung niên trên thân, mặc dù mặc thường phục, nhưng cũng khó nén hắn hung hãn khí tức, xem xét chính là võ tướng. Chợt quét một chút những cái kia chiến thuyền. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều có chiêu hòa binh sĩ, đại huyền bên này chiến thuyền đều mở hướng tây cảng, hiện tại quấn về sau căn bản không kịp, phải nghĩ biện pháp đem những này chiêu hòa người tất cả đều lừa gạt xuống thuyền lại nói. Hắn dẫn người chậm rãi tiến lên, túi người ôm quyền, gặp qua Minh Xuyên tướng quân, tại hạ quản phong, phụ chỉ đến đây nên đón. Tề Nguyên Trung cũng không am hiểu nói dối, lâm thời lấy tên thật là có chút làm khó hắn. Minh Xuyên tướng quân, tên đầy đủ Minh Xuyên Thiên Quan, xuất từ chiêu hòa đệ nhất thế gia Minh Xuyên gia tộc, mà lại hắn còn là ngàn đao lưu đệ tử. Minh Xuyên Thiên Quan đánh giá Tề Nguyên Trung, dùng rõ ràng đại huyền tiếng phổ thông hỏi, ngươi họ quản, ngươi là Hải quốc hoàng đế người thân. Tề Nguyên Trung gật đầu, là. Minh Xuyên Thiên Quan đột nhiên hỏi, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt, khẳng định đã gặp ở nơi nào ngươi. Tề Nguyên Trung trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính suy tư giải thích thế nào. Lại nghe Minh Xuyên Thiên Quan nói tiếp, lần trước ta gặp mặt ngươi Hải quốc hoàng đế, ngươi có phải hay không ở đây? Thế Nguyên Trung có chút ngộng, hắn đều chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Không nghĩ tới người này vậy mà cho hắn nghĩ kỳ lý do. Hắn tự nhiên thuận sườn núi xuống lửa, gật đầu nói, là. Minh Xuyên Thiên Quan hỏi, các ngươi Hải quốc hoàng đế đâu? Lại không tốt cũng làm cho Diêu tướng quân tới đó ta. Hai người này đều không xuất hiện, chẳng lẽ xem thường ta chiêu hòa quốc? Còn có, làm sao không thấy ra đảo quân? Thế Nguyên Trung suy tư một chút, Minh Xuyên Thiên Quan mang nhiều người như vậy, khẳng định không phải đột nhiên tới chơi. Hẳn là trước thời hạn cùng Quảng Châu hẹn xong. Như vậy cái vấn đề này liền không khó trả lời, hắn mở miệng nói ra, vậy hạ ngay tại chuẩn bị yến hội chiêu đái Minh Xuyên tướng quân. Gia đạo quân, hắn tối hôm qua uống nhiều rượu, bây giờ còn chưa tỉnh. Đến nỗi Diêu tướng quân, hắn phạm sai lầm lớn, đã bị giáng chức trước, bây giờ Hải quốc tất cả đại quân từ ta thống lĩnh. Minh Xuyên thiên quan nao nao, nhưng chợt một bộ thì ra là thế biểu lộ. Diêu Thiêm Đinh lại trung tâm, trung quy chỉ là cái ngoại nhân. Cái này quan phong, thế nhưng là Hải quốc hoàng đế dòng họ, ai sẽ đặt vào người một nhà không cần, dùng một ngoại nhân. Nghe xong hiện tại Hải quốc đại quân từ trước mắt cái này quản phong thống lĩnh, Minh Xuyên Thiên Quan thái độ lập tức thay đổi. Quản tướng quân khí độ bất phàm, khẳng định so Diêu Thiêm Đinh càng có thể đảm nhiệm đại tướng quân chức vụ. Chiêu Hòa quốc cùng Hải quốc một nhà thân, về sau chúng ta nhưng phải nhiều hơn lui tới. Tề Nguyên Trung cười nói, kia là tự nhiên, có thể kết giao Minh Xuyên tướng quân là vinh hạnh của ta. Tề Nguyên Trung nói xong, liếc qua trinh sát. Cái sau ngầm hiểu, lặng lẽ rời đi. Minh Xuyên ngàn quan vừa cười vừa nói, quản tướng quân, chúng ta có hay không có thể đi gặp các ngươi Hải quốc hoàng đế rồi? Tề Nguyên Trung dùng tay làm dấu mời, Minh Xuyên tướng quân, mời. Ai ngờ, Minh Xuyên Thiên Quan nhìn về phía bên cạnh cả người lớp 10, ngũ quan chặt chẽ, xem ra rất không phóng khoáng nam nhân, vừa cười vừa nói, "Tiên Vũ quân, mời." Tề Nguyên Trung quay đầu đánh giá cái này cái mũi nhỏ mắt nhỏ, nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, tò mò hỏi, "Minh Xuyên tướng quân, vị này là?" Minh Xuyên Thiên Quan vừa cười vừa nói, "Quên cho quản tướng quân giới thiệu, vị này là Tiên Vũ quân, là Hàn Quốc hoàng đế tam tử, thả tại các ngươi đại huyền, vị cùng tam hoàng tử." Tề Nguyên Trung ánh mắt có chút co rụt lại, "Hàn Quốc?" Theo cao lực quốc chia ra đến cái kia Hàn Quốc, hắn từng đi theo Trần Lao tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến, tự nhiên biết quốc gia này. Cao Lực quốc cùng Hàn Quốc từng vì một thể, về sau phát sinh nội loạn, quốc gia phân cách, liền có Cao Lực quốc cùng Hàn Quốc. Cao Lực quốc dựa vào ôm đại huyền ủi, phát triển cấp tốc. Hàn Quốc tự cao tự đại, phát triển chậm chạp, vẫn luôn rất là hậu. Thường xuyên bị Cao Lực quốc đè xuống ma sát. Một cái có thể bị Cao Lực quốc đè xuống ma sát quốc gia, đại huyền tự nhiên sẽ không để ở trong mắt. Hàn Quốc loại này viên đạn tiểu quốc, tự nhiên cũng không dám trêu chọc đại huyền. Mà lại, Thế Nguyên Trung còn biết, Thiên Vũ chính là Hàn Quốc hoàng thất. Tiên Vũ quân, cái này quân không phải tên của hắn, mà là phong hào. Hắn tên đầy đủ gọi Tiên Vũ Mẫn Cơ. Hàn Quốc hoàng đế con trai thứ nhất, phong hào là Nguyên Tử. Hoàng hậu sở sinh phong hào đại quân. Nếu là lập làm người kế vị lời nói, phong hào thế tử. Giống Tiên Vũ quân loại này tần phi sở sinh, phong hào gọi chung là quân. Kỳ thật nói trắng ra chính là Cao Lược Quốc bắt trước Đại Huyền, Hàn Quốc bắt trước Cao Lược Quốc, Đông Thi nước Tiểu Tần, cuối cùng bắt trước cái tứ bất tượng. Tiên Vu Mẫn Cơ nghe tới Tề Nguyên Trung lời nói, rất không hài lòng, thư lệnh một tiếng nói, không phải ta Đại Hàn theo Cao Lược Quốc chia ra đến, mà là Cao Lược Quốc theo ta Đại Hàn chia ra đi, là Cao Lược Quốc phản bội lớn Hàn Quốc, phản bội tổ tiên. Tiên Vu Quân nói đúng, quản tướng quân đối với Hàn Quốc tình huống không hiểu rõ lắm, ngôn ngữ có sai lầm, mong rằng Tiên Vu Quân rộng lòng tha thứ. Chúng ta đều là minh hữu, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này sinh khí, ngươi nói đúng a. Minh Xuyên Thiên Quan đứng ra hòa giải. Tiên Vu Mẫn Cơ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Minh Xuyên Thiên Quan nói với Tề Nguyên Trung, Hàn Quốc cùng ta chiêu hòa liền nhau, chúng ta đã kết thành liên bang. Lần này mang Tiên Vu Quân đến, chính là vì thúc đẩy các ngươi Hải Quốc, ta chiêu Hòa Quốc, còn có Hàn Quốc Tam Quốc liên minh. Các ngươi Hải Quốc hoàng đế không phải vẫn muốn đại huyền đông cảnh sao? Kỳ thật, chúng ta gần nhất tại tiếp xúc xa quốc, nếu là có thể thúc đẩy bốn nước liên minh, đừng nói đại huyền đông cảnh, muốn toàn bộ đại huyền đều không đáng kể. Chương 1553, phế vật báo đoàn mà thôi. Chương 1553, phế vật báo đoàn mà thôi. Tề Nguyên Trung ánh mắt co vào, hắn lần nữa liếc qua một cái trinh sát. Cái sau khẽ gật đầu, sau đó cực nhanh rời đi. Bên này tất cả đối thoại, trinh sát đều sẽ một chữ không kém bẩm báo cho Ninh Thần. Hoàng cung, đình nghỉ mát. Trinh sát chạy vội, không ngừng đem Tề Nguyên Trung tình huống bên kia hồi báo cho Ninh Thần. Hàn Quốc, nghe tới cái tên này, Ninh Thần nhíu nhíu mày sao, thần sắc khinh thường. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được quốc gia này. Lần thứ nhất cùng Cao Lược Quốc liên hệ thời điểm, hắn liền nghe nói qua. Bất quá, một cái có thể bị Cao Lược Quốc đè xuống đất ma sát quốc gia, hắn cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, cái này viên đạn tiểu quốc, vậy mà cùng Chiêu Hòa Quốc kết minh. Tiêu Nhan tỉnh nói, kỳ thật Hàn Quốc một mực tại ẩn nhận phát triển, quốc lực mặc dù so ra kém Cao Lược Quốc, nhưng là cũng coi là có cùng Cao Lược Quốc sức đánh một trận. Bây giờ, Cao Lược Quốc bị ngươi đánh cho tàn phế, không cho phép đóng quân, binh khí nhỏ kho, ngựa thả Nam Sơn, toàn bộ Cao Lược Quốc chỉ có ngươi đóng quân 50,000 đại huyền đại quân cùng Kim Đông Hành 5,000 thân quân. Hàn Quốc hẳn là nhìn thấy Cao Lược Quốc lực lượng quân sự yếu kém, lúc này mới dám mạo hiểm đầu. Ta hoài nghi bọn hắn cùng Chiêu Hòa Quốc liên thủ mục đích không phải muốn đối phó đại huyền, mà là Cao Lược Quốc. Dù sao Hàn Quốc cùng Cao Lược Quốc đã từng là một thể, nếu có thể nhân cơ hội này thống nhất, như vậy thế hệ này Hàn Quốc hoàng đế sẽ danh lưu thiên cổ, thân là đế vương, căn bản cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc. Linh Thần khẽ gật đầu, Tiêu Nhan Tịch phân tích không phải không có lý. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, đến nội sát quốc, vậy thì càng không cần lo lắng, ở giữa còn cách một cái võ quốc. Võ quốc quốc lực có thể so sánh xa quốc mạnh hơn nhiều. Linh Thần gật đầu. Kỳ thật Hàn Quốc cùng xa quốc, hắn đều không có để ở trong lòng. Nho nhỏ Hàn Quốc, đều không cần hắn ra mặt, trực tiếp để Kim Đông Hành thu thập là được. Xa quốc, chỉ cần hắn cùng nữ đế nói một tiếng, võ quốc là có thể đem xa quốc phân đánh ra đến. Cái gì bốn nước liên minh, chính là phế vật báo đoàn mà thôi. Ngay vào lúc này, một thân ảnh ở trên nóc nhà nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Là Vệ Ưng. Vệ Ưng theo trên nóc nhà rơi xuống, túi người nói, vương gia, tể tướng quân mang một đám Chiêu Hòa Quốc người đã tiến cung. Linh Thần khỏe miệng có chút giơ lên, đạm mạc nói, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Là Vệ Ưng bước nhanh rời đi. Một bên khác, Tề Nguyên Trung mang Minh Xuyên Thiên Quan bọn người hướng đình bên này mà đến. Quản tướng quân, hoàng cung này hộ vệ làm sao thiếu nhiều như vậy? Minh Xuyên Thiên Quan cảm thấy có chút không đúng. Hắn không chỉ một lần tới qua nơi này, nhưng lần này cùng nhau đi tới, cơ hồ không thấy được cái gì hộ vệ. Cái này khiến hắn lên lòng nghi ngờ. Còn có, đến thời điểm trên đường từng mảng lớn khô héo vết máu. Quản Phong nói là làm phiền công bạo động, hắn vừa phái binh trấn áp, chết rồi một chút lao công. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn thấy, Hải Quốc chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám đối với hắn thế nào. Nhưng tiến vào hoàng cung, vậy mà không thấy được hộ vệ, cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác. Tề Nguyên Trung cái chán mồ hôi đều đi ra, nói láo bịa chuyện cũng không phải là hắn am hiểu. Phương diện này cũng là cần thiên phú, tỉ như Linh Thần, lắc lư người thời điểm há mồm liền đến, dập đầu liên tiếp ba đều không đánh một chút. Cái này. Tề Nguyên Trung ấp úng không biết làm sao lắc lư Minh Xuyên Thiên Quan. Minh Xuyên Thiên Quan một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn, thủ hạ ý thức cầm bên hông chôi đao. Tề tướng quân, đến nơi này, làm gì lại phí sức lắc lư? Đột nhiên, một đạo trầm ổn thanh âm lạnh lùng theo trên nóc nhà truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thon dài nam tử đứng tại nóc nhà bên trên, khinh thường nhìn xem Minh Xuyên Thiên Quan bọn người. Không phải người khác, chính là Kha Hữu. Tề Nguyên Trung nhẹ nhàng thở ra, đã Kha Hữu xuất hiện ở đây, kia liền đại biểu Ninh Thần đã bố thiên la địa võng. Minh Xuyên Thiên Quan ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Tề Nguyên Trung, "Tề tướng quân." Tề Nguyên Trung gật đầu, nói, "Kỳ thật ta không gọi quản phòng, tên thật của ta gọi Tề Nguyên Trung." Minh Xuyên Thiên Quan cả kinh trợn mắt hốt hoồm, "Tề Nguyên Trung?" Ninh Thần dưới trướng Tề Nguyên Trung. "Đúng vậy." Minh Xuyên Thiên Quan chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Qua một hồi lâu, lúc này mới nghẹn ngào hỏi, "Ngươi làm sao ở chỗ này?" Tề Nguyên Trung nói, "Bồi ta nhà vương gia đến." Minh Xuyên Thiên Quan cả kinh mắt trừng trống đốc, thất thanh nói, "Linh Thần ở trên nào?" Tề Nguyên Trung gật đầu. Minh Xuyên Thiên Quan sắc mặt đổi biến, chấn kinh đến không hơn được nữa, cả người đều cứng đờ. Tiên Vu Mẫn Cơ rõ ràng còn không có biết rõ tình huống, hỏi, "Các ngươi là nói đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần sao?" Minh Xuyên Thiên Quan bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn căn bản không để ý tới trả lời Tiên Vu Mẫn Cơ xuẩn vấn đề, mà là ngay lập tức rút đao. Hắn muốn bắt Tề Nguyên Trung làm con tin. Hắn ý nghĩ là đúng. Quảng Châu khẳng định cắm. Minh Xuyên Thiên Quan hiện tại là vừa kinh vừa sợ, hắn tháng trước mới thấy qua Quảng Châu, hẹn xong thời gian gặp mặt. Ngắn ngủi một tháng không đến, Hải Quốc không còn. Linh Thần vậy mà lấy lôi đỉnh chi thế công hãm Hải Quốc. Hắn hiện tại đã tiến vào cái bẫy, muốn sống, nhất định phải cầm xuống Tề Nguyên Trung làm con tin. Nhưng là, hắn quên Tề Nguyên Trung cũng là một quân chỉ tướng. Minh Xuyên Tiên Quan song đao ra khỏi vỏ, như thiểm điện công nghĩ Tề Nguyên Trung. Tề Nguyên Trung sớm có phòng bị, Minh Xuyên Tiên Quan rút đao thời điểm, đao của hắn cũng đã ra khỏi vỏ. Ken ken ken. Kim loại giao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Hai người nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Phanh. Tề Nguyên Trung phần bụng chịu một cước, liên tục rút lui, trên mặt xuất hiện một vòng bất quy tắc ửng hồng, khí huyết cuộn cuộn. Minh Xuyên Tiên Quan không hổ sư thừa chiêu Hỏa Quốc đệ nhất võ đạo lưu phái, ngàn đao lưu. Đao pháp của hắn lăng lệ quỷ quyệt. Tề Nguyên Trung vậy mà không phải hắn đối thủ. Minh Xuyên Tiên Quan lần nữa vung đao công kích. Tề Nguyên Trung hừ lạnh một tiếng, vung đao lên tiếp. Hắn đao pháp giản dị tự nhiên, đều là sa trường bên trên ma luyện đi ra, không có rực rỡ động tác, nhưng là đao đao chí mạng. Mặc dù Tề Nguyên Trung không phải là đối thủ của Minh Xuyên Tiên Quan, nhưng hắn đối chiến kinh nghiệm phong phú, mà lại rắn chắc nhẫn nhịn. Minh Xuyên Tiên Quan muốn bắt lấy hắn, đó cũng là 50 chiêu chuyện sau đó. Nhưng mà, ngay tại hai người kịch chiến thời điểm, Minh Xuyên Tiên Quan đột nhiên triệt thoái phía sau. Ken một tiếng, một chi tên nọ theo trên nóc nhà bắn xuống đến, bắn trúng trên mặt đất gạch đá xanh, sau đó bắn bay ra ngoài. Minh Xuyên Tiên Quan ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà Kha Hữu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kha Hữu lạnh nhạt nói, "Tề tướng quân, đừng để vương gia đợi lâu." Nói, phủi tay. Chỉ thấy bốn phía nóc nhà đằng sau, còn có tường viện bên ngoài, toát ra từng dãy cung tiễn thủ, dương cung cài tên, nhắm ngay Minh Xuyên Tiên Quan bọn người. Tề Nguyên Trung nhìn xem Minh Xuyên Tiên Quan, "Đi thôi, đừng để vương gia đợi lâu." Tiên Vũ Mẫn Cơ lúc này mới phản ứng được. Minh Xuyên Tiên Quan dẫn hắn tới gặp Quảng Châu, thúc đẩy Tam Quốc liên minh. Nhưng hôm nay khắp nơi đều là vị kia đại huyền nhiếp chính vương người, đồ đần đều biết xảy ra chuyện gì. Hắn nhịn không được thấp giọng gầm thét, "Ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao? Vì sao Ninh Thần Công hãm hại quốc ngươi cũng không biết?" Minh Xuyên Tiên Quan cũng là nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, giận đối nói, ngậm miệng, "Ngươi coi ta là chẳng sống, đuổi tới đến tìm cái chết sao? Quỷ mới biết Quảng Châu rác rưởi như vậy, tuy tiện liền bị Ninh Thần đánh bại." Chương 1554, đây là bổn vương năm nay nghe tới ngu xuẩn nhất lời nói. Chương 1554, đây là bổn vương năm nay nghe tới ngu xuẩn nhất lời nói. Minh Xuyên Tiên Quan hiện tại là có khổ khó nói, đến thời điểm thật tốt, kết quả không thể quay về. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một tiếng hét thảm, mệnh Minh Xuyên Tiên Quan vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chiêu hòa binh sĩ chúng tên ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà Kha Hữu, sắc mặt âm lãnh. Kha Hữu căn bản không có để ý tới hắn, dương cung cài tên. Siêu. Mũi tên như mang, chính giữa một cái chiêu hòa binh sĩ cổ, trực tiếp xuyên đấu. Chợt, lại theo bên cạnh binh sĩ phía sau trong ống tên rút ra một mũi tên. Sau đó lại là một tiễn, bắn giết một cái chiêu hòa binh sĩ. Kha Hữu một bên lấy tiễn, một bên lạnh nhạt nói, "Ngươi nếu là lại chậm trễ vương gia thời gian, đừng trách ta đem các ngươi toàn bộ bắn giết." Minh Xuyên Tiên Quan khí run lạnh, hắn lại bỗng nhiên nhìn về phía Tề Nguyên Trung, "Tốt, ta đi theo ngươi thấy linh thần." Lại là một tiếng hét thảm. Một cái chiêu hỏa quốc binh sĩ bị Kha Hữu bắn giết. Kha Hữu lạnh nhạt nói, "Ngươi thì tính là cái gì, dám gọi thẳng vương gia tục danh?" Minh Xuyên Tiên Quan song quyền nắm chặt, nhìn về phía Tề Nguyên Trung, "Làm phiền dẫn ta đi gặp đại huyền nhiếp chính vương." Tề Nguyên Trung cười lạnh một tiếng, "Vương gia quả nhiên nói không sai, các ngươi chiêu hỏa quốc người, mạnh tất cường đạo, yếu tất tin nằm. Đi theo ta." Minh Xuyên Tiên Quan mặt lạnh lấy, đi theo Tề Nguyên Trung đi gặp linh thần. Hắn trên đường đi đều đang nghĩ, làm sao thông báo thủ hạ nhân mã? Hắn lần này thế nhưng là mang 10,000 chiêu hỏa binh sĩ đến, trên danh nghĩa là vì chi viện Quảng Châu, trên thực tế là đến làm tiền. Minh Xuyên Tiên Quan biết Quảng Châu phi thường giàu có, Trương Thiên Luân lưu lại tài bảo đều rơi xuống Quảng Châu trong tay, những cái kia chất bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Cho nên, mặt ngoài là đến thúc đẩy Tam Quốc kết minh, nhưng thật ra là muốn thừa cơ dọa dẫm Quảng Châu một bút. Mang một vạn đại quân, cũng có ý uy hiếp. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chờ đợi hắn sẽ là Ninh Thần. Bây giờ, hắn thân hãm nhà tù, cầm xuống Tề Nguyên Trung làm con tin đã không có khả năng. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp đi thông báo thủ hạ. Một vạn đại quân tiến công, hắn mới có cơ hội thừa dịp loạn thoát thân. Không phải, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mặc dù chưa thấy qua Ninh Thần, nhưng đối với Ninh Thần đại danh như sấm bên tai. Mà lại, hắn còn biết, Ninh Thần đối với Chiêu Hòa Quốc người vạn phần chán ghét, rơi xuống trong tay hắn Chiêu Hòa Quốc người, cơ hồ không có sống sót khả năng. Nhưng bốn phía đều là Ninh Thần người, hắn thực tế không có cách nào đem tin tức truyền đi. Rất nhanh, một đám người được đưa tới bên hồ. Bên hồ, Ninh Thần đang câu cá. Nhưng cho đến trước mắt, hắn một con cá đều không có câu đi lên. Tế Nguyên Trung đi tới, túi người nói, "Vương gia, Minh Xuyên Tiên Quan đưa đến." Ninh Thần ừ một tiếng, tiện tay đem cần câu ném cho Tế Nguyên Trung, sau đó đi vào đỉnh nghỉ mát, tọa lạc về sau, tiếp nhận tiểu nhan đưa tới nước trà, nheo mắt lại đánh giá Minh Xuyên Tiên Quan. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Tiên Vu Mẫn Cơ trên thân. Đột nhiên, hắn phốc phốc bật cười. Cái mũi nhỏ mắt nhỏ, một bộ không phong khoáng bộ dáng, dáng dấp cùng cái cây gậy như. Tiên Vu Mẫn Cơ mặc dù không rõ Ninh Thần vì cái gì nói hắn như cái cây gậy, nhưng cảm giác không giống như là lời hữu ích gì. Hắn phẫn nộ nói, "Ta chính là Đại Hàn thành viên hoàng thất, Đại Hàn cùng Đại Huyền từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, liền xem như Đại Huyền nhất chính vương, thân phận tôn quý, cũng không thể làm nhục như vậy tại ta." Ninh Thần nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, a một tiếng, "Liền nhục nhã ngươi, ngươi làm như thế nào? Đừng nói là ngươi, liền xem như cha ngươi Hàn Quốc hoàng đế, tại bổn vương trước mặt cũng phải cúi đầu nói chuyện. Bổn vương nếu là nguyện ý, đánh xong hắn ma trái, hắn còn phải ngoan ngoãn đem má phải lại gần. Còn có, ngươi vừa rồi nói Đại Huyền cùng Hàn Quốc nước giếng không phạm nước sông. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Tiên Vu Mẫn Cơ giận không kềm được, "Ta tới đây, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, không phải ta lớn Hàn Quốc Nhiếp Chính Vương. Đáng người, Linh Thần đều bị chọc cười, đây là bổn vương năm nay nghe tới ngu xuẩn nhất. Quảng Châu phản bội chạy trốn Đại Huyền, mặc kệ là Chiêu Hòa Quốc hay là Quảng Châu, đều là bổn vương địch nhân. Ngươi cùng bổn vương địch nhân kết minh, còn hỏi cùng bổn vương có quan hệ gì đâu? Còn có, ý của ngươi là, bổn vương không phải ngươi Hàn Quốc Nhiếp Chính Vương, không quản được ngươi phải không? Thiên Vũ Mẫn Cơ hừ lạnh một tiếng, thật sự là hắn ý tứ này. Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, mặc dù ta cùng cựu nhân của ngươi kết minh, nhưng là vẫn chưa đối với ngươi Đại Huyền tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Linh Thần cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là tạm thời không có đối với Đại Huyền tạo thành tổn thương, chờ ngươi đối với Đại Huyền tạo thành tổn thương về sau, bổn vương mới năng động ngươi phải không? Tiên Vũ Mẫn Cơ nói khoác mà không biết ngượng nói, tóm lại trước mắt ta không có đối với ngươi Đại Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi như tổn thương ta, đó chính là bước lên hai nước chiến tranh. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, đột nhiên nở nụ cười, một bên cười vừa nói, cái này tự phụ cuồng vọng, ngu muội đến cực điểm đức hạnh, thật là làm cho bổn vương giống như đã từng quen biết. Ngươi tới, cho bổn vương đem hắn chân đánh gãy. Là. Thế Nguyên Trung lĩnh mệnh, bước nhanh đến phía trước. Tiên Vũ Mẫn Cơ sắc mặt xung quanh, thất kinh lui về sau, ngoài mạnh trong yếu hô to, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bổn quân cảnh cáo ngươi, đừng tới đây. Ta thế nhưng là lớn Hàn Quốc thành viên hoàng thất. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Tề Nguyên Trung một cước đạp lăn. Sau đó đưa tay hỏi một sĩ binh muốn quá giải thường, vung lên hung hăng đệm xuống. Chói hai tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương để người khắp cả người phát lạnh. Tiên Vũ Mẫn Cơ hai chân bẻ gãy, đau đến lăn lộn đầy đất, kêu rên không chỉ. Linh Thần cười lạnh nói, ngu xuẩn, bổn vương không chỉ dám động ngươi, liền sau lưng ngươi quốc gia đều chạy không được. Bất quá ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không giết ngươi, nhưng bổn vương lại đánh gãy tay chân của ngươi, đem ngươi đưa cho Hàn Quốc hoàng đế. Nếu là hắn không thể cho bổn vương một cái hài lòng bàn giao, bổn vương liền tiêu diệt các ngươi viên đạn tiểu quốc. Thế tướng quân, đem hai tay của hắn cũng đánh gãy, sau đó mang xuống. Chờ trở lại đông cảnh, phái người đem hắn đưa đến Hàn Quốc hoàng thất. Tế Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, sau đó trường thương trong tay lần nữa nện xuống, đem Thiên Vũ Mẫn Cơ hai đầu cánh tay nện đứt. Lần này, Thiên Vũ Mẫn Cơ không có kêu thảm, hắn đau ngất đi. Tế Nguyên Trung để người đem hắn kéo xuống. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Minh Xuyên Tiên Quan trên thân. Minh Xuyên Tiên Quan chạm tới Linh Thần ánh mắt, thân thể ngăn không được run lên. Linh Thần hỏi, nói một chút, lần này mang nhiều người như vậy đến ở trên đảo, y muốn như thế nào? Minh Xuyên Tiên Quan vội vàng nói, lúc trước Trương Thiên Luân đem không ít đồ tốt chuyển tới trên tòa đảo này, bây giờ những vật này đều rơi xuống Quảng Châu trong tay. Ta mang nhiều người như vậy đến, kỳ thật chính là đánh lấy chi viện Quảng Châu danh nghĩa, nghĩ đến làm điểm đồ tốt trở về. Dù sao Quảng Châu trong tay đồ vật, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, mang người nhiều, chính là vì để hắn không dám cự tuyệt. Linh Thần. Minh Xuyên Tiên Quan tiếp tục nói, ta nói đều là thật, ta có thể thề với trời, nếu là có một câu nói láo, để ta chết không có đất chôn thây. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lấp lóe, không biết nên không nên tin hắn. Chợt, hắn hỏi, Ngọc tỷ truyền quốc thật Trầm Hải rồi? Minh Xuyên Tiên Quan nao nao, sau đó nói, không có, Trầm Hải là hoang luôn. Bởi vì ngươi Đại Huyền một khi biết Ngọc tỷ truyền quốc vẫn còn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, nói Trầm Hải là vì đoạn các ngươi tưởng niệm. Linh Thần có chút ngộng, gia hỏa này phối hợp để hắn có chút không quen. Chương 1555, Lý Tòng Thiện chương 1555, Lý Tòng Thiện Linh Thần nhìn chằm chằm Minh Xuyên Tiên Quan nhìn một hồi, ánh mắt có chút lấp lóe, hắn tin. Bởi vì Minh Xuyên Tiên Quan đối với chuyện này lừa hắn không có bất cứ ý nghĩa gì. Quả nhiên như hắn đoán, Ngọc tỷ truyền quốc vẫn tại. Lúc đầu hắn đều định tìm khối tốt ngọc một lần nữa khắc một cái. Đã Ngọc tỷ truyền quốc tại Chiêu Hòa Quốc, loại kia hắn ngựa đạp Chiêu Hòa Quốc thời điểm thu hồi lại chính là. Linh Thần hỏi lại, Minh Xuyên Tiên Quan, trên người ngươi có binh phù hoặc là lệnh bài loại hình đồ vật sao? Minh Xuyên Tiên Quan mím chặt khóe miệng, trầm mặc không nói. Linh Thần cười lạnh, làm sao, ngươi cũng muốn cùng cái kia Hàn Quốc ngu xuẩn bị đánh gãy tay chân. Vừa rồi nhìn ngươi rất phối hợp, là người thông minh. Nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn, bổn vương đối với các ngươi những rác rưởi này kiên nhẫn cũng không làm sao tốt. Minh Xuyên Tiên Quan do dự một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, phía trên có khắc Minh Xuyên hai chữ. Tế Nguyên Trung tiến lên lấy ra lệnh bài, sau đó đưa đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần khoát khoát tay, nói, phái người lập tức cho lão phùng cùng Nguyệt tướng quân bọn hắn đưa đi, để hắn nghĩ biện pháp đem trên thuyền Chiêu Hòa Quốc người dẫn tới ở trên đảo, sau đó hợp lực bao vây tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Tế Nguyên Trung túi người, là Minh Xuyên Tiên Quan sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hắn hiện tại thân hãm linh ta, tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể làm nhìn xem. Linh Thần ánh mắt trở lại trên người hắn, hỏi, các ngươi Chiêu Hòa Quốc nhưng có một đôi đại viện vợ chồng, đến từ Đại Viện Tiên Cơ môn. Minh Xuyên Tiên Quan ánh mắt co rụt lại. Linh Thần ánh mắt ngưng lại, nghiêm nghị nói, nói. Minh Xuyên Tiên Quan thân thể run lên, sau đó khẽ gật đầu, nói, là một cặp đại viện vợ chồng tại ta Chiêu Hòa Quốc. Bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Lâm Hạc Phàm hô hấp nháy mắt trở nên thô trọng, nhìn chằm chằm Minh Xuyên Tiên Quan, đột nhiên rút kiếm tiến lên, chỉ vào hắn hét lớn, bọn hắn hiện tại thế nào rồi? Minh Xuyên Tiên Quan nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần đạm mạc nói, đừng nhìn ta, thật tốt trả lời vấn đề của hắn, chớ ép hắn giết ngươi. Minh Xuyên Tiên Quan vội vàng nói, bọn hắn rất tốt, là ta Minh Xuyên gia tộc thượng khách. Lâm Hạc Phàm thần sắc kích động, khổ tìm 10 năm, rốt cuộc tìm được liên quan tới cha mẹ của hắn manh mối. Hắn há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Linh Thần thấy thế, hỏi, Minh Xuyên Tiên Quan, ngươi nói đôi phu phụ kia tên gọi là gì? Lâm Hồng Tiêu, Mạc Uyển Kỳ. Lâm Hạc Phàm bờ môi run rẩy, thần sắc kích động. Linh Thần nhìn hắn một cái, xem ra là Lâm Hạc Phàm phụ mẫu không sai. Lúc trước hắn thẩm vấn qua giã đảo Đa Giang, hắn cái gì cũng không biết. Xem ra cái này Minh Xuyên Tiên Quan thân phận không đơn giản, hắn biết rất nhiều giã đảo đa giang không biết bí ẩn. Minh Xuyên, xem ra hắn đến từ Chiêu Hòa Quốc đệ nhất thế gia Minh Xuyên gia tộc. Linh Thần hỏi, Lâm thị vợ chồng là lúc nào đến Chiêu Hòa Quốc? Minh Xuyên tiên quan nghĩ nghĩ, nói, 3 năm trước đây. Linh Thần nhíu mày, ngươi xác định nhớ không lầm? Lâm Hạc Phàm phụ mẫu mất tích 10 năm, làm sao có thể là 3 năm trước đây đến Chiêu Hòa Quốc? Minh Xuyên tiên quan trầm tư một hồi, sau đó chém đinh chặt sắt nói, không sai, là 3 năm trước đây. Bọn hắn là làm sao đến Chiêu Hòa Quốc? Ngồi thuyền. Linh Thần, lời vô ích, bổn vương không có ngốc đến cho rằng bọn họ là bơi tới Chiêu Hòa Quốc. Ta là hỏi, ai đem bọn hắn đưa đến Chiêu Hòa Quốc? Minh Xuyên tiên quan lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá ta từng nghe ra chủ đề cập qua một câu, nói là có người đem đôi phu phụ kia bán cho chúng ta. Lâm Hạc Phàm giận dữ hét, là ai? Minh Xuyên tiên quan cúi đầu suy nghĩ. Lâm Hạc Phàm trường kiếm hướng phía trước một uy, chống đỡ ở trên cổ họng của hắn, nói, không nói giết ngươi. Minh Xuyên tiên quan thân thể cứng đờ. Linh Thần nói, Lâm công tử, ngươi trước đừng có gấp, để hắn từ từ suy nghĩ. Đương nhiên, nghĩ không ra, giết cũng được. Minh Xuyên tiên quan thần sắc kinh hoàng, cố gắng nghĩ lại, thầm thì trong miệng, người kia gọi, gọi Lý Theo. Đúng, hắn gọi Lý Theo. Nói, nhìn về phía Linh Thần, hắn là ai ta thật không biết, nhưng ta nhớ được gia chủ nói qua, người này tại các ngươi đại huyền trên giang hồ rất nổi danh. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, là cái người giang hồ. Hắn nhìn về phía Quan Băng Dương bọn người, các ngươi trước đó lưu lạc giang hồ, nhưng có nghe nói qua cái này Lý Theo? Quan Băng Dương, Tiêu Vũ Thạch bọn người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Kha Hữu cũng lắc đầu, có họ có tên, nếu là cái này Lý Theo thật ở trên giang hồ rất nổi danh, chúng ta hẳn nghe nói qua mới đúng. Quan Băng Dương gật đầu, vương gia, có thuộc hạ trên giang hồ cũng coi là có chút danh tiếng, giao hữu rất rộng, nhưng chưa từng nghe nói qua cái này Lý Theo. Hoặc là thuộc hạ thiện cận, hoặc là người này nhớ lầm danh tự. Tiêu Vũ Thạch bồi thêm một câu, vương gia, cũng có khả năng người này là cái vô danh tiểu tốt. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Tiêu Vũ Thạch một mặt buồn bực, thấy Linh Thần cũng ánh mắt trêu tức nhìn xem hắn, vội vàng cúi người, vương gia thứ tội, là thuộc hạ nói sai cái gì sao? Linh Thần bật cười, Lâm Hồng Tiêu mất tích lúc là thiên cơ môn môn chủ, tinh thông cơ quan ám khí, mà lại vốn là nhất lưu cao thủ, một cái vô danh tiểu tốt có thể đem hắn bắt được, mà lại bán cho Chiêu Hòa Quốc, có chút không thực tế. Tiêu Vũ Thạch có chút không phục, nhỏ giọng thầm thì nói, vạn nhất cái này vô danh tiểu tốt thủ đoạn bị ổi, cho Lâm thị vợ chồng hạ dự đâu? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Linh Thần cười nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, là thuyền trong mương sự tình cũng không hiếm thấy. Bất quá, một cái vô danh tiểu tốt có thể cùng Chiêu Hòa Quốc dắt lên tuyến, kia liền tuyệt đối không phải phổ thông vô danh tiểu tốt. Có thể là hắn nhớ lầm danh tự. Một mực không nói chuyện Tiêu Nhan Tịch đột nhiên mở miệng. Đám người vô ý thức nhìn về phía nàng. Linh Thần cười hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Tiêu Nhan Tịch nói, trên giang hồ đích xác không có một cái gọi Lý Theo lại danh khí rất lớn người, nhưng có một cái gọi là Lý Tòng Thiện người. Linh Thần rõ ràng chú ý tới, Tiêu Nhan Tịch nói ra Lý Tòng Thiện thời điểm, Quan Băng Dương bọn người sắc mặt thay đổi, liền Kha Hữu đều là biểu lộ cứng đờ. Lý Tòng Thiện. Linh Thần cảm thấy cái tên này có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tiêu Vũ Thạch đột nhiên nói, không có khả năng, Lý Minh Chủ nghĩa bạc vân thiên, làm sao có thể là gian định tiểu nhân. Ta cũng không tin Lý Minh Chủ là cái ngụy quốc tử, hắn thích hay làm việc thiện, ta còn từng chịu qua hắn ân huệ. Đúng, Vương Phi khẳng định là đoán sai, Lý Minh Chủ tuyệt đối không phải người xấu. Linh Thần ép ép tay, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, không ai dám lên tiếng nữa. Hắn nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tiểu tịch tịch, cái này Lý Tòng Thiện, Lý Minh Chủ là ai? Tiêu Nhan Tịch nói, võ lâm minh chủ Lý Tòng Thiện. Linh Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách danh tự này hắn nghe quen tai, nguyên lai là võ lâm minh chủ, không biết nghe ai nói qua. Hắn nhìn về phía Minh Xuyên Thiên Quan, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhà ngươi gia chủ nói chính là Lý Theo còn là Lý Tòng Thiện. Minh Xuyên Thiên Quan cúi đầu suy nghĩ, một lát sau ngẩng đầu, túi người nói, vương gia rộng lòng tha thứ, đại nguyên người danh tự không phải hai chữ chính là ba cái chữ, ta thực tế không nhớ ra được. Tựa như là Lý Theo, lại hình như là Lý Tòng Thiện. Linh Thần chớp mắt, nói cùng không nói. Chương 1556, là thật thiện còn là giả nhân giả nghĩa. Bổn vương tự sẽ tra rõ ràng. Chương 1556, là thật thiện còn là giả nhân giả nghĩa. Bổn vương tự sẽ tra rõ ràng. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Quan Băng Dương bọn người trên thân, đạm mặt nói, xem ra các ngươi đối với cái này Lý Tòng Thiện rất tôn sùng a. Quan Băng Dương cúi người nói, vương gia, Lý Minh chủ trạch tâm nhân hậu, hiệp nghĩa làm đầu, tuyệt đối không thể nào là mua danh chuộc tiếng tiểu nhân. Linh Thần nhìn về phía những người khác. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý Quan Băng Dương. Linh Thần chậm rãi nói, có thể trở thành võ lâm minh chủ, nghĩ đến là tài đức vẹn toàn, võ công nhân phẩm đều không có thể bắt bẻ người. Tiêu Nhan Tịch nói, Lý Tòng Thiện, siêu phẩm cao thủ. Linh Thần con mắt nhắm lại. So với tiểu đạm tử như thế nào? Vậy dĩ nhiên là không bằng. Linh Thần ồ một tiếng, sau đó hỏi, đúng rồi, Tương Châu hiệp nghĩa trên tấm bia nhưng có Lý Tòng Thiện danh tự. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu. Cho nên nói, lần này đối phó Chiêu Hòa Quốc sát thủ thời điểm, hắn căn bản không đến Tương Châu. Là. Linh Thần a một tiếng, ý chào phúng lộ rõ trên mặt, nói, Lý Tòng Thiện. Đến tột cùng là thật thiện còn là giả nhân giả nghĩa, bổn vương tự sẽ phái người tra rõ ràng. Nói, nhìn về phía Quan Băng Dương bọn người. Chuyện này bổn vương sẽ phái người tra rõ ràng, nhưng là bổn vương cũng không hy vọng Lý Tòng Thiện trước thời hạn biết tin tức. Quan Băng Dương đám người sắc mặt biến đổi, đội vàng túi người cam đoan, vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quản tốt miệng của mình. Bọn hắn đi theo Ninh Thần cũng có một đoạn thời gian, đối với Ninh Thần tính tình cũng có hiểu biết. Bình thường sự tình bên trên, Ninh Thần rất đại độ, nhưng là đối với kẻ phản bội, không chút lưu tình. Bọn hắn hiện tại đã thoát ly giang hồ, ăn được công lương, tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Lại nói, Lý Tòng Thiện chỉ là võ lâm minh chủ, luận hy vọng cùng đối với đại huyền công hiến, so với Ninh Thần, thuốc ngựa khó đạt đến. Ninh Thần ánh mắt lần nữa trở lại Minh Xuyên Tiên Quan trên thân, nói một chút các ngươi chiêu hòa quốc binh lực đi, có năng lực ra chiến trường có bao nhiêu binh mã. Minh Xuyên Tiên Quan ánh mắt lóe lên, nói, 500,000. Ninh Thần phốc bật cười, lại cho ngươi một cơ hội, nặng nói. 500,000, lão quan côn phi ngựa. Mộng bước đầu. Mên ngông đại huyền, 100,000 binh lực, nhưng mỗi người quản lý chức vụ của mình, chấn thủ tứ phương, muốn một lần tập kết 500,000 đại quân đều rất trở ngại. Tiểu tiểu chiêu cùng, nơi chật hẹp nhỏ bé, há mồm chính là 500,000 đại quân, thực có can đảm mở răng. Minh Xuyên Thiên Quan có chút xấu hổ, cũng ý thức được chính mình thổi đến có chút quá mức, nghĩ nghĩ nói, cả nước binh lực 500,000, có thể lên chiến trường 300,000. Linh Thần có chút meo mắt lại, rêu cợt nói, rõ ràng, cả nước binh lực 250,000, có thể lên chiến trường bất quá 150,000. Minh Xuyên Thiên Quan. Linh Thần khinh bị nói, viên đạn tiểu quốc, các ngươi muốn thật có 500,000 đại quân, làm gì mỗi lần xuất binh đều là 30-50 ngàn. Bùn Vương vừa rồi nói cả nước binh lực 250,000 cảm giác đều nhiều. 200,000 cho an bệ bụng. Minh Xuyên khỏe miệng co giật, chiêu hòa đại quân, chỉ là chết tại trên tay Linh Thần cũng không dưới 100,000 số lượng, không phải hiện tại cũng sẽ không binh lực thiếu nghiêm trọng, bốn phía tìm Minh Hữu. Bọn hắn chiêu hòa đại quân, chỉ cần gặp được Linh Thần, cơ hồ đều là toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Linh Thần hỏi lần nữa, Minh Xuyên Thiên Quan, ngươi phối hợp như vậy, có phải là muốn để Bùn Vương lưu người một mạng? Minh Xuyên Thiên Quan liên tục gật đầu. Hắn không nói, Linh Thần cũng sẽ nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, cùng hắn bị tra tấn gần chết lại nói, còn không bằng phối hợp điểm, nói không chừng còn có thể bớt một cái mạng. Đến nỗi tự sát, hắn không có cái dũng khí này. Minh Xuyên gia tộc ra hấn, một khi bị bắt, như không có cơ hội chạy trốn, lập tức mổ bụng tự sát. Nhưng Minh Xuyên Tiên Quan không dám. Hắn từng tận mắt nhìn thấy, trong nhà thành viên bởi vì nhiệm vụ thất bại, vì chu tội, lựa chọn mổ bụng tự sát. Nhưng kết quả mổ bụng về sau, không có lập tức tử vong, mà là thống khổ kêu rên 3 canh giờ mới chết đi. Hắn còn nghe nói, có người mổ bụng về sau, kéo dài hơi tàn 3 ngày mới chết. Ngẫm lại liền khủng bố, hắn căn bản không có mổ bụng dũng khí. Cái này bụng người nào thích cắt ai cắt tới, dù sao hắn không cắt, nhiều đau a. Minh Xuyên Tiên Quan quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, bờ môi trắng bệch, loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ. Vương gia tha mạng, vương gia khai ân, cầu vương gia coi ta là cái dám đem thả đi. Hắn dọa sợ, Linh Thần đã không hỏi hắn vấn đề, có phải là nói rõ tính mạng của hắn đến cùng rồi. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch được, vậy bản vương liền tha cho ngươi một mạng. Vương gia tha mạng, cầu vương gia khai ân. A. Ngay tại cầu xin tha thứ, Minh Xuyên Tiên Quan đột nhiên sử sốt, ngơ ngác nhìn Linh Thần, hắn nghe tới cái gì? Linh Thần nói tha hắn. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Linh Thần lại cười bấy tay. Minh Xuyên Tiên Quan lơm lớp lo sợ đứng người lên, đi tới Linh Thần trước mặt. Linh Thần chỉ đối diện cái bàn đối diện băng ghế, ngồi. Minh Xuyên Tiên Quan không dám phản kháng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Linh Thần rót chén trà, đẩy đến trước mặt hắn. Minh Xuyên Tiên Quan không dám đụng, nhưng ánh mắt của hắn lại bị một kiểu khác đồ vật hấp dẫn. Chính là Linh Thần tiện tay đặt lên bàn kiếm, mà lại trôi kiếm là hướng về phía hắn. Nếu như bây giờ đoạt kiếm, sau đó chế trụ Linh Thần, có hay không có thể chuyển bại thành thắng? Linh Thần nâng chén trà lên nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, tuyệt đối đừng thử, không phải ngươi vất vả tranh thủ đến sống sót cơ hội nhưng là không còn. Minh Xuyên Tiên Quan thân thể run lên bần bật, vội vàng theo trên chuôi kiếm rời đi ánh mắt, không còn dám suy nghĩ. Không nghĩ tới Linh Thần vậy mà xem thấu ý đồ của hắn. Linh Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Bùn Vương muốn chiêu hòa quốc hải vượt bố phòng đồ. Minh Xuyên Tiên Quan giật mình, nói, hải phòng đồ là quan trọng nhất, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, làm sao lại có? Linh Thần cười nói, không có không quan hệ, giúp ta vẽ ra đến. Vẽ ra đến ngươi sống, họa không ra ngươi chết. Minh Xuyên Tiên Quan lắc đầu, ta đều chưa thấy qua, như thế nào họa? Hải vực bố phòng đồ quá trọng yếu, một khi rơi xuống Linh Thần trong tay, như vậy chiêu hòa quốc binh lực bố trí thủng rông tiêu to, toàn bộ chiêu hòa quốc đều có tai họa ngập đầu. Mấu chốt hắn cũng không nói láo, vật trọng yếu như vậy, hắn căn bản tiếp xúc không đến. Linh Thần nhìn xem hắn, cười hỏi, là không biết, còn là không nghĩ họa. Minh Xuyên Tiên Quan vội vàng nói, ta thật chưa thấy qua hải phòng đồ. Linh Thần nhàn nhạt ồ một tiếng. Bạch. Hàn mang chợt hiện, tàn mộng ra khỏi vỏ. Đám người không thấy được Linh Thần rút kiếm, chỉ thấy hắn thu kiếm. Mà đối diện Minh Xuyên Tiên Quan thân thể run lên, nơi cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó vết thương mở ra, máu tươi dâng trào, cả người ngửa mặt ngã quỵ. Quan Băng Dương bọn người mặc dù không chỉ lần thứ nhất thấy Linh Thần xuất thủ, nhưng vẫn như cũ khó nén chấn kinh. Linh Thần kiếm pháp quá lăng lệ. Linh Thần đạm mạc nói, bổn vương từ trước đến nay giữ lời nói. Hắn vừa rồi nói, vẽ ra hải phòng đồ Minh Xuyên Tiên Quan có thể sống, họa không ra liền phải chết. Nói được thì làm được. Linh Thần ánh mắt rơi xuống đi theo Minh Xuyên Tiên Quan cùng một chỗ bị áp đến mấy chục cái chiêu hòa quốc binh sĩ trên thân, lạnh nhạt nói, toàn diện. Là. Thế Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, sau đó hạ lệnh bắn tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên rơi xuống, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy chục cái chiêu hòa binh sĩ nháy mắt bị bắn giết. Linh Thần mặt không biểu tình khoát khoát tay, đối với Tề Nguyên Trung nói, đem nơi này thu thập một chút. Là. Linh Thần nhìn xem muốn nói lại thôi Tiêu Nhan Tịch, có chuyện nói thẳng, hiện tại cũng không phải ấp há ấp đúng thời điểm. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút nói, kỳ thật Minh Xuyên Thiên Quan còn sống còn hữu dụng. Chương 1557, quay về chương 1557, quay về. Linh Thần cười nói, ngươi là muốn nói hắn có thể mang bọn ta thuận lợi đến chiêu hòa quốc phải không? Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Ninh Thần cười nói, không cần thiết, ta đoán Minh Xuyên Thiên Quan trên thuyền khẳng định có bản đồ hàng hải. Có bản đồ hàng hải, lấy Hải Phong cùng Hải Lãng trên biển kinh nghiệm, mang bọn ta tiến về Chiêu Hòa Quốc dễ như trở bàn tay. Chiêu Hòa Quốc người âm hiểm xảo trá, còn sống từ đầu đến cuối để ta khó mà an tâm, còn là chết rồi tốt. Tiêu Nhan Tịch ý thức được chính mình nghĩ nhiều, nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì thêm. Rất nhanh, thi thể trên đất bị xử lý sạch sẽ. Linh Thần phân phó Tề Nguyên Trung, để hắn dẫn người đem tòa này hoàng cung phá ba thước, có thể mang đi tất cả đều đóng gói mang đi. Nhất là Hải Quốc quốc khố đồ vật, đều là theo Đại Huyền mang đến chất bảo, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Mặc dù theo Đại Huyền quốc khố mang đến đồ vật, bị Trương Thiên Luân cùng Quảng Châu Họa Họa không sai biệt lắm, chỉ còn lại khoảng 3/10, nhưng giá trị vẫn như cũ kinh người. Linh Thần nhìn về phía bên cạnh muốn nói lại thôi Lâm Hạ Phàm, an ủi, yên tâm, bây giờ đã có cha mẹ ngươi tin tức, đây là chuyện tốt. Bổn vương đáp ứng cứu ngươi phụ mẫu, nhất định sẽ nói đến làm được. Lâm Hạc Phàm do dự một chút hỏi, ngươi giết cái này mình xuyên thiên quan, Chiêu Hỏa Quốc người có thể hay không bởi vậy trả thù cha mẹ ta? Linh Thần nao nao, chợt cười nói, sẽ không, bổn vương giết Chiêu Hỏa nhiều người, giết Minh Xuyên Thiên Quan, cùng cha mẹ ngươi không quan hệ, chỉ vì hắn là Chiêu Hỏa Quốc người. Lại nói, Chiêu Hỏa Quốc cũng không biết chúng ta đã biết cha mẹ ngươi trên tay bọn họ. Chớ suy nghĩ lung tung, chờ bổn vương quân lâm Chiêu Hỏa, ngựa đạp cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé thời điểm, tự nhiên sẽ cứu ra cha mẹ ngươi. Lâm Hạc Phàm không kịp chờ đợi mà hỏi, lúc nào? Linh Thần nói, Chiêu Hỏa Quốc nhưng khác biệt tại nơi này, cho nên đến sớm chuẩn bị, chờ ngươi cải tạo hiếu chiến thuyền, muội muội của ngươi cải tạo tốt súng kíp, chúng ta liền xuất phát, san bằng Chiêu Hỏa, cứu ra cha mẹ ngươi. Lâm Hạc Phàm yên lặng gật đầu. Linh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó phân phó vệ ứng, ngươi đi lão phùng bên kia nhìn xem tình huống, mặt khác đi trên thuyền tìm xem, đem Minh Xuyên Thiên Quan biển bản đồ cho bổn vương mang về. Là. Vệ ứng lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, Phùng Kỳ chính bên kia đã dùng Minh Xuyên Thiên Quan lệnh bài đem trên chiến thuyền Chiêu Hỏa binh sĩ lừa gạt đảo. Nguyễn Tông Vân, Nô Thiết Trụ bọn người đã sớm dẫn đầu Ninh An quân mai phục tốt. Chờ 10,000 Chiêu Hỏa binh sĩ lên đảo, liên loạn vào tính hủy diệt đả kích. Đầu tiên là súng kíp, phù hợp cùng ép, về sau là lựu đạn, cuối cùng đánh giáp lá cả. Mặc dù chỉ điều đến 3,000 Ninh An quân, còn có hơn 1000 mạch đao quân, nhưng hắn sức chiến đấu tuyệt không phải những này Chiêu Hỏa tên lùn có thể so. Ninh Thần mệnh lệnh là một tên cũng không để lại. Cho nên, Ninh An quân cùng mạch đao quân là mão đủ kinh giết. Chiêu Hỏa binh sĩ mới vừa lên đảo, liền đụng phải tính hủy diệt đả kích, quân lính tan rã. Tiếp lấy đánh giáp lá cả, Ninh An quân cùng mạch đao quân, quả thực chính là chém dưa thái rau. Hiện trường trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Linh Thần một mực đợi ở trong đỉnh. Nửa lần buổi trưa, vệ ưng trở về. Trên lưng hắn có một bao quần áo, bên trong căn phòng. Đi tới Linh Thần trước mặt, hành lễ về sau, nhếch miệng cười nói, thuộc hạ không biết cái gì là bản đồ hàng hải, cho nên đem trên thuyền lớn lên giống bản đồ đều mang về. Nói, đem bao khỏa đặt lên bàn mở ra. Linh Thần không khỏi bật cười, tiện tay cầm lấy một tấm bản đồ mở ra, ánh mắt có chút co rụt lại, sau đó đưa cho Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận đi liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, là Chiêu Hỏa Quốc phủ tướng quân bản đồ địa hình. Minh Xuyên Thiên Quan làm sao lại mang cái này? Linh Thần lắc đầu, hoặc là cái này Minh Xuyên Thiên Quan là phủ tướng quân người, hoặc là cùng phủ tướng quân có thủ, đang nghiên cứu phủ tướng quân địa hình. Mặc kệ bởi vì cái gì, thứ này giữ lại, ngày sau khẳng định có dùng. Tiểu Tịch Tịch, ngươi đem vệ ưng mang về những vật này cẩn thận sàng chọn một lần, bên trong khẳng định có rất nhiều chúng ta có thể dùng tới. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tốt. Linh Thần nhìn về phía vệ ưng, phủ tướng quân bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Vệ ưng nói, tình hình chiến đấu thiên về một bên, những cái kia Chiêu Hỏa Quốc tên lùn căn bản không chịu nổi một kích. Linh Thần cười cười, Chiêu Hỏa Quốc không chịu nổi một kích là bởi vì bọn hắn gặp phải trang bị tinh lương Ninh An quân cùng mạch đao quân. Nếu là gặp phải phổ thông tướng sĩ, Chiêu Hỏa Quốc sức chiến đấu nhưng không có chút nào yếu. Lúc trước hắn xuất quân tiến đánh Duệ Vương lão tặc thời điểm, Mục An Bang xuất 3,000-5,000 đại quân sau đó chi viện, kết quả gặp phải Chiêu Hỏa Quốc 30,000 đại quân, bị đánh quân lính tăng dã, trận chiến kia chết rồi hơn 2 vạn đại huyền tướng sĩ. Linh Thần một mực chờ đến ban đêm, toàn thân đẫm máu Phùng Kỳ chính trở về. Hắn đi tới Linh Thần trước mặt, đặt mông tọa hạ, trực tiếp cầm lên ấm trà mạnh rót. Linh Thần cũng không có sinh khí, gia hỏa này ở trước mặt hắn gần đây đều không có quy củ. Huynh đệ mình, chỉ có thể sủng ái. Phùng Kỳ chính ngực rót hơn phân nửa ấm trà nước, lau miệng, cười ngây ngô nói, Chiêu Hỏa rất rưởi, toàn quân bị diệt, một cái không có lưu. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Dứt lời, đưa tay đưa tới một cái lính liên lạc, phân phó nói, ngươi lên thông báo Tể tướng quân, đem tất cả Chiêu Hỏa Quốc đầu người chặt đi xuống, liền chồng chất tại bờ biển, thi thể ném vào trong biển cho cá ăn. Là. Lính liên lạc lĩnh mệnh, chạy như bay. Linh Thần ngáp một cái, có chút mệt. Lúc này, Phan Ngọc Thành trở về. Hắn đi qua, nhìn xem giáp trụ nhuốm máu Phùng Kỳ Chính, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Phùng Kỳ Chính lắc đầu. Phan Ngọc Thành lúc này mới nhìn về phía Linh Thần, ta nhìn một chút, muốn đem tất cả mọi thứ đóng gói mang đi thật tốt mấy ngày thời gian. Ta để người cho ngươi thu thập ra gian phòng, chuẩn bị đồ ăn. Linh Thần nở nụ cười, còn là lao Phan làm việc thận trọng. Hắn sờ sờ bụng, một ngày chưa ăn cơm, nói chưa dứt lời, vừa nói chỉ cảm thấy đói đến ngực dán đến lưng. Đi thôi, đi ăn cơm. Ăn uống no đủ. Linh Thần đi tới Phan Ngọc Thành để người chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Nơi này trước đó là Quảng Châu hành cung. Bất quá Phan Ngọc Thành đã để người một lần nữa thu thập qua. Linh Thần tắm rửa qua đi, an tâm ôm Tiêu Nhan Tịch ngủ. Viên Long bọn hắn đều là thành thục một quân trí tướng, biết nên xử lý như thế nào sự tình. Gặp được khó giải quyết sự tình, tự nhiên sẽ tìm đến hắn. Làm một quân thống soái, khống chế đại cục là được, không cần thiết không rõ chi tiết. Không phải bị mệnh chết không thể. Hôm sau, Ninh Thần dậy thật sớm. Hắn còn có tâm tình lôi kéo Tiêu Nhan Tịch đi nhìn mặt trời mọc. Trên biển mặt trời mọc phá lệ xinh đẹp. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Ninh Thần đều nghĩ lôi kéo Tiêu Nhan Tịch làm cái thể dục buổi sáng. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đang bận bịu đóng gói, trang thuyền. Mà Ninh Thần thì là cưỡi ngựa, mang Tiêu Nhan Tịch khắp nơi tản bộ. Đi bờ biển nhặt vỏ sò, lên cây hái quả dừa, chơi đến quên cả trời đất. Đến nơi đóng gói, trang thuyền sự tình, có Viên Long Lôi An bọn người, hắn căn bản không cần lo lắng. Mấy ngày về sau, ở trên đảo tất cả thứ đáng giá đều đóng gói thuyền, chuẩn bị quay về. Đến nỗi ở trên đảo kiến trúc, cùng vật không mang đi, trực tiếp phóng hỏa tiêu hủy. Bởi vì những vật này rất có thể trở thành hải tặc nơi ở nút. Đối với quay về, Ninh Thần còn là rất nóng nội. Tính toán thời gian, Hoài An cũng nhanh sinh. Từ nơi này đến Đông Cảnh bến cảng, đại khái đến hơn 20 ngày, theo Đông Cảnh chạy về Đại Huyền Kinh thành đến không sai biệt lắm một tháng, cũng không biết hắn có thể vượt qua hay không. Chương 1558, toàn lực ủng hộ chương 1558, toàn lực ủng hộ hơn 20 ngày về sau, Ninh Thần thuận lợi trở lại Đông Cảnh. Theo trên thuyền xuống tới một khắc này, hắn trên mặt đất nặng nề mà đạp mấy phát, nhịn không được cảm khái, còn là cước đạp thực địa cảm rất tốt. Gần nhất một mực trôi ở trên biển, đừng nói hắn, ngoan ngoãn đều có chút run chân. Bởi vì cập bờ lúc sắc trời đã tối, đằng sau trên chiến thuyền còn có đại lượng hàng hóa cùng vàng bạc tài bảo cần gỡ, Ninh Thần vẫn chưa vội vã chạy về Thương Châu, hắn chuẩn bị tại Hải quân đại doanh nghỉ ngơi một đêm. Ninh Thần quân cùng Mạch Đao quân quy doanh chỉnh đốn. Thế Nguyên Trung dẫn đầu hải quân dỡ hàng, tiến về đại doanh thời điểm, Lâm Hạc Phàm đuổi kịp Ninh Thần, mở miệng nói: "Vương gia, ta có một chuyện muốn nhờ." Ninh Thần nhìn hắn một cái, nói: "Lâm Hạc Phàm nói, ta muốn lập tức bắt đầu cải tạo chiến thuyền, nhưng là cần địa phương cùng nhân thủ." Ninh Thần suy tư một chút, cười nói: "Xem ra ngươi đã có ý tưởng, nói nghe một chút." Lâm Hạc Phàm nói: "Ta nghĩ mời Vương gia tại Tương Châu xây một tòa cải tạo sở, cái này cần rất lớn sân bãi cùng nhân công. Mặt khác, tại bến cảng lại vòng một mảnh đất, làm cải tiến nơi trốn. Nói trắng ra chính là tại Tương Châu chế tạo tốt cải tạo chiến thuyền cần thiết đồ vật, sau đó vận chuyển đến bến cảng lắp đặt. Bất quá, cái này cần khổng lồ vật lực, nhân lực, tài lực, liền nhìn Vương gia có bỏ được hay không rồi." Ninh Thần nhìn xem hắn, phốc bật cười: "Ngày mai trở lại Tương Châu, bổn vương sẽ để cho chi phủ quan khắc vì ngươi tuyên chỉ, cụ thể địa điểm ngươi đến quyết định, nhân viên phương diện ngươi đến chọn, vật lực, nhân lực, tài lực không cần ngươi quan tâm, tự có bổn vương phụ trách. Một câu, tùy ngươi dày bỏ, bổn vương toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng là cuối cùng, bổn vương muốn nhìn thấy một phần để tâm ta duyệt kết quả." Lâm Hạc Phàm có chút chấn kinh Ninh Thần quyết đoán. Hắn hỏi: "Vương gia muốn cải tạo bao nhiêu chiến thuyền?" "Chúng ta bây giờ hết thảy có 540 chiếc chiến thuyền, toàn đổi. Ngươi chừng nào thì đổi tốt, chúng ta lúc nào xuất phát đi chiêu hỏa cứu ngươi phụ mẫu." Lâm Hạc Phàm thần sắc kích động, bám thân nói: "Vương gia yên tâm, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất cải tạo tốt cái này 540 chiếc chiến thuyền, mà lại nhất định cải tạo thành trước mắt khắp thiên hạ tốt nhất chiến thuyền." Ninh Thần gật đầu, nói: "Tốt, ngươi chỉ cần chuyên tâm cải tạo chiến thuyền, bổn vương nâng toàn bộ Đông Cảnh chi lực ủng hộ ngươi." Lâm Hạc Phàm gật đầu, chợt nói: "Ta nghĩ theo Thiên Cơ môn mời một nhóm người đến giúp đỡ." Ninh Thần ánh mắt sáng lên, cười nói: "Không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đến, bổn vương định sẽ không bạc đãi bọn hắn." Lâm Hạc Phàm cúi người, đa tạ vương gia. Tại Hải quân đại doanh nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, buổi sáng, Ninh Thần mang Ninh An quân cùng Mạch Đao quân trở về Tương Châu. Đến nỗi những cái kia vật tư, tự có Tề Nguyên Trung dẫn người đưa đến Tương Châu, những vật này, đại bộ phận thuộc về Đại Huyền quốc khố, quay đầu muốn trở về Đại Huyền kinh thành. Tin chiến thắng tối hôm qua liền truyền đến Tương Châu. Quan khắc dẫn đầu một đám quan viên, sớm ngay tại trước cửa thành nên đón. Móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Quan khắc chờ một đám quan viên nhìn ra xa, chỉ thấy nơi xa bụi đất càn quét. Rất nhanh, liền nhìn thấy cái kia đón gió phấp phới chiến kỳ, thiên quân vạn mã cái kia khí thế kinh khủng như mây đen ép thành, thẳng đến Tương Châu mà đến. Quan khắc bọn người chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra. Chờ Ninh Thần xuất quân đến trước mặt, một đám quan viên quỳ lạy hô to: "Chúc mừng vương gia khải hoàn, vương gia huy vũ." Ninh Thần giơ tay lên một cái: "Đều đứng lên đi." Là. Quan khắc mặt mũi tràn đầy lấy lòng, tiến lên phía trước nói: "Vương gia, có hạ quan nhất phẩm lâu chuẩn bị được rượu, vì vương gia bày tiệc mời khách." Lần này Ninh Thần không có chối từ, hắn vừa vặn muốn nói với quan khắc tuyên chỉ xây cải tạo sở sự tình. "Viên Long, Lôi An, các ngươi mang Ninh An quân cùng Mạch Đao quân quy doanh." Là. Ninh Thần tiếp tục nói: "Lần này lại thắng, các tướng sĩ đều bất bại. Bổn vương đặt chuẩn, đêm nay Linh An quân cùng Mạch Đao quân mỗi người thưởng rượu 2 lượng, tiền thưởng bổn vương tư nhân ra. Không nhiều lắm uống, nếu không theo quân quy xử trí." Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long bọn người xuất quân quy doanh. Linh Thần để một đám quan viên trở về, chính hắn thì là dẫn người trở lại phụ thành chủ. Để mọi người hơi chút nghỉ ngơi, hắn một người đi tới hậu viện chuồng ngựa. Linh Thần hạ lệnh, không cho phép buộc lấy điêu thuyền. Đang ở trong sân tản bộ điêu thuyền, nhìn thấy Linh Thần, lập tức vui chơi chạy tới. Đến trước mặt, bỗng nhiên dừng lại, đầu to thân mật cọ Linh Thần. Linh Thần một bên vuốt ve đầu to của nó, một bên nhìn nó bụng. Mã Phu vội vàng chạy tới, tiểu người tố thấy vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, hỏi: "Điêu thuyền mang sao?" Mã Phu gật đầu: "Vương gia chiến mã xác định mang thai tiểu mã câu." Linh Thần đại hỉ: "Không thấy như vậy. Về vương gia, thời gian còn thiếu, qua 2 tháng liền có thể nhìn ra." Linh Thần vô vô điêu thuyền đầu to, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng à, ngươi lập tức liền muốn làm mẫu thân." Điêu thuyền phát ra một tiếng hí lên, túi đầu mài cọ lấy Linh Thần tay. Linh Thần vừa trở về, có chút mỏi mệt, ngồi điêu thuyền đợi một hồi, sau đó căn dặn Mã Phu nhất định phải chiếu cố thật tốt điêu thuyền, chợt rời đi chuồng ngựa. Hắn trở về đơn giản rửa mặt, đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó mang Tiêu Nhan Tịch bọn người tiến đến dự tiệc. Trong bữa tiệc, Linh Thần bàn giao quan khắc, để hắn tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp, sau đó đại lượng chiêu thợ thủ công. Cụ thể nên làm như thế nào, Linh Thần để Lâm Hạc Phàm cùng hắn đảm. Một câu, nâng toàn bộ Đông Cảnh chi lực đến chi viện Lâm Hạc Phàm. Bởi vì biển hàng phát triển, liên quan đến quốc lực cùng dân sinh, là quốc gia trải qua thời gian dài phát triển đại kế. Linh Thần nói cho ở đây quan viên, ai dám đối với chuyện này lời chính, nghiêm trị không tha, quyết không khoan dung. Ăn uống no đủ, Linh Thần trở lại phủ thành chủ. Tắm rửa qua đi, mỹ mỹ ngủ một giấc. Gần nhất một mực trôi ở trên biển, sáng rõ hắn đều nhanh nôn, hơn 20 ngày không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần cưỡi ngựa, mang Lâm Hạc Phàm đi tới tiệm thợ rèn. Nơi này hiện tại đã bị chưng dụng, trở thành Lâm Tinh Nhi cải tạo súng kiếp chuyên dụng chi địa, bốn phía có tướng sĩ trấn thủ. Nhìn thấy Linh Thần, Quỷ Ảnh môn tứ sư Minh Lý Mộ song nhiệt thân. Tham kiến vương gia. Tứ sư Minh không cần khách khí. Linh Thần tung người xuống ngựa, cười hỏi, ta không trong khoảng thời gian này, nhưng có chuyện phát sinh. Lý Mộ song lắc đầu, hết thể như thường. Bốn phía có tuần thành quân thủ hộ, âm thầm có hắn dẫn đầu giang hồ cao thủ bảo hộ. Ai ăn gan hùm mật báo, dám đến nơi này dương ai? Vất vả tứ sư Minh. Linh Thần nói, theo trên lưng ngựa gỡ xuống túi nước đưa tới, vừa cười vừa nói, uống ít một chút, đừng uống nhiều. Lý Mộ song lập tức lĩnh hội Linh Thần ý tứ, cái này túi nước bên trong khẳng định là rượu. Bởi vì bảo hộ giám thị Lâm Tinh Nhi, hắn gần nhất đều không dám uống rượu, đều nhanh thèm chết hắn. Hắn mở ra cái nắp ngửi một cái, nhịn không được uống một ngụm, thoải mái nheo mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Linh Thần mỉm cười bật cười, đừng uống nhiều. Quỷ Ảnh môn người cũng không phải là thủ hạ của hắn, mà là nể tình đồng môn chi ý, tăng thêm đối với hắn tôn sùng, cho nên đến đây giúp hắn. Cho nên Linh Thần đối với hắn những sư minh này đều rất tôn trọng. Lý Mộ song gật đầu, trong lòng của hắn có phổ. Linh Thần cùng hắn trò chuyện một hồi, liền dắt ngựa đi vào tiệm thợ rèn. Chương 1559, loạn súng bắn chết lão sư phó. Chương 1559, loạn súng bắn chết lão sư phó. Trong sân nhỏ, đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh không dứt bên hai. Một người mặc trắng hồng sắc váy dài thiếu nữ, kéo tay áo, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay, cúi đầu hai tay chống bên cạnh bàn đang xem bản vẽ, như mực nhiễm sợi tóc rũ xuống trên trán, tinh xảo như khắc khỏe miệng môi mím thật chặt, xem ra là gặp được vấn đề nan giải gì. Một đám thợ thủ công nhìn thấy Linh Thần đang muốn lễ bái, Linh Thần lại hướng lấy bọn hắn vẫy tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục làm việc. Hắn vốn muốn đi qua nhìn xem Lâm Tinh Nhi gặp được vấn đề nan giải gì, kết quả ngoan ngoãn nhìn thấy chủ nhân, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hí. Lâm Tinh Nhi nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vai hùng bất phàm Linh Thần nắm ngựa cao to đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang say lòng người mỉm cười, ánh mắt của hắn thật ôn nhu a không biết làm tại sao. Lâm Tinh Nhi chỉ cảm thấy ngực giống như hiệu con sông loạn, không hiểu có chút bối rối. Linh Thần dắt ngựa đi qua. Lâm Tinh Nhi nụ cười tươi đẹp động lòng người, thanh âm trong veo, vương gia trở về bao lâu rồi? Hôm qua chợ tối. Lâm Tinh Nhi vừa cười vừa nói, nhìn vương gia bộ dáng, trận chiến này khẳng định đại hoạch toàn thắng. Linh Thần cúi đầu nhìn một chút chính mình, cười hỏi, làm sao thấy được? Lâm Tinh Nhi cười duyên nói, cái này còn dùng nhìn sao? Vương gia là đại huyền chiến thần, chiến vô bất thắng, Nam Việt cường đại như vậy đều đã cúi đầu xưng thần, Quảng Châu chỉ là 40,000 đại quân, lại tiếc là không làm gì được vương gia. Đối phó hắn, vương gia khẳng định là dễ như trở bàn tay, cho nên dân nữ dám khẳng định, trận chiến này lại thắng. Linh Thần mỉm cười bật cười, khẽ gật đầu, nhờ ngươi phúc, trận chiến này đích xác lại thắng. Lâm Tinh Nhi biểu lộ xinh xắn đắc ý đứng tại cách đó không xa Lâm Hạc Phàm, cúi đầu nhìn một chút chính mình, sau đó lại nhìn một chút Lâm Tinh Nhi. Biểu lộ ủy khuất, chẳng lẽ mình sẽ ẩn thân? Hắn như thế cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, Lâm Tinh Nhi vậy mà chỉ lo nói chuyện với Linh Thần, đến cùng ai là anh của nàng? Hắn nhịn không được lớn tiếng nói, Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi nhìn về phía hắn, làm sao rồi? Lâm Hạc Phàm khỏe miệng giật một cái, còn thế nào, ngươi ca ta đứng ở chỗ này nửa ngày, ngươi không nhìn thấy đúng không? Nhìn thấy. Nhìn thấy ngươi không để ý tới ta, ta thế nhưng là xuất chinh trở về, ngươi đều không lo lắng ta bị thương sao? Lâm Tinh Nhi vừa cười vừa nói, ngươi sắc mặt hồng nhuận, thật tốt đứng ở nơi đó, căn bản không giống có thương tích trong người bộ dáng. Lại nói, ngươi đây coi là không lên xuất trình, nhiều lắm là cùng vương gia đi được thêm kiến thức. Lâm Hạc Phàm đáng ghét ta, lên giọng, Lâm Tinh Nhi, ta thế nhưng là ngươi anh ruột, ngươi. Thật xin lỗi, ca, ta sai. Lâm Tinh Nhi gọn gàng xin lỗi, chợt nũng nịu, ca, ngươi cũng đừng trách ta, vương gia thân phận tôn quý, ta dù sao cũng phải trước chào hỏi hắn đi, không phải chẳng phải là loạn lễ phép, là muốn đánh bằng roi. Ngươi cũng không nghĩ ngươi xinh đẹp mỹ lệ muội muội bị ăn vậy a? Lại nói, lấy thân thủ của ngươi, ai có thể tổn thương ngươi mảy may đâu? Lâm Hạc Phàm hừ một tiếng, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất được lợi. Lâm Tinh Nhi sáng rỡ trong nụ cười mang một tia giảo hoạt, giống như là đang nói, nhẹ nhõm nắm. Nàng tiến lên, vuốt ve ngoan ngoãn đầu to. Linh Thần đem dây cương đưa cho nàng, bổn vương nói qua, sẽ đem nó hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Lâm Tinh Nhi lại lắc đầu cự tuyệt, vương gia chiến mã mang tiểu mã câu, vương gia chính là đại huyền thủ hộ thần, há có thể không có ngựa tốt ngồi cưới? Ngoan ngoãn liền cho ngươi mượn đi, chờ vương gia chiến mã lúc nào có thể xuất chiến, lại đem ngoan ngoãn còn cho ta. Linh Thần cúi người ôm quyền, vậy bản vương liền đa tạ Tinh Nhi cô nương. Vương gia không cần khách khí. Lâm Tinh Nhi sạc nhưng cười một tiếng, một bên nói, một bên nắm ngoan ngoãn đi tới sân nhỏ dưới tảng cây hòe, nhặt lên rơi xuống lá cây uy ngoan ngoan. Linh Thần suy tư một chút, nói, xuất chinh lần này, được đến một chút có liên quan đến ngươi phụ mẫu manh mối. Lâm Tinh Nhi đột nhiên quay đầu, ánh mắt kịch liệt ba động, nhìn chằm chằm Linh Thần. Ngươi trước đừng kích động. Linh Thần trấn an, sau đó nói, cha mẹ ngươi hẳn là tại Triều Hoa Quốc. Lâm Hạc Phàm tiến lên, nói, không sai, vương gia bắt mấy cái Chiêu Hòa Quốc người, thẩm vấn về sau xác định cha mẹ ngay tại Chiêu Hòa Quốc. Hắn đem tự mình biết đều nói cho Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi thần sắc kích động, nàng bịch quỳ tại Ninh Thần trước mặt, cầu vương gia mau cứu cha mẹ của ta, dân nữ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp vương gia. Ninh Thần xoay người đưa nàng nâng đỡ, Tinh Nhi cô đường, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng lát nữa cứu ngươi phụ mẫu, kia liền nhất định sẽ nói đến làm được. Bất quá Chiêu Hòa Quốc không giống với Quảng Châu, muốn phát binh Chiêu Hòa, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta đã cùng ngươi ca ca nói qua, chờ hắn cải tạo hiếu chiến tuyển, ngươi cải tạo tốt xuống kiếp, chúng ta lập tức phát binh Chiêu Hòa, cứu ngươi phụ mẫu. Lâm Hạc Phàm gật đầu nói, đúng, vương gia đã đáp ứng ta. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ vương gia. Linh Thần cười khoát khoát tay, đúng rồi, ngươi xuống kiếp cải tạo như thế nào rồi? Vương gia chờ một lát. Lâm Tinh Nhi nói, quay người rời đi. Chẳng được bao lâu, cầm một mùi lửa thương trở về, đưa cho Linh Thần, vương gia mời xem, đây là ta cải tạo tốt. Linh Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp nhận súng kiếp, có chút khó có thể tin, kinh ngạc nói, tam nhãn súng kiếp. Tam nhãn súng kiếp, tức ba cây nòng súng, hiện xếp theo hình tam giác, một lần có thể bắn ra ba viên viên đạn. Lúc trước hắn cũng muốn chế tạo tới, nhưng bởi vì lắp đạn phiền phức, tăng thêm không ổn định, còn có chính là chính xác so bắn ra một cái viên đạn kém rất nhiều, cho nên cuối cùng từ bỏ. Tam nhãn súng kiếp. Lâm Tinh Nhi giật mình, chợt nói, ta còn không có cho cái này súng kiếp đặt tên đâu, tam nhãn súng kiếp có chút khó nghe, bất quá không quan hệ, liền cứ gọi cái tên này đi. Vương gia ngài nhìn, ta ở trong này thêm ba cái dược thất, lắp thuốc nổ về sau, đắp kín dược thất cửa, sau đó đem đạo này vòng sắt đẩy lên đi, đã có thể bảo chứng để nén thuốc nổ, có thể có cam đoan không tạt nòng. Nói, cầm ra đặc chế mũi nhỏ, đây là dùng để chở thuốc nổ, một môi vừa vặn có thể chứa đầy một cái dược thất. Hiện tại đổ đầy ba cái dược thất, cùng trước đó đổ đầy hai cái dược thất sử dụng thời gian là giống nhau. Nơi này, ta làm cải biến, có thể một lần bắn ra một viên viên đạn, cũng có thể một lần bắn ra ba viên, nhìn cẩn. Còn có nơi này ta dày hơn, có thể cam đoan không tạt nòng. Nói đến chính mình chuyên nghiệp, Lâm Tinh Nhi ánh mắt tươi đẹp, đi rồi nói một tràng. Linh Thần nhìn xem Lâm Tinh Nhi nụ cười ngọt ngào, chính mình thật sự là nhặt được bảo. Buồn Vương đi thử một chút. Lâm Tinh Nhi gật đầu, còn tự thân giáo Linh Thần như thế nào lắp đạn dược. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Linh Thần đối với trong sân nhỏ cây hoẹ bắn một phát súng. Hai viên viên đạn trúng đích thân cây, một viên không biết bay đến nơi đâu rồi. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi buông xuống bịt lấy lô hai tay, cười có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, hiện tại chính là chính xác kém chút, bất quá có câu nói rất hay, loạn súng bắn chết lao sư phó, cũng không phải không thể dùng đúng không? Linh Thần mỉm cười bật cười, buồn vương làm sao nhớ kỹ là loạn quyền đánh chết lao sư phó. Vương gia không cần để ý những chi tiết này nha. Vương gia yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết chính xác vấn đề. Nói, dựng thẳng lên một cây ngón tay nhỏ, nụ cười mang lấy lòng, lại cho ta một chút xíu thời gian, ta nhất định có thể giải quyết. Chương 1560, thánh nữ lại một lần chiến bại. Chương 1560, thánh nữ lại một lần chiến bại. Linh Thần cười khẽ gật đầu. Kỳ thật Lâm Tinh Nhi có câu lời nói không sai, đó chính là loạn súng bắn chết lao sư phó. Tam nhãn súng kiếp, chỉ cần có một viên viên đạn trúng đích địch nhân kia cũng là kiếm. Mấu chốt nhất chính là Lâm Tinh Nhi đại đại giảm xuống súng kiếp tạc nòng vấn đề. Súng kiếp đáng sợ nhất chính là tạc nòng. Trong Ninh An quân có ít người thiếu một ngón tay, thậm chí hai cây, có chút cổ trên mặt đều có tổn thương, đều là tạc nòng lưu lại. Ninh An quân trong tay súng kiếp không biết đổi mấy gốc dạng, binh bộ một mực đang không ngừng chế tạo, tiêu hao rất lớn. Lâm Tinh Nhi giảm xuống tạc nòng phong hiểm, đây không chỉ là tại cứu tướng sĩ nhóm mệnh, cũng vì đại huyền tiết kiệm số lớn bạc. Bởi vì tạo một mùi lửa thương, tốn hao cũng không nhỏ. Tinh Nhi cô đương, bổn vương tin tưởng ngươi. Ninh An quân súng kiếp cải tạo, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Lâm Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Linh Thần cười hỏi, làm sao rồi? Lâm Tinh Nhi nói, cải tạo không có vấn đề, nhưng là nơi này thợ thủ công trình độ không đạt được yêu cầu, đám lửa này thường cải tạo, may mắn đại trưởng lão hỗ trợ. Linh An quân 10,000 cây đốt thương, dựa theo cái tốc độ này, 3 năm đều cải tạo không hết. Linh Thần khẽ nhíu mày, thời gian này cũng quá dài. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một ý kiến hay, Tinh Nhi cô đường, theo bổn vương trở lại kinh thành như thế nào? Đại nguyên tốt nhất thợ thủ công đều tại binh bộ, bổn vương có thể để binh bộ hiệp trợ ngươi. Lâm Tinh Nhi nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, cũng là cái biện pháp. Bất quá ta còn có cái yêu cầu. Ngươi nói, ta nghĩ theo thiên cơ môn điều một số người đến giúp đỡ. Linh Thần vui, không có vấn đề, các ngươi không hổ là huynh muội, ngươi ca cũng dự định theo thiên cơ môn điều một số người đến giúp đỡ cải tạo chiến thuyền. Lâm Tinh Nhi nhìn về phía Lâm Hạc Phàm, đột nhiên khoát tay đầu ngón tay nói, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có tam sư đệ, tứ sư đệ đều là của ta. Lâm Hạc Phàm biểu lộ cứng đờ, Lâm Tinh Nhi nói đều là thiên cơ môn thiên cơ thuật tốt nhất mấy vị. Ngươi ngược lại là sẽ chọn, ngươi làm sao không để ông nội tới giúp ngươi? Lâm Tinh Nhi nghiêng đầu, đúng à, ta làm sao đem ông nội cho quên, ta lập tức viết thư mời ông nội đến. Lâm Hạc Phàm giận dữ, Lâm Tinh Nhi, ngươi thật là hiếu thuận, ông nội lớn như vậy nên kỷ, ngươi nhận tâm dạy vào hắn. Lâm Tinh Nhi hì hì cười một tiếng, lại không phải để ông nội đến làm việc, ông nội đến chỉ điểm là được. Nhìn xem hai huynh muội vì các người ở Mỹ lên, Linh Thần mỉm cười bật cười, các ngươi chậm rãi thương lượng, bổn vương còn có việc, đi trước. Tinh Nhi cô đương, qua mấy ngày bổn vương liền muốn trở về kinh, ngươi sớm chuẩn bị một chút. Lâm Hạc Phàm, ngươi trước chờ một chút, một hồi lại cùng ngươi ở Mỹ. Lâm Tinh Nhi nói xong, nhìn về phía Linh Thần, nhẹ nhàng thi lễ, cùng tiễn vương ra. Linh Thần cười cười, đi qua nắm ngoan ngoan rời đi, không, là Lữ Bố, hắn luôn luôn cứ gọi sai danh tự. Đưa tiễn Linh Thần, Lâm Tinh Nhi tiếp tục cùng Lâm Hạc Phàm cướp người, cuối cùng trực tiếp vào tay. Lâm Tinh Nhi thừa cơ đá Lâm Hạc Phàm một ước. Lâm Hạc Phàm muốn hoàn thủ thời điểm, Lâm Tinh Nhi đang thương tìm đại trưởng lão tố cáo, "Đại trưởng lão, anh ta đánh ta." Ngay tại bận rộn đại trưởng lão buông xuống trong tay lời nói, cầm lên rèn sắt truy liền lao đến, dọa đến Lâm Hạc Phàm chạy trối chết. Hắn mặc dù là Thiên Cơ môn thiếu môn chủ, nhưng cũng là đại trưởng lão nhìn xem lớn lên. Đại trưởng lão cùng hắn ông nội xưng huynh gọi đệ, thu thập hắn liền cùng ra ra đánh cháu trai là một cái đạo lý. Lâm Tinh Nhi là Thiên Cơ môn trăm năm khó gặp thiên tài, người đẹp nói ngọn, là Thiên Cơ môn đoàn sủng. Ai dám khi dễ Lâm Tinh Nhi, đó chính là cùng toàn bộ Thiên Cơ môn đối nghịch. Lần này, là chính Lâm Tinh Nhi nguyện ý cùng Viên Long bọn người trở về, nếu là nàng không nguyện ý, muốn mang đi nàng, cho dù đối mặt thân kinh bách chiến linh an quân, Thiên Cơ môn cũng dám liều mạng. Sau năm ngày, Linh Thần rốt cục đạp lên trở về kinh lộ trình. Tế Nguyên Trung dẫn đầu 50,000 thủy quân tiếp tục trấn thủ lâm cảnh. Mặt khác, lần này Quảng Châu 40,000 đại quân, tử vong hơn phân nửa, tù binh hơn 2 vạn người. Cái này 20,000 tù binh giao cho Tề Nguyên Trung, đi theo hải quân huấn luyện chung. Ngày sau tiến đánh Chiêu Hòa Quốc, những người này chính là tiền trạm bộ đội, nếu là có thể sống sót, mới xem như công tội đủ nhau. Nếu là nghĩ phản bội liền phản bội, bỏ vũ khí đầu hàng liền có thể được đến tha thứ, cái kia không khỏi cũng quá tiện nghi bọn hắn. Nói trắng ra, chính là giữ lại bọn hắn làm pháo hôi. Nếu là có thể theo Chiêu Hòa Quốc còn sống trở về, bọn hắn tài năng lấy xuống tù binh thân phận. Lâm Hạc Phàm lưu tại Tương Châu. Địa chỉ đã cho tốt, cải tạo sở ngay tại xây, không sai biệt lắm 1 tháng sau liền có thể đưa vào sử dụng. Tuyển nhận thợ thủ công những việc này, giao cho Lâm Hạc Phàm toàn quyền phụ trách. Linh Thần xuống từ mệnh lệnh, để Tề Nguyên Trung cùng quan khắc ủng hộ vô điều kiện Lâm Hạc Phàm. Lâm Tinh Nhi đi theo Linh Thần trở lại kinh thành. Đại Huyền tốt nhất thợ thủ công đại bộ phận đều tại binh bộ, muốn trong thời gian ngắn nhất cải tạo, hoặc là chế tạo lần nữa 10,000 cây đúc thường, chỉ có binh bộ có thể làm đến. Linh Thần cũng có thể nghĩ ra được, Kỷ Minh Thần lĩnh giáo qua Lâm Tinh Nhi thiên cơ thuật hậu, khẳng định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Hy vọng lao tiểu tử này cuối cùng chớ cùng chính mình cướp người liền tốt. Linh An quân cùng Mạch Đao quân theo Linh Thần hồi kinh. Một là muốn cải tạo súng kiếp cải tạo tốt về sau, bọn hắn đến mau chóng thích ứng. Hai là theo hải đảo mang về vật tư, phải có người trở về kinh thành. Linh An quân áp tải đại lượng vật tư, đi rất chậm. Linh Thần lòng chỉ muốn về, chờ không nổi, mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính bọn người, trước một bước khoái mã khinh kỵ chạy về kinh. Ngày này, dừng lại chỉnh đốn thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đi tới Linh Thần bên người, nói, vừa tiếp vào tin tức, Hàn Quốc nhiều lần khiêu khích cao lực quốc biên cảnh, Kim Đông Hành đã hướng bệ hạ thượng thư, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, để đóng quân tại cao lực quốc đại huyền đại quân xuất binh, giao hấn Hàn Quốc. Linh Thần tại cao lực quốc quốc đô trú quân 50,000, mặt khác tăng thêm thần huyền thành trở thành trì, đóng quân tại cao lực quốc đại huyền đại quân không sai biệt lắm có 100,000. Bệ hạ làm sao hồi phục? Tiêu Nhan Tịch nói, bệ hạ hạ chỉ, để đóng quân tại cao lực quốc đại huyền đại quân xuất binh. Nhưng là quân tư đều từ cao lực quốc phụ trách. Đồng thời, bệ hạ đem cao lực quốc hàng năm tiến cống mức để cao 2 thành. Linh Thần cười nói, có thể, bệ hạ càng ngày càng có đế vương phạm. Hắn đến Tương Châu thời điểm, cũng là người ta sẽ bị đánh gãy tay Trần Tiên Vu Mẫn Cơ đưa đi Hàn Quốc, đồng thời thư một phòng, để người mang đến cùng một chỗ giao cho Hàn Quốc hoàng đế. Trên thư chỉ có một câu, nghĩ diệt quốc bổn vương thành toàn ngươi. Hy vọng cái này Hàn Quốc hoàng đế là người thông minh, không phải vẹn vẹn đóng quân tại Nam Việt cùng cao lực quốc đại huyền đại quân, liền có thể nhẹ nhõm diệt nho nhỏ Hàn Quốc. Đồng thời, hắn cũng cho nữ đế đi một phong thư. Phong thư này liền không có như vậy tùy tiện, đầu tiên là biểu đạt một chút chính mình đối với nữ đế cùng hài tử tưởng niệm chi tình, cuối cùng cùng nữ đế tố cáo, nói xa quốc chuẩn bị cùng Chiêu Hòa quốc liên thủ khi dễ hắn. Tiêu Nhan Tịch nói, đúng rồi, còn có thánh nữ tin tức, muốn nghe hay không? Tiểu đạm tử. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh Thần giả vờ như không thèm để ý, thuận miệng nói nghe một chút. Tiêu Nhan Tịch nói, nàng lại bại. Linh Thần. Một tháng trước, nàng lần nữa phát binh, lại một lần bại, mà lại vì cứu người còn trúng một tiễn. Võ học của nàng thiên phú đích sắc không ai bằng, nhưng cái này mang binh thiên phú thực tế kém chút ý tứ.